Tống Văn, trong lòng ngươi liền không có một chút áy náy à? Kia bốn cô gái, điên hai cái, ngoài ra hai cái bây giờ còn đang bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Hoàng Trạch Vũ nhìn Tống Văn, lạnh lùng hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta biết ngươi ghét ác như cừu, nhưng ngươi cũng không thể luôn oan uổng ta đi. Kia bốn cô gái chuyện ta chỉ có thể nói là xin lỗi, nhưng chuyện này ta là thật không biết, ngươi nếu là lại bêu xấu ta, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Tống Văn đứng ở Tống Phi bên cạnh, một bộ cà nhống bộ dáng, khỏe miệng một phát, không nhanh không chậm nói. Hắn mới vừa nói xong, thì có một cảnh sát viên không nhịn được nghĩ xung lên, nhưng là bị Hoàng Trạch Vũ ngăn lại. Được, ta tin tưởng ngươi là vô tội, nhưng có một người không nhất định tin tưởng. Hoàng Trạch Vũ cố gắng bình phục lại tâm tình, cũng cười lạnh một tiếng. Ai? Tống Văn theo bản năng hỏi. Thẩm phán người, ngươi nghe qua ư, một cái liên hoàn sát thủ. Tống lão bản, ngươi nên nghe qua chứ. Hoàng Trạch Vũ nhìn hai cha con, nói ra cái đó để cho hắn đều có chút căm ghét tên. Nhưng bây giờ, Hoàng Trạch Vũ lại có một tia ý tưởng, hy vọng thẩm phán người đi ra giữ gìn lẽ phải. Hắn nói xong, Tống gia hai cha con đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều biết thẩm phán người chuyện. Hoàng sĩ quan cảnh sát, có quan hệ gì với ta, hắn chính là một cái tự cho là đúng sát thủ mà thôi. Lại nói, ta lại không làm sai chuyện, hắn giết ta làm gì? Tống Văn cười cười, lắc đầu nói. Bất quá lần này, hắn rõ ràng có chút bối rối. Có làm hay không chuyện sai lầm, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Chỉ sợ thẩm phán người không tin ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Hoàng Trạch Vũ nói xong, liền không hề nói. Tống Phi lạnh rên một tiếng, kéo Tống Văn trực tiếp chui vào trong xe, sau đó để cho trợ lý vội vàng lái xe. Đội trưởng, thứ người như vậy đến lượt để cho thẩm phán người. Xe mới vừa lái đi, liền có một cái cảnh sát viên tức giận không dứt, cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Trạch Vũ cắt đứt. Chú ý các ngươi thân phận. Loại ngữ người này đáng chết, nhưng là nên có luật pháp tới chế tài bọn họ. Luật pháp trở ra tư hình, đó cũng là phạm tội. Chúng ta coi như cảnh sát, hẳn bảo vệ luật pháp tôn nghiêm. Cảnh viên kia nghe vậy, thở dài nói. Ta biết, đội trưởng. Tống ra hai cha con lái xe sau khi rời đi, ở trên xe đã không có lúc trước như vậy tự tin và phách lối. Ba, làm sao bây giờ? Cái đó thẩm phán người đến bây giờ cũng còn không có bắt. Nghe nói hắn cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua a. Tống Văn hoảng, sợ muốn chết. Vội cái gì? Ngươi nếu không liên quan những chuyện này, có thể có những phiền toái này sao? Tống Phi tức giận nói. Ta lập tức an bài ngươi xuất ngoại, ngươi đi ra ngoài tránh cái một năm nửa năm, ta cũng sẽ không tên sát thủ kia đuổi theo ngươi một năm đều không đuổi. Tống Văn nghe vậy, nhất thời yên tâm. Chỉ cần ra ngoại quốc. Hắn cũng không tin kia thẩm phán người sẽ còn đuổi tới nước ngoài, hơn nữa quốc ngoại sinh hoạt cũng không kém, cũng làm như đổi một chút hoàn cảnh. Ngay tại hai cha con này ngồi chiếc xe này, lừa gạt qua một cái đường phố thời điểm, đối diện đột nhiên đụng vào một chiếc xe. Chiếc xe kia nguyên tốc độ xe còn không thế nào nhanh, nhưng vừa nhìn thấy Tống gia hai cha con ngồi lái xe lúc tới, nhất thời tốc độ xe tăng nhanh, giống như là cố ý đụng vào. Trong lúc nhất thời, cả con đường cũng hỗn loạn lên, vô số tiếng thét chói tai vang lên. Buổi tối hôm đó, Dịch Phong đang ở nhà làm máy móc, cái này máy móc là dùng để phân biệt cực dương thân thể. Thật ra thì chính là một cái la bàn, nhưng bị Dịch Phong sửa đổi một chút, vì vậy, cái la bàn cũng chỉ có thể dùng để phân biệt cực dương thân thể. Chỉ cần cái kia châm chỉ hướng ai, người đó chính là cực dương thân thể. Phong ca, ngươi làm gì chứ? Vương Việt ở mái nhà biết luyện nhi công, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Dịch Phong ở đảo cổ, hiếu kỳ hỏi. Phân biệt cực dương thân thể, ta hoài nghi Lưu Tử Thành là cực dương thân thể. Dịch Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn là cực dương thân thể. Vương Việt nghe vậy có chút kinh ngạc, trước Dịch Phong nói cho hắn chính mình lúc trước chuyện thời điểm, cũng nhân tiện nói một chút hắn tìm cực dương thân thể chuyện. Ta cũng không xác định, cho nên ta làm cái này. Coi như Lưu Tử Thành không phải là cực dương thân thể, hắn tiếp xúc qua trong đám người, nhất định là có cực dương thân thể. Bởi vì ngọc bội kia, chính là cực dương thân thể luyện chế ra. Dịch Phong tiếp tục nói. Vương Việt nha một tiếng, ngồi xuống, sau đó lại nói. Đúng, ngươi kêu ta ba Lý Hải trong tối chú ý một chút Tống Văn chuyện, Lý Hải hôm nay nói với ta. Tống Văn đã bị ba hắn cho đảm bảo đi ra, người này tìm một người chết thế, là đế hảo một cái phó tổng. Trách nhiệm toàn bộ giao cho cái đó phó tổng, hắn liền bồi ít tiền chuyện. Còn có ba hắn Tống Phi, nghe nói cùng kia cái gì Ngô Khoa có quan hệ. Dịch Phong nghe vậy, động tác trên tay nhất thời dừng lại. Hắn để la bàn xuống, cười lạnh nói. Lúc này mới hai ngày tiểu phóng ra đến, quả nhiên theo ta đoán như thế. Có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm a, Hoàng Trạch Vũ lần này sợ rằng tức chết đi. Vương Việt lại tiếp tục nói. Hơn nữa ta còn nghe nói, Tống gia hai cha con hôm nay gặp phải tai nạn xe cộ. Là có người cố ý lái xe đụng bọn họ, ngươi đoán là ai đụng? Dịch Phong bật thốt lên, là kia bốn cô gái một người trong đó người nhà đụng đi. Vương Việt Nguyên muốn nhìn Dịch Phong kinh ngạc biểu tình, nhưng bây giờ đổi chính hắn kinh ngạc. Ta đi, ngươi sao đoán một cái là chúng, ngươi đang ở đây hiện trường à? Dịch Phong ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thông minh này, muốn nói chuyện tất cả đều viết trên mặt, còn cần đoán sao? Vương Việt cười hắc hắc, nói. Ngươi đoán không lầm, là một người trong đó con gái phụ thân lái xe đụng. Bất quá nhắc tới cũng châm trọng, Tống gia phụ tử lái chiếc xe kia là xe tốt, người bên trong một cái không chết. Ngược lại thì cô bé kia phụ thân, lái một chiếc phá hạ lợi, chính mình đem mình đụng chết. Tống Phi không có việc gì, nhưng mà Tống Văn, nói là chân bị thương. Không biết có nghiêm trọng không, bây giờ đang ở tư gia bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Dịch Phong nghe vậy, biểu tình lạnh dần, không biết đang suy tư chuyện gì. Vương Việt vừa nói, tức giận bất bình đứng lên, đất đấm một chút bàn đá, hùng hùng hổ hổ. Người có tiền này phạm pháp, liền mẹ nó không bị trừng phạt. Đây đối với tốt người mà nói, công bình sao? Nếu là xử được công bình lời nói, cô bé kia phụ thân cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ, trước làm hắn vẫn trước làm Lưu Tử Thành. Chỉ thấy Dịch Phong móc ra một cái tiền xu, nhàn nhạt nói. Mặt chữ Lưu Tử Thành, hoa diện Tống Văn. Vừa nói, hắn đem tiền xu ném lên trời, tiền xu rơi vào trên bàn đá, chuyển một lúc lâu. Đối đại nó dừng lại thời điểm, Dịch Phong cùng Vương Việt xít lại gần nhìn một cái. Hoa diện hướng lên trên. Chương 73, tùy cơ ứng biến. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, hôm nay là cuối tuần ngày cuối cùng. Dịch Phong lên tới lầu cuối, một cước đem luyện công luyện đến ngủ mất Vương Việt đã tỉnh qua. Thức dậy, nên làm chuyện. Sau khi xuống lầu, Vương Việt nhìn thấy Dịch Phong đã làm tốt bữa ăn sáng, nhất thời tiến lên lang thôn hổ yết ăn. Phong ca, cái đó Tống Văn ở bệnh viện, người bệnh viện nhiều. Ba hắn khẳng định cũng an bài không ít người ở bệnh viện trông coi, ngươi có thể xuống thuận lợi sao? Vương Việt vừa ăn, vừa nói. Chính là nhiều người mới tiện hạ thủ, nhiều người dễ dàng mê mội bọn họ. Dịch Phong từ tốn nói. Đúng, hôm nay ngươi cũng theo ta cùng đi, ta dẫn ngươi đi xem xét các mặt của xã hội. Vương Việt nghe vậy, ngừng lúc hưng phấn lên. Đối với Tống gia phụ tử gây nên, hắn lại như vậy khịt mũi coi thường, nếu như có thể gia nhập vào Dịch Phong kế hoạch, hắn có thể đi theo Dịch Phong học được không ít thứ. Vậy quá được, Phong ca, ngươi trước đem kế hoạch nói nghe một chút. Vương Việt hưng phấn nói. Tạm thời không kế hoạch. Dịch Phong bật thốt lên. Vương Việt nhất thời sững sờ tại chỗ, không kế hoạch. Không kế hoạch ngươi đi làm gì, ngươi cầm cây đao vọt vào chém người à? Dịch Phong nhìn hắn, nếu như Hoàng Trạch Vũ nói cho Tống Phi, ta chính là thẩm phán người lời nói, chúng ta đây có thể ngay cả cửa bệnh viện khả năng cũng không vào được. Coi như đi vào, cũng sẽ có người một mực giám thị chúng ta. Nhưng ta không biết Hoàng Trạch Vũ sẽ không nói cho Tống Phi, cho nên phải đi bệnh viện mới biết. Kế hoạch không cản nổi biến hóa, hay lại là tùy cơ ứng biến đi. Ta đi vào trước, hấp dẫn Hoàng Trạch Vũ sự chú ý, ngươi sau đó lại vào. Vương Việt nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lúc này ở lâm khu ngoại ôm một nhà trong bệnh viện. 4-5 cái bảo tiêu canh giữ ở một căn phòng bệnh bên ngoài, điều này trên hành lang, còn có 7-8 cái cảnh sát trông coi. Về phần cả tòa bệnh viện, không biết còn có bao nhiêu ẩn nút quần áo thường. Bệnh cửa phòng mở ra, Tống Phi cùng Hoàng Trạch Vũ đồng thời từ bên trong đi ra, bọn họ đứng ở trong hành lang trò chuyện với nhau. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta muốn truy cứu trách nhiệm, ta muốn cáo người kia. Hắn đem con của ta cũng va thành như vậy, thiếu chút nữa liền bị vỡ nát gãy xương, thầy thuốc nói coi như tốt xong, khả năng cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Con của ta còn trẻ như vậy, ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Tống Phi phẫn hận nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mặt vô biểu tình, không chút nào vẻ thương hại. Tống Văn tuổi trẻ, chẳng lẽ kia bốn cô gái sẽ không tuổi trẻ sao? Tống Văn vị lai là vị lai, kia bốn cô gái vị lai đây. Thông thông bị Tống Văn cho hủy. Nhưng những lời này, lấy Hoàng Trạch Vũ thân phận hắn cũng không thể làm Tống Phi mặt nói. Nếu không Tống Phi khiếu nại hắn, hắn lại nhớ hai cái qua, không đúng sẽ bị xuống chức. Huống chi Tống Phi cùng Ngô Khoa có quan hệ. Tống lão bản, va chạm người kia, lúc ấy cũng đã bỏ mình. Ngươi truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng, ngươi chẳng lẽ muốn người nhà của hắn làm ra cái gì bồi thường? Người ta chết trong nhà trụ cột, con gái cũng điên, qua loa cho xong chuyện đi. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, cố gắng bình phục tâm tình, không để cho mình nổi giận. Tống Phi nghe vậy, lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì nữa. Vậy các ngươi nhất định phải đem con của ta bảo vệ tốt, muôn ngàn lần không thể để cho tên sát thủ kia lẫn vào tới tổn thương con của ta. Suy nghĩ một chút, Tống Phi rồi hướng Hoàng Trạch Vũ, dùng mạng làm giọng nói. Yên tâm đi, Tống lão bản, đây là chúng ta chức trách, chúng ta sẽ kết thúc chính mình chức trách. Hoàng Trạch Vũ lạnh lùng trả lời. Vậy tốt nhất, chớ quên, ta và các ngươi Ngô Khoa là có chút giao tình.
Lâm, Tống Phi lại thêm một câu. Hoàng Trạch Vũ chính thụ không chuẩn bị rời đi, đồng nhiên điện thoại di động kêu. Bên đầu điện thoại kia, đội trưởng, Dịch Phong vào bệnh viện. Đây là hắn thủ hạ đánh tới, Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời biến sắc. Dịch Phong, vẫn là không nhịn được muốn động thủ. Tống Phi thấy Hoàng Trạch Vũ mặt có dị dạng, liền vội vàng hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hoàng Trạch Vũ cương một chút, nhìn về phía Tống Phi. Không việc gì, ta đi xuống xem một chút công chức bố trí, nhìn có cái gì không bỏ sót. Nói xong, Hoàng Trạch Vũ liền xuống lầu. Lúc này, Dịch Phong vừa đi vào bệnh viện, liền bị trong phòng khách quần áo thường chảnh đến xích sao. Bất kể Dịch Phong chạy đi đâu, bọn họ đều đi theo. Bởi vì Hoàng Trạch Vũ dặn dò qua, hơn nữa cho bọn hắn nhìn Dịch Phong hình, nói chỉ cần Dịch Phong vào bệnh viện, tất cả mọi người đều đem hắn nhìn chăm chú. Nhé, Hoàng sĩ quan cảnh sát, thật là tấu xảo a, ngươi là bị bệnh tới bệnh viện. Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ mặt âm trầm đi tới, Dịch Phong bình tĩnh với hắn chào hỏi. Ta rất khỏe mạnh, ngươi thì sao, không chuyện tới bệnh viện tới làm gì? Hoàng Trạch Vũ ở Dịch Phong trước mặt chạm định, lạnh giọng hỏi. Ta tới bệnh viện đương nhiên là xem bệnh, ta gần đây lão cảm thấy thân thể không thoải mái. Cũng không biết là khó chịu chỗ nào, chính là nghe được Tống Văn được thả ra, cả người đều bắt đầu không thoải mái. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, cười lạnh nói. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi nói Tống Văn lần này khẳng định chạy không 10 năm 8 năm, nhưng là kết quả đây. Không tới 3 ngày hắn tựu ra đến, ta nói như thế nào, có người cho hắn gánh tội thay chứ? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hít sâu một cái. Thùy cái đầu, thấp giọng nói. Hắn sẽ không có kết quả tốt, ngày hôm qua tai nạn xe cộ chính là báo ứng. Ngươi chớ làm loạn, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng không mang được hắn, càng xuống không tay. Dịch Phong lắc đầu bật cười, nhìn Hoàng Trạch Vũ đạo. Hoàng sĩ quan cảnh sát bây giờ không tin ngươi bảo vệ luật pháp, bắt đầu tin tưởng báo ứng sao? Bất quá ta hôm nay chính là đến khám bệnh, ta mang đi Tống Văn làm gì? Hoàng sĩ quan cảnh sát hay là đi thật tốt bảo vệ hắn đi, đừng để cho thẩm phán người trộm đi vào. Dịch Phong như vậy ngoài sáng trong tối khiêu khích, để cho Hoàng Trạch Vũ giận đến không chỗ phát tiết, trên trán gân xanh cũng bốc lên. Dịch Phong nói chuyện giọt nước không lọt, căn liền không thừa nhận mình là thẩm phán người, Hoàng Trạch Vũ cũng không bắt được hắn nhược điểm, quả thực thật đáng giận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Phong đi lên lầu, sau đó đối thủ hạ người phân phó nói. Thời thời khắc khắc cho ta nhìn chăm chú Dịch Phong, không thể để cho hắn đến gần kia gian phòng bệnh. Bệnh viện lầu 2 cũng là đại sảnh, lấy số địa phương, trong phòng khách có mấy chục chỗ ngồi. Dịch Phong liền ngồi ở chỗ đó, cho Vương Việt phát cái tin tức quá khứ. Cùng lúc đó, một người mặc áo choàng dài trắng, mang bạch sắc khẩu trang người. Đẩy một cái giả bộ thuốc xe cái dương đi tới Tống Văn bên ngoài phòng bệnh. Làm gì, đứng lại. Cửa bảo tiêu lúc này đưa hắn cản lại, nghiêm nghị mắng. Cho bệnh nhân thay thuốc. Thầy thuốc kia cả người run một chút, giơ hai tay lên nói. Hắn hiển nhiên là bị bảo tiêu khí thế bị dọa cho phát sợ. Con của ta tối ngày hôm qua mới lên thuốc, nhanh như vậy liền thay thuốc. Người rốt cuộc là ai, đem hắn bắt lại cho ta. Tống Phi lúc này đi tới, chau mày, đem thầy thuốc này trở thành thẩm phán người. Cửa bảo tiêu nhất thời xuống tới, đem thầy thuốc kia cho đồng phục, lại đem miệng hắn cái lồng gỡ xuống. Các ngươi làm gì nha? Không phải là các ngươi nói muốn đổi thuốc, mới gọi ta tới sao? Thầy thuốc kia bị dọa đến cả người phát run, liền vội vàng nói. Chúng ta kêu. Chúng ta mẹ nó lúc nào gọi ngươi tới thay thuốc, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới? Tống Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nghiêm nghị hướng thầy thuốc kia hét. Bên này căn không người đi kêu thầy thuốc đến đổi thuốc, chẳng lẽ là cái đó thẩm phán người đã vào bệnh viện tới? Tống Phi tâm lý hốt hoảng có phải hay không? Đang lúc này, tất cả mọi người đều nghe trong phòng bệnh chuyển tới Tống Văn tiếng thét chói tai. Ba, cứu mạng. Cứu mạng A. Tống Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng cùng một đám hộ vệ vọt vào trong phòng bệnh. Chỉ thấy Tống Văn trên giường đột nhiên hỏa, còn có miệng thủy tinh bình tán loạn trên mặt đất. Hiển nhiên là có người đem xăng chai từ phía bên ngoài cửa sổ ném vào đến, vừa vặn liền rơi vào Tống Văn trên giường bệnh. Nhanh! Nhanh mẹ nó cứu con của ta A. Thấy những người hộ vệ kia sừng sờ, Tống Phi giận đến hướng một người trong đó bảo tiêu trên mông đặt tới, mắng to. Một đám bảo tiêu kịp phản ứng. Liền tranh thủ Tống Văn từ trên giường kéo xuống, đem trên đùi hắn hỏa cho dập tắt. Thật may Tống Văn phản ứng nhanh, cầm gối ngăn trở, không để cho thế lửa đốt tới hắn nửa người trên. Trên người hỏa bị dập tắt, bảo tiêu liền vội vàng mang hắn đến xe lăn đi. Đang lúc này, lại vừa là một cái xăng bình từ ngoài cửa sổ ném vào. Lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy, bình kia tử thượng treo một sợi tơ tuyến, là từ trên lầu ném xuống. Mà trên lầu, đã là lầu cuối. Nhanh cứu hỏa! Nhanh cứu hỏa! Thầy thuốc kia sắc mặt hoảng sợ hét lớn. Cứu cái giám A, trước tiên đem con của ta làm được. Tống Phi thét lên ầm ĩ. Lúc này thế lửa đã càng ngày càng lớn, khó mà bị dập tắt. Hai người hộ vệ liền vội vàng lao ra phòng bệnh đi tìm bình chữa lửa, còn lại Bảo Tiêu là vây quanh Tống Văn, đưa hắn từ trong phòng bệnh đẩy ra. Lúc này trên hành lang cảnh sát cũng chạy tới, liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Có người phóng hỏa, có người từ mái nhà ném xăng dưới bình đến, đi nhanh bắt người các ngươi. Tống Phi bị nồng sặc khói, một bên ho khan vừa hướng những cảnh sát kia nói. Những cảnh sát kia không dám trì hoãn, liền vội vàng hướng mái nhà phóng tới. Chương 74, nhường. Lúc này ở trên hành lang, rất nhiều trong phòng bệnh bệnh nhân nghe được bốc cháy, tất cả đều từ trong phòng bệnh chạy ra. Trên hành lang đã hỗn loạn lên. Nhanh, bảo vệ con của ta. Đem hắn đưa đến lầu 3 nhà an toàn bên trong đi, tất cả mọi người đều cho ta canh giữ ở nhà an toàn bên ngoài. Tống Phi hướng những người hộ vệ kia điên cuồng hét lên. Những người hộ vệ này cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức đem Tống Văn bao vây lại, hộ tống hắn đến chỉ định một cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên ngoài, chuẩn bị thừa thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi xuống. Cái này thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa một mực dừng lại ở tầng lầu này, tối hôm qua Tống Phi cũng đã cùng viện trưởng đả hảo chiêu hô. Cái này thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, mấy ngày nay chỉ có thể bọn họ dùng, thuận lợi hộ tống Tống Văn xuống lầu. Ngay tại thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cửa mở ra, mấy người hộ vệ đem Tống Văn đẩy tới thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa trong thời điểm, một người cảnh sát cũng chui vào. Ta và các ngươi đồng thời đi xuống. Cái này cảnh sát viên mang cảnh mũ, thân mặc cảnh phục, cong lấy sau lưng một cái túi đeo lưng màu đen. Hắn sau khi đi vào, trực tiếp đối với những người hộ vệ kia nói. Những người hộ vệ kia ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại sau bọn họ mới nhớ tới. Hoàng Trạch Vũ an bài đều là quần áo thường, nào có mặc cảnh phục. Cùng lúc đó, đang ở lầu một đại sảnh Hoàng Trạch Vũ, đột nhiên nhận được Tống Phi đánh tới điện thoại. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mang người xông lên lầu. Đến lầu 2 thời điểm, hắn liền thấy trông coi Dịch Phong kia hai cái cảnh sát viên, nhưng là không thấy Dịch Phong bóng người. Dịch Phong đây. Hoàng Trạch Vũ ngộng, hướng hai người kia gầm hét lên. Hắn một cái chớp mắt sẽ không thấy. Chúng ta mới vừa rồi mới ở tầng này lầu tìm xong, đang chuẩn bị thông báo ngài. Một người trong đó cảnh sát viên yếu ớt nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, giận đến bạo khiêu. Ta cho các ngươi nhìn cái người sống sờ sờ, nói khác mẹ nó chớp mắt, kết quả nhanh như vậy người liền cho lão tử nhìn ném. Tìm, lập tức tìm, phong tỏa cửa. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe bệnh viện radio, đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Biết tại sao cái thế giới này có quá nhiều không công bình sao? Bởi vì này trên đời, còn có quá nhiều ánh mặt trời chiếu không tới xó xỉnh âm u những thứ này trong góc, đang ở nảy sinh tội ác. Cái thanh âm này rất trầm thấp, hiển nhiên là có người cố ý hạ thấp giọng. Thanh âm truyền khắp cả bệnh viện. Toàn bộ cảnh sát cùng Bảo Tiêu cũng cả người rung một cái, liền vội vàng hướng trong phòng theo dõi mặt chạy đi. Phát ra radio địa phương, liền trong phòng theo dõi mặt. Lúc này cả bệnh viện theo dõi đều đã không ngại. Đi phòng quan sát. Hoàng Trạch Vũ hét lớn một tiếng, cũng mang người hướng lầu 4 phòng quan sát chạy đi. Cơ hồ toàn bộ cảnh sát cùng Bảo Tiêu cũng chạy về phía lầu 4, chỉ chưa có hai người hộ vệ vẫn còn ở lầu 1 cửa đại sảnh trông coi thời điểm. Lầu 1 thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cửa mở ra. Chỉ thấy bên trong nằm 7-8 cái Bảo Tiêu, toàn bộ bị đánh ngất xỉu quá khứ. Mà Tống Văn ngồi trên xe lăn, đã ngất đi, đầu gục. Một người mặc áo choàng dài trắng, đeo đồ che miệng mũi người sắp tối sắc ba lô ném xuống đất, sau đó đẩy Tống Văn tựu ra. Hắn đẩy Tống Văn đi đến đại sảnh cửa ra thời điểm, lúc này liền bị hai người hộ vệ ngăn lại. Kia áo choàng dài trắng nhưng là không chút hoang mang, khẽ cười một tiếng. Chỉ tay thành đao hướng kia hai người hộ vệ trên đùi điểm tới. Điểm ra thời điểm, một đạo vô hình kình khí bắn ra, lúc này ở đó hai người hộ vệ trên đùi lưu lại một cái lỗ máu. Liên tiếp lưỡng đạo kình khí bắn ra, kia hai người hộ vệ nhất thời quỳ xuống, che lỗ máu ngược lại hút khí lạnh. Áo choàng dài trắng thấy vậy, cũng không để ý tới nữa bọn họ, đẩy Tống Văn liền mau rời đi bệnh viện. Lúc này Hoàng Trạch Vũ cùng Tống Phi người đều đuổi đến lầu 4 phòng quan sát, bất quá bọn hắn không có phát hiện thẩm phán người. Chỉ thấy bị đánh ngất xỉu quá khứ cảnh sát viên cùng trong phòng theo dõi mặt nhân viên làm việc. Mà hệ thống theo dõi, đã toàn bộ bị phá hư. Tống Phi mặt liền biến sắc, vội vàng cấp đưa Tống Văn đi lầu 3 nhà an toàn Bảo Tiêu gọi điện thoại, có thể liên tục đánh 2 điện thoại, cũng không người tiếp tục. Xảy ra chuyện. Con của ta xảy ra chuyện. Tống Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào hét lớn. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt càng không dễ nhìn, hắn cơ hồ mất khống chế, giận dữ hét. Đi lầu 1 phong tỏa cửa ra. Những người khác, lục soát cho ta, đem Dịch Phong lục soát ra. Mấy cái cảnh sát viên cùng một ít Bảo Tiêu chạy đến lầu 1 đại sảnh, đẩy ra vây xem đám người, nhìn thấy kia hai cái bắp đùi bị thương Bảo Tiêu. Lúc này bọn họ đã đau đến đã hôn mê, trên đất tất cả đều là huyết. bệnh viện trên lầu lại phát sinh hỏa hoạn, lúc này tất cả mọi người ở vào trong hốt hoảng, cũng không người hỗ trợ đem hai người kia mang đi cấp cứu. Mà còn lại người, thì tại bệnh viện bên trong đại lâu tìm kiếm Tống Văn cùng Dịch Phong. Cuối cùng Dịch Phong vẫn bị bọn họ tìm tới, an vị ở lầu 2 trên ghế, không lo lắng chơi đùa điện thoại di động. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy Dịch Phong lúc, tức giận hướng hắn xông lại, hai cái tay níu lấy hắn cổ áo, đem cả người hắn cũng nhấc lên. Tống Văn đây. Hoàng Trạch Vũ diện mục dữ tợn, cắn răng hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi làm gì, ta một học sinh, ngươi kích động như vậy làm gì? Tống Văn ta nào biết hắn đi làm gì? Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn hắn. Người giả trang phần ngươi mẫu thân cái rắm. Mới vừa rồi chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi chạy, chạy đi đâu? Hoàng Trạch Vũ tức giận được trực xuyên thô khí, chất vấn. Dịch Phong nhưng là cười lên, lạnh lùng nói. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi kêu ta nhìn ta chằm chằm cũng không tính, chẳng lẽ còn không cho ta tự do? Ta chính là nghe nói trên lầu lửa cháy, ta nghĩ rằng đi lên tham gia náo nhiệt. Thuận tiện nhìn một chút có người hay không viên thương vong, ta tốt cứu cá nhân cái gì? Không tin ngươi đi hỏi một chút tầng lầu kia bệnh nhân, ta vừa mới liền vác vài người xuống lầu ngươi nói ngươi lão coi ta là tội phạm làm gì, ta trêu chọc ngươi. Dịch Phong có chút tức giận hỏi. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy Dịch Phong phách lối dáng vẻ, giận đến phổi cũng sắp nổ. Hắn biết Tống Văn biến mất, khẳng định cùng Dịch Phong có liên quan, nhưng hắn chính là không tìm được chứng cứ chứng minh cùng Dịch Phong có liên quan. Dịch Phong nói hắn mới vừa rồi cứu người, vậy khẳng định là cứu người, bởi vì tìm tới tầng lầu kia bệnh nhân hỏi một câu cũng biết. Dịch Phong không thể nào xuất ra thấp như vậy cấp lời nói dối. Bắt hắn cho ta nhìn, kia đều không cho đi, hắn dám chạy, cho ta ngã xuống hắn. Hoàng Trạch Vũ đem Dịch Phong đẩy tới trên ghế ngồi xuống, sau đó phân phó người đứng ở Dịch Phong bên cạnh đưa hắn gắt gao canh chừng. Phân phó xong sau này, Hoàng Trạch Vũ liền dẫn người mỗi tầng lầu bắt đầu tìm kiếm Tống Văn tung tích. Cuối cùng bọn họ ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong tìm tới mấy cái bị đánh ngất xỉu bảo tiêu, cũng đem cả tòa bệnh viện cũng cho tìm khắp, dùng nửa giờ. Nhưng bọn hắn, chính là không tìm được Tống Văn bóng dáng. Hoàng Trạch Vũ nguyên tưởng rằng chỉ cần Dịch Phong vẫn còn ở bệnh viện, kia Tống Văn khẳng định vẫn còn ở bệnh viện. Hiện tại hắn vừa muốn thông, cửa hai người hộ vệ bị thương hôn mê, khả năng không phải là Dịch Phong liên quan, nếu hắn không là cũng quá chiêu diêu. Dịch Phong còn có người rút. Còn có một người đây. Hoàng Trạch Vũ đi tới, lạnh giọng hỏi. Cái gì còn có một người, Hoàng sĩ quan cảnh sát, các ngươi nhiệm vụ thất bại ngươi liền lao bắt ta chút giận. Ta có oan hay không à? Dịch Phong cố làm vô tội nói. Ngươi dọa ta, ta có bóng tối, ngày mai ta đổi bệnh viện làm kiểm tra. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Dịch Phong đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó sẽ phải rời khỏi. Hoàng Trạch Vũ siết chặt quả đấm, không có ngăn trở. Bởi vì hắn biết, ngăn trở cũng không có tác dụng gì, lên không chút nào tác dụng. Tống Văn, chỉ sợ là tìm không trở về. Dịch Phong cứ như vậy, ở dưới con mắt mọi người rời đi. Hắn sau khi đi, Tống Văn quả đấm lòng ra, hắn tức giận, tiêu đi xuống một ít. Giống như mới vừa rồi đối mặt Dịch Phong lúc tức giận, nhưng mà giả bộ mà thôi. Dịch Phong rời bệnh viện sau, cũng tuét miệng cười cười. Hắn biết, Hoàng Trạch Vũ hôm nay nhường, nếu không hắn và Vương Việt, không nhanh như vậy đem Tống Văn lấy. Bởi vì Hoàng Trạch Vũ không có cho Tống Phi nói, hắn chính là thẩm phán người. Nếu không lời nói, bệnh viện an ninh cấp bậc sợ rằng còn phải thăng 2 cấp. Mà hắn, cũng không khả năng đường hoàng vào bệnh viện, càng không thể nào ở bệnh viện tiến hành thuận lợi như vậy. Dịch Phong biết, lần này Hoàng Trạch Vũ cũng hy vọng hắn đem Tống Văn mang đi giết. Nhưng mà Hoàng Trạch Vũ sẽ không thừa nhận, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới, đây coi như là ăn ý đi. Dù sao Tống gia phụ tử gây nên quá mức, đem luôn luôn tuân thủ nguyên tắc Hoàng Trạch Vũ cũng chọc giận. Các người đi theo đến Dịch Phong, cho ta thật tốt giám thị hắn, nhìn hắn chờ lát nữa đi đâu. Bên trong bệnh viện, Hoàng Trạch Vũ kéo tới hai cái tâm phúc, nói với bọn họ. Lúc này Dịch Phong đã lên xe taxi. Trên xe taxi, Dịch Phong cho Vương Việt gửi tin nhắn. Buổi tối ta tới nữa, ngươi trông coi món đồ kia. Tin nhắn ngắn phát tới sau, hắn liền đem tin nhắn ngắn xóa. Chương 75, nhận tội, chương 4. Buổi tối, Dịch Phong cửa nhà bên ngoài. Hoàng Trạch Vũ an bài hai người vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Phong ở đây tòa phòng trệt. Buổi chiều Dịch Phong lúc trở về, liền chui vào lầu 2 trong một phòng, một mực không ra. Trời tối thời điểm, trong căn phòng kia đèn sáng lên. Ngươi nói hắn có thể hay không len lén chạy ra ngoài. Ta liền không thấy hắn từ bên trong phòng đi ra. Một người trong đó người không nhịn được hỏi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta buổi chiều thời điểm phải đi quan sát một chút. Hắn vào đi gian phòng kia không có cửa sổ. Hắn lại một mực không từ bên trong phòng đi ra, nhất định là đợi ở bên trong phòng. Nếu như hắn đi ra, chỉ có thể từ căn phòng kia bên trong cửa đi ra, yên tâm đi. Một người khác vỗ vỗ người kia bả vai, nói. Bọn họ không biết, lúc này Dịch Phong đã sớm từ căn phòng kia lối đi bí mật, đến trong một phòng khác. Sau đó từ trong một phòng khác cửa sổ nhảy ra ngoài, từ phía sau đi vòng nhà này phòng trệt chạy đi. Dịch Phong ra nguyên ngay tại ngoại ô, hắn ly ra sau đi không bao xa, đi hai vài chục phút, đến một cái thành trung thôn. Cái này thành trung thôn bên trong rất loạn, nói bẩn loạn cũng không quá đáng, cho nên căn không người nguyện ý quản bên này. Lúc này cũng là đêm khuya, thành trung thôn trên đường cơ hồ không người. Dịch Phong đi tới một người trong đó cũ nát dân ngoài nhà, sau khi tiến vào trực tiếp đóng cửa lại. Cái này dân phòng rất trống trải, bên trong trừ có mấy cái ghế trở ra, sẽ không những vật khác. Vương Việt đang ngồi ở trên ghế, nhìn vô cùng hoảng sợ Tống Văn. Nhìn thấy Dịch Phong đi vào, liền vội vàng đứng lên. Phong ca, thế nào, ta hiện thiên biểu hiện không tệ chứ? Vương Việt đi tới giành công. Hôm nay ở bệnh viện lầu cuối hướng Tống Văn trong phòng bệnh ném sang bình người chính là hắn, tiến hóa thê đem những người hộ vệ kia đánh ngất xỉu người cũng là hắn. Ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong, hắn đánh ngất xỉu những người đó sau, thay áo choàng dài trắng, đẩy Tống Văn kiệt xuất gặp phải hai cái ngăn trở bảo tiêu, hắn liền dùng Dịch Phong dạy hắn tam phân thần chỉ, đem hai người kia bắp đùi đánh cho bị thương. Sau đó đẩy Tống Văn, đường hoàng từ trong bệnh viện đi ra. Hắn tam phân thần chỉ có một chút tiến bộ, mặc dù có thể tổn thương người, nhưng còn giết không người. Ngươi làm rất khá, làm trông rất đẹp. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn, tán thưởng nói. Hôm nay có thể thuận lợi như vậy địa mang đi Tống Văn, trừ Hoàng Trạch Vũ nhường bên ngoài, còn phải nhờ vào Vương Việt phối hợp. Mặc dù những thứ này, đều là Dịch Phong dạy cho Vương Việt, nhưng Vương Việt chấp hành lực, vẫn là rất không tệ. Mang đi Tống Văn kế hoạch từ Dịch Phong vào cửa bệnh viện trước, cũng còn chưa nghĩ ra. Vào bệnh viện, đụng phải Hoàng Trạch Vũ, nhìn thấy hắn thái độ sau, Dịch Phong mới tạm thời nghĩ tưởng kế hoạch. Hắn ngồi ở lầu 2 trong phòng khách, chính là tự cấp Vương Việt gửi tin nhắn, dạy hắn làm gì. Lúc này Tống Văn nhìn thấy Dịch Phong, cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi là thẩm phán người. Hắn hoảng sợ biến sắc. Không tệ lắm Tống Văn, ngươi thật thông minh, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Không sai, ta chính là thẩm phán người, thế nào, rất kinh ngạc sao? Dịch Phong cái ghê kéo đến Tống Văn trước mặt ngồi xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tống Văn đờ đẫn ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn không nghĩ tới, Phùng Tiểu Vân thường xuyên quan tâm một đệ tử, lại chính là thẩm phán người. Cái này liên hoàn sát thủ, lại đã sớm với hắn đánh đối mặt. Sợ hãi nhỉ? Nhìn thấy Tống Văn run lẩy bẩy, diện mục kinh hoàng dáng vẻ, Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Đem ngươi làm ỷ thế hiếp người, ỷ vào tiền tài muốn làm gì thì làm thời điểm. Đem ngươi làm khi dễ Phùng Tiểu Vân, nhốt kia bốn cô gái, không chừa chuyện xấu thời điểm. Ngươi có nghĩ qua chính mình sẽ có hôm nay sao? Tống Văn nghe vậy, toát ra mồ hôi lạnh, biểu tình cứng ngắc, nhưng là một chữ cũng không nói được. Hắn không cách nào phản bác Dịch Phong lời nói, lúc này, hắn lại không dám với Dịch Phong ầm ĩ. Trước mặt hắn, nhưng là giết người không chớp mắt liên hoàn sát thủ. Thật xin lỗi, ta biết chính ta khốn kiếp, làm rất nhiều chuyện sai lầm. Ta sẽ thật tốt tỉnh lại chính mình, sau này làm người tốt, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Tống Văn đột nhiên khóc ròng ròng đứng lên, đem đầu dập đầu trên đất, không ngừng dập đầu, không ngừng dập đầu. Vương Việt thấy vậy, nhưng là không có vẻ thương hại, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ biết sai, sớm mẹ nó làm gì đi. Kia bốn cô gái, đều bị ngươi cho làm điên, ngươi nếu có thể thừa nhận sai lầm, chủ động đi ngồi tù chịu tội. Kia một người trong đó nữ hải phụ thân cũng không trở thành giận làm chuyện ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi cũng không trở thành bị chúng ta bắt đến nơi đây. Tống Văn nghe vậy, khóc lợi hại hơn, dập đầu được ra sức hơn, đem đầu cũng cho dập đầu phá. Trong Phật giáo câu có danh ngôn, tiêu bỏ đao đồ tể xuống, lập địa thành Phật. Chỉ cần có thể buông xuống ác niệm, làm ác, ác nói, khi ác từ thiện, liền có thể thành Phật. Người xấu mà, thay đổi xong đó cũng là người tốt đúng không? Lúc này, Dịch Phong đột nhiên nói một đoạn như vậy lời thốt ra. Tống Văn nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng phụ hòa nói. Đúng đúng, ngươi nói đúng, bỏ đao đồ tể xuống, lập địa thành Phật. Ta nguyện ý sửa lại, sau này làm người tốt. Dịch Phong thấy vậy, cười lạnh nói. Nhưng ta không quá rõ, là người tốt lành gì muốn trải qua 99-81 nạn mới có thể lập địa thành Phật. Ác nhân chỉ cần bỏ đao đồ tể xuống là có thể thành Phật. Thành Phật thì như thế nào, bọn họ lúc trước làm qua ác đâu rồi, tổn thương qua người đâu. Ngươi có thể đền bù ngươi tổn thương qua người sao, ngươi có thế để cho bọn họ trở thành chẳng có chuyện gì phát sinh qua sao. Ngươi không thể, cõi đời này cũng chưa có công bình có thể nói, giống như các ngươi người có tiền thường thường treo ở mép. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, cho nên chủ trì công bình người từ trước đến giờ rất ít. Mà những thứ kia nguyện ý chủ trì công bình người, tôn trọng chính nghĩa, bọn họ không muốn cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên thường xuyên thân ở với đê vị, không có biện pháp chủ trì công bình. Nhưng là ta có thể. Vừa nói, Dịch Phong đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn Tống Văn, lạnh lùng nói. Tống Văn, ngươi thừa nhận ngươi thật sự mắc phải những thứ kia tội nghiệt sao? Tống Văn cả người run lên, đáy quần nhất thời chuyển tới mùi nước tiểu khai. Hắn liền vội vàng lại cầu xin tha thứ. Ta thừa nhận ta làm việc, ta thừa nhận ta mắc phải tội nghiệt. Ta cầu xin ngươi không nên giết ta hiểu biết chính xác đạo sai, cho ta cái cơ hội. Dịch Phong đột nhiên cười một tiếng, nói, ta có thể cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Hắn vừa nói, nắm một tờ giấy trắng cùng một cây viết, đưa cho Tống Văn. Ngươi đem ngươi làm những thứ kia chuyện thất đức, một cái cho ta viết ở trên mặt này. Sau đó ký xuống ngươi đại danh, thuận tiện lại nắp cái thủ ấn. Vừa nói, Dịch Phong còn thân thiết đất cho hắn lấy ra một hộp hồng sắc mực đóng dấu. Tống Văn thấy vậy, cả người như rớt vào hầm băng, hắn biết rõ mình nếu như dựa theo Dịch Phong nói làm, ý nghĩa cái gì kia đem ý nghĩa hắn ít nhất phải ngồi xổm vài chục năm đại lao. Chính hắn ký tên, nắp thủ ấn, coi như phụ thân hắn Tống Phi có lại đại năng lượng, bảo hiểm tất cả không hắn. Nhưng nếu như không làm theo lời nói, Dịch Phong khả năng bây giờ trở về đòi mạng hắn. Mệnh cùng tự do so với, hay lại là mạng tương đối trọng yếu. Vì vậy, hắn liền dựa theo Dịch Phong nói, một cái tội trạng viết ở trên tờ giấy kia. Cuối cùng ký đại danh, đổ lên thủ ấn. Dịch Phong cùng Vương Việt đeo hảo thủ bộ, không để cho mình vần tay ở lại trên tờ giấy kia, sau đó cầm đi tới nhìn một chút, hai người nhất thời sửng sờ. Tên cầm thú này, Vương Việt lại không nhịn được mắng đôi câu. Tống Văn tội trạng, lại đem tờ nguyên giấy cũng cho viết đầy, kia mỗi một cái tội trạng, cũng có thể đưa tới người người oán trách. Ta đều làm theo, ngươi có thể bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi là thẩm phán người. Tống Văn quỳ dưới đất lại cầu xin tha thứ. Cũng là ở trong lúc nguy cấp, hắn chỉ cầu bảo vệ tánh mạng, quên tối cơ. Dịch Phong có thể tin hắn sau khi đi ra ngoài, không sẽ đem mình khai ra sao. Hơn nữa Dịch Phong, nguyên cũng không định bỏ qua cho hắn. Vương Việt, mở hầm trú ẩn. Dịch Phong cho Vương Việt dùng mắt ra hiệu. Vương Việt liền vội vàng đến giữa trong góc, mở ra hầm trú ẩn môn. Dịch Phong đi tới, nhấc lên Tống Văn, liền hướng kia hầm trú ẩn đi tới. Ngươi làm gì? Ta đều làm theo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Văn kinh hoàng kêu to. Ngươi có phải hay không đốc, ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi trở về sao? Dịch Phong không ngừng bước, cười lạnh nói. Thật ra thì ở bệnh viện ta là có thể giết ngươi, như vậy càng bất chuyện. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy, vừa chết trăm, cái gì cũng giải thoát. Nhưng bị ngươi tổn thương qua người, cũng sẽ không bởi vì ngươi chết mà đi ra bóng tối. Cho nên ta phải trừng phạt ngươi, ngươi đem kia bốn cô gái nhốt ở trong mật thất, đem các nàng quan điên. Ta liền đem ngươi nhốt ở trong hầm ngầm, cho ngươi cảm thụ một chút các nàng sợ hãi. Chỉ bất quá, ngươi có thể cho các nàng đưa cơm, nhưng nơi này không ai có thể đưa cơm cho ngươi. Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, một cước đem Tống Văn đá vào trong hầm ngầm. Tống Văn ở phía dưới tức miệng mắng to, cái gì thô tục đều mắng ra. Nhưng Dịch Phong không xen vào nữa hắn, đem hầm trú ẩn khóa cửa thượng. Sau đó nói tới một thùng nước nhuyễn bột, để cho Vương Việt hồ trên đất hầm trên cửa, chỉ chừa một cái mảnh nhỏ lỗ thùng nhỏ, để cho không khí có thể tiến vào trong hầm ngầm đi. Dịch Phong ý, không là muốn cho Tống Văn hít thở không thông. Hắn muốn cho Tống Văn ở trong này, cảm thụ những thứ kia con gái sợ hãi, sau đó chết đói ở bên trong. Chúng ta đi thôi. Đem Phong nhận tội cho Hoàng Trạch Vũ gửi quá khứ. Vương Việt làm xong chuyện sau này, Dịch Phong nói với hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, đánh chết cũng không nhìn. Sáng ngày thứ hai, Vương Việt từ trên giường bình tĩnh. Tối hôm qua hắn cùng Dịch Phong từ cái đó thành trung thôn sau khi đi ra, rất khuya mới về nhà. Hôm nay mọn đầy, được đi học. Sau khi tỉnh lại, nhìn dạ căn phòng lớn, Vương Việt không khỏi hơi xúc động. Hắn không trước khi chết, không cha không mẹ, sống nhờ ở nhà cậu. Quá nghèo nhất thời gian, bị tất cả mọi người bạch nhãn cùng khi dễ. Như vậy thời gian, chỉ có thể nói là còn sống, mỗi ngày miễn cưỡng cười vui, không có gì tôn nghiêm có thể nói. Nhưng bây giờ, hắn sống thành Lý Hạo Dương dáng vẻ, ở căn phòng lớn. Động tác võ thuật đẹp mắt một tháng ít nhất mấy chục ngàn tiền xài vặt, còn có một thương hắn cha. Hết thệ các thứ này, đều là Dịch Phong cho hắn. Nhưng là đối mặt Lý Hải, hắn vẫn còn có chút áy náy. Mặc dù ban đầu hắn bị Lý Hạo Dương hại chết, Lý Hải cũng coi là hắn cựu nhân. Nhưng bây giờ mỗi ngày đối mặt Lý Hải, hắn rất cung kính, không có đối với Lý Hải biểu hiện ra cái gì bất mãn. Rửa mặt xong sau, Vương Việt liền chuẩn bị đi trường học, đi ngang qua phòng khách thời điểm, Lý Hải lườm hắn một cái, hỏi. Tối hôm qua lại trễ như vậy trở lại, tiểu tử ngươi gần đây luôn không có nhà, lại đi đâu lêu lổng? Vương Việt dừng bước lại, thùy cái đầu trả lời, không đi lêu lổng, phải đi đồng học ra, điều tra học tập thượng chuyện. Lý Hải nghe vậy, tức giận nói. Đồng học. là nữ đồng học chứ. Tiểu tử ngươi a, cũng trưởng thành, suốt ngày luôn gây chuyện thị phi, cũng không làm chính sự. Đem tới ta đây điểm của cải, là yêu cầu ngươi tới thừa kế. Ngươi nói ngươi không có chuyện, nhà này đấy sớm muộn bị ngươi cho lấy hết sạch. Vương Việt ở một bên nghe, cũng không phản bác, gật đầu một cái. Ta biết, ngài nói ta đều nhớ. Lý Hải thấy vậy, ngược lại ngẩn người một chút, thầm nghĩ tiểu tử này thế nào đột nhiên đổi tính. Lúc trước nói hắn thời điểm, cũng là một bộ không nhịn được dáng vẻ. Ho khan khục. Lúc này, Lý Hải đột nhiên ho khan kịch liệt lên. Hắn cảm mạo chừng mấy ngày, bởi vì công ty bận rộn, cũng không có đi xem thầy thuốc, cũng không mua thuốc. Ba, ngươi cảm mạo, tại sao còn không nhìn tới thầy thuốc? Vương Việt thấy vậy, không nhịn được hỏi. Này, điểm nhỏ này khuyết điểm, nhìn cái gì thầy thuốc ca gần đây trong công ty bận rộn, qua mấy ngày chính hắn liền có thể. Lý Hải thấy hắn con mình lại học được quan tâm người, nhất thời tuét miệng cười lên, khoát khoát tay nói. Vương Việt do dự một chút, từ trong túi đeo lưng móc ra một chai thuốc cảm mạo, đặt ở Lý Hải trước mặt. Sao có thể lôi kéo, uống chút thuốc đi, ăn dù sao cũng hơn không ăn được. Ta phải đi trường học, gặp lại sau. Nói xong, Vương Việt liền xoay người rời nhà trong. Lý Hải nhìn Vương Việt bóng lưng, Lăng Hứa Cửu, đột nhiên vui mừng cười lên. Tiểu tử này, hắn đây mẫu thân hay là ta nhi tử ạ? Sáng sớm, Hoàng Trạch Vũ vừa mới đến trong đội cảnh sát, thì có cảnh sát viên cho hắn đưa cho một phong thơ. Đội trưởng, cho ngươi. Hoàng Trạch Vũ nhìn một chút lá thư này gửi thư người kia một cột, phía trên cái gì đều không viết. Ai đây đưa tới? Hắn hỏi. Không biết, phòng gác cửa Vương đại gia nói hắn đi đi nhà vệ sinh, trở lại liền thấy phong thư này, sau đó liền lấy vào cảnh viên kia nói. Đấu. Ngươi đi ra ngoài đi. Hoàng Trạch Vũ đem cảnh viên kia đánh phát ra ngoài. Sau đó mới mở ra lá thư này. Trong thư, rõ ràng là Tống Văn nhận tội, kia từng cái tội trạng, viết đầy nghiêm chỉnh tờ giấy. Phía sau cùng, còn có hắn chính tay viết ký tên, còn có hắn tay số đỏ ấn. Hoàng Trạch Vũ trợn mắt há mồm nhìn tấm này nhận tội, cứng ở trên ghế. Hắn biết, Tống Văn khẳng định đã bị Dịch Phong cho giết. Lúc này ở trường học, Dịch Phong cùng Vương Việt đều đã đến bên trong phòng học. Tần U Nhược nguyên nhân là lưu tử thành chuyện, đối với Dịch Phong thái độ khá hơn một chút. Nhưng lại bởi vì Thiết Thần bị thương nặng, Dịch Phong còn tới bệnh viện làm loạn, Tần Vũ Nhược lại ghi hận thượng hắn. Tần đại tiểu thư, nhìn ta như vậy làm gì, ngươi yêu ta. Dịch Phong lại trêu đùa lên Tần Vũ Nhược. Không biết xấu hổ. Tần Vũ Nhược sụ mặt, lạnh lùng trả lời. Đúng, ta chính là không biết xấu hổ, ngươi cần thể diện, được rồi. Thiết Thần kiểu nào, không chết đi. Dịch Phong nằm ở trên bàn, một bộ không có vấn đề dáng vẻ, hỏi. Ký thác ngươi phúc, còn không có bị ngươi hại chết. Hắn chịu đựng qua 24 giờ, bây giờ đã tại từ từ khôi phục. Thần Ú Nhược biệt đến đôi mi thanh tú, lạnh lùng nói. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không sẽ cùng Tần Ú Nhược tiếp tục tranh cãi. Tần Ú Nhược đối với hắn ấn tượng đầu tiên chính là lừa gạt người, bất kể hắn làm cái gì, ở Tần Ú Nhược nơi này đều là bất học vô thuật. Giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, lười giải thích. Buổi trưa đi phòng ăn sau khi ăn cơm chưa xong, Dịch Phong cùng Vương Việt thật sớm trở lại trong phòng học. Lúc này rất nhiều người cũng còn chưa có trở lại, trong phòng học liền hai người bọn họ. Ban tử, ta cho ngươi nhìn ý vị bạo nổ đồ vật, ta phỏng chừng ngươi xem hoàn ngươi cũng không cầm được. Dịch Phong cười hắc hắc cười, đưa điện thoại di động lấy ra, cho Vương Việt phát ra một đoạn tin tức. Trong video này mặt, chính là Dịch Phong ngày đó đi Lưu Tử Thành trong nhà rình coi thời điểm, chụp lén Lưu Tử Thành cùng Lưu Thừa Nghiệp vợ bé tin tức. Ngoa tào. Tin tức một phát ra, Vương Việt nhất thời trợn cả mắt lên, mặt đầy nụ cười thô bỉ. Ngươi nói cô gái này là Lưu Thừa Nghiệp vợ bé, kia Lưu Tử Thành cùng nàng không phải là. Nghe xong Dịch Phong giải thích, Vương Việt càng là mở rộng tầm mắt. Không sai, lúc ấy ta cũng cảm thấy Lưu Tử Thành thật là kỳ lạ, làm sao biết đói khát thành cái bộ dáng này. Bất quá để cho ta kỳ quái, cô gái này lại là một người tu đạo, hay lại là tu đường ngang ngõ tắt. Bất quá kia cực dương thân thể khí tức, không ở trên người nàng. Dịch Phong tiếp tục nói. Nhưng Vương Việt nhưng là vô tâm nghe nữa Dịch Phong nói chuyện. Một lời nhiệt tình cũng đầu nhập ở đó trong video. Ồn ào lao. Xách xách xách. Ngươi nói cô gái này cũng thật là chủ động a, nàng rốt cuộc là thích lao vẫn ưa thích tiểu. Vương Việt một bên nhìn, một bên lẩm bẩm. Hai người nhìn đến nổi dậy, cũng không biết có người vào phòng học. Tần U Nhược thấy Vương Việt cùng Dịch Phong cúi đầu, một bộ nghiêm túc dáng vẻ, không nhịn được lại gần liếc một cái. A, hai người các ngươi lại trong phòng học nhìn loại vật này, không biết xấu hổ. Tần U Nhược nhưng mà liếc một cái. Liền thét chói tai lên. Một giọng đem Dịch Phong cùng Vương Việt bị dọa sợ đến cả người run run một cái. Chỉ thấy Dịch Phong từ chỗ ngồi bắn lên đến, đem điện thoại di động ném cho Vương Việt, chỉ hắn kích động trách cứ. Bàn tử, ngươi quá mức. lại kéo ta tới nhìn như vậy khảng đồ bẩn, ngươi đây là đang ô nhục ta thánh khiết linh hồn. Vương Việt mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong, lắp bắp nói. Phong ca, đây là ngươi điện thoại di động. Ngạch Dịch Phong cương ngay tại chỗ, mặt già đỏ lên, nhất thời không biết lại như thế nào phản bác. Không biết xấu hổ, ngươi lại trong phòng học nhìn loại vật này, ngươi thật là ghê tởm a. Thần Ú Nhược lại chỉ Dịch Phong mắng. Dịch Phong ngược lại ra mặt dày, lúc này tỉnh lại, cười hát hát nói. Nếu không ngươi cũng nhiều nhìn mấy lần, trong này là ngươi người quen cũ đây. Thần Ú Nhược bịt lấy lỗ thai, thẳng thoáng qua đầu. Ta không nhìn, ta không nhìn, ngươi đừng nghĩ tưởng kéo ta xuống nước. Vương Việt lúc này cũng quên, Tần đại tiểu thư, trong này thật có ngươi người quen, không tin ngươi tới nhìn lâu hai mắt. Thần Ú Nhược lui về phía sau hai bước, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Hai người các ngươi, đừng nghĩ để cho ta và các ngươi như thế xấu xa. Ta hôm nay chính là từ nơi này nhảy xuống, chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không lại liếc mắt nhìn. Hai phút sau, Tần Ú Nhược không chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Phong màn hình điện thoại di động, nhìn thấy bên trong người nam nhân kia, cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử ở thân thiết, nhất thời sửng sở. Đàn ông kia, chính là nàng bạn trai cũ Lưu Tử Thành. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Tử Thành nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, cũng với khác nữ nhân gì đó. Đừng kích động A Tần đại tiểu thư, Lưu Tử Thành không có di tình biệt luyến. Đây là hắn ba vợ bé, hắc hắc. Dịch Phong ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói. Tần Ú Nhược nghe vậy, nhất thời càng khiếp sợ, nàng đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Chán ghét. Chán ghét. Mãi mãi cũng không muốn lại cho ta xem cái video này. Tần Ú Nhược kích động lại có chút tức giận đất hét lớn. Đấu. Cứng cỏi, không cho ngươi nhìn, ta lập tức liền xóa. Dịch Phong vừa nói, thật đem kia tin tức cho xóa. Ôi chao, không đúng rồi, cái đó tin tức góc độ. Hình như là đứng ở ngoài cửa sổ chụp lén. Ngươi không biết. Thần Ú Nhược đột nhiên nghĩ đến, sau đó chỉ hướng Dịch Phong. Dịch Phong nhất thời kích động, biện giải cho mình đạo. Đây nhất định không phải là ta chụp lén, ta sao có thể làm được bị ổi như vậy chuyện đây. Là người khác phát ta nhận được video này thời điểm ta cũng ngộng. Ta suy nghĩ ai thất đức như vậy à, cho ta phát loại này không khỏe mạnh đồ vật, gieo họa ta ấu tiểu tâm linh. Thần Ú Nhược lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Dịch Phong. Vương Việt nhìn đến sửng sốt một chút, không nhịn được hướng Dịch Phong dựng thẳng cái ngón tay cái, nhỏ giọng nói. Ngưu bức. Ta liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Chương 77, Lưu Thừa Nghiệp sư phụ. Sư phụ, ta ngươi phân biệt đã 20 năm, ta đã từng đi trên núi thăm viếng qua ngài hai lần. Nhưng là những sư đệ kia môn đều nói ngài đi ra ngoài dạo chơi, không nghĩ tới ban đầu chúng ta từ biệt chính là 20 năm. Du Châu thành thị khu một nhà cấp 5 sao đại tiểu điếm trong phòng. Lưu Thừa Nghiệp cung kính cho một ông lão dâng trà, sau đó gật đầu nói. Lão giả kia mặc giản dị, râu tóc bạc phơ, nên là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng sự thật nhưng là, hắn cả người cũng lộ ra một cổ âm tà chi khí, vóc người thập phân gầy yếu, da thịt khô cằn. Khoe miệng thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng kỳ thật hắn gương mặt này liền lớn lên như vậy. Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là người gian tà hạng người. Ban đầu với ngươi phân biệt thời điểm, ta đều đã 60. Nếu không đi ra vòng vo một chút, liền không nhúc nhích rồi. Lão giả lắc đầu bật cười, cười ha hả nói. Nhưng hắn cười, thấy thế nào đều có chút âm hiểm. Sư phụ nghiêm trọng, ngài năm nay 80 cao thọ, nhưng thân thể vẫn cường tráng, là muốn sống hơn 100 tuổi lão thần tiên. Lưu Thừa Nghiệp đem bình thường bộ kia quan thoại bày ra, ngược lại chọc cho lão giả rất vui vẻ. Đấu! Ngươi miệng ngọt, vậy thì mượn ngươi chúc lành đi. Nói đi, lần này mời ta đến, là có đại sự gì phát sinh? Lão giả gật đầu một cái, nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Mục đích xuất tinh ánh sáng, như có điều suy nghĩ lên. Lưu Thừa Nghiệp đem với Dịch Phong giữa ân oán cho lão giả nói một lần, sau đó cho lão giả quỳ xuống. Sư phụ, người này với ta đã kết làm sinh tử thù. Nếu như hắn không chết, chết thì có thể là ta còn có tử thành. Năm đó ngài dạy ta đạo pháp những thứ này, đệ tử quả thực đần độn, một lòng chỉ là kiếm tiền. Đã sớm đem ngài dạy đồ vật cho hoang phế, đệ tử bất tài, mong rằng sư phụ cứu mạng. Lão giả nghe vậy, suy ngẫm dâu, giơ tay lên nói. Đứng lên trước đi. Nghe trong miệng ngươi nói, cái đó kêu Dịch Phong người tuổi trẻ, tuổi gần 18 tuổi dáng vẻ. Lại có thể bằng mình lực giết 7 người, lại thời gian sử dụng không tới một phần. Có thể thấy là người kỳ tài luyện võ, nhưng là kỳ tài cũng không khả năng kỳ tới mức này. Hắn có thể là thể chất khác với người thường, thứ người như vậy giết đáng tiếc, không bằng đem hắn luyện. Ngươi là ta sớm nhất học trò, nhưng ta cũng không quá nhiều dạy dỗ ngươi. Ngươi bây giờ nghĩ tưởng tinh tiến đạo pháp đã là không có khả năng. Cho nên ta đang nghĩ, có muốn hay không đem cái đó Dịch Phong một thân nội kính cùng hắn thể chất chuyển giá đến con của ngươi Lưu Tử Thành trên người. Như vậy thành sau này gặp phải phiền thoái, cũng có năng lực tự vệ. coi như ta đây cái làm sư phụ, đưa cho ta học trò nhi tử, một phần lễ ra mắt đi. Lưu Thừa Nghiệp nghe lão giả nói xong, nhất thời kích động không thôi, cảm kích rơi nước mắt. Ta đây thay khuyển tử cảm ơn sư phụ đợi học trò thật là như con ruột. Ta đây cái làm đồ đệ, không có ở sư phụ bên cạnh tận hiếu, thật sự là thẹn trong lòng. Lão giả thấy vậy, lộ ra một tia cười lạnh, lại giơ tay lên tỏ ý Lưu Thừa Nghiệp đứng lên. Thẹn cái gì á thẹn, đều là từ người nhà, đừng có khách khí như vậy. Ngươi đem tử thành ngày sinh tháng để cho ta, ta trước coi là một ít gì đó. Lưu Thừa Nghiệp có chút không rõ lão giả tại sao lúc này muốn lưu tử thành ngày sinh tháng để, hắn thật ra thì cũng biết một ít nói ra đồ vật, ban đầu là đi theo lão giả học. Nguyên lão giả nói hắn là rất có thiên phú người, nhưng mà Lưu Thừa Nghiệp sau khi xuống núi, liền một lòng vì kiếm tiền. Quên lão giả lời nói, từ lâu rồi, lão giả dạy hắn đồ vật, hắn đều đã quên hơn nữa. Lưu Thừa Nghiệp hay là đem lưu tử thành ngày sinh tháng để nói cho lão giả, dù sao đây là hắn sư phụ, chung quy sẽ không vô duyên vô cớ hại con của hắn. Lão giả nhận được lưu tử thành ngày sinh tháng để sau, bấm tay tính toán, trong lòng vui mừng. Mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc gật đầu một cái. Tử thành gần đây mặc dù có chút gặp trắc trở, nhưng là từ tháng sau bắt đầu, hắn sẽ chuyển vận. Liên đối ngươi Lưu gia cũng sẽ dính dáng vẻ vui mừng, ngươi công ty chắc cũng sẽ lục tục chuyển biến tốt lên. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, trên mặt cũng vui nở hoa. Hắn thậm chí còn có nhiều chút áy náy mới vừa rồi cho lão giả ngày sinh tháng để thời điểm có chút do dự, nguyên lai lão giả là đang ở coi là Lưu Tử Thành vận thế. Vậy khẳng định là bởi vì là sư phụ đến, Tử Thành tài sẽ chuyển vận, liên đối ta Lưu gia cũng đi theo chuyển vận. Sư phụ ngài thật là phúc tinh. Lưu Thừa Nghiệp kích động nói. Lão giả khoát khoát tay. Lời khách khí ngươi cũng đừng nói nhiều, đem cái đó Dịch Phong cho ta địa chỉ đi. Ta hiện muộn phải đi bắt hắn. Lưu Thừa Nghiệp đem Dịch Phong địa chỉ cho lão giả, sau đó lại cùng lão giả tự một hồi cũ, đã bị đánh phát đi. Lão giả nói hắn phải chuẩn bị ít thứ, Lưu Thừa Nghiệp dĩ nhiên là không dám quấy nhiễu. Lưu Thừa Nghiệp sau khi đi, lão giả ngồi ở trên ghế salon, nhấp một hớp trà, đặt ly trà xuống, buồn rười rượi cười lên. Thật là kẻ ngu, bị người bán còn vui tươi hớn hở đất giúp người đếm tiền. Đừng trách vi sư ác ga, ai bảo ngươi trời sinh chính là cực dương thân thể. Vi sư thọ nguyên sẽ hết, chỉ có thể dùng trước ngươi kéo dài tánh mạng. Lão giả tự nhủ nói. 20 năm trước thời điểm, Lưu Thừa Nghiệp còn là một chán nản không việc làm, bị bạn gái bỏ rơi, công việc cũng bị đả kích. Hắn đang chuẩn bị nhảy sông lại cả đời này thời điểm, bị lão giả gặp. Lão giả cứu hắn, cho hắn một miếng cơm ăn, mang về trên núi, dạy hắn tu đạo. Lưu Thừa Nghiệp bày ra tu đạo thiên phú để cho lão giả cũng lớn là khiếp sợ, lão giả tìm tới sư môn cổ tịch, mở ra cực dương thân thể kia một trang. Hắn dựa theo sư môn ghi lại phương pháp, len lén đi nghiệm chứng Lưu Thừa Nghiệp có phải hay không cực dương thân thể. Kết quả một nghiệm chứng, để cho lão giả hưng phấn không thôi. Lưu Thừa Nghiệp, thật là cực dương thân thể. Cực dương thân thể là trời sinh người tu đạo, có thể nói là thiên tuyển tiên nhân. Chỉ cần cực dương thân thể một lòng tu đạo, cuối cùng có một ngày, sẽ lấy so với tất cả mọi người đều trong thời gian ngắn, tìm hiểu đại đạo, phi thăng thành tiên. Có thể khi đó, lão giả đều đã 60, cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Lưu Thừa Nghiệp còn không thành tiên, nói không chừng hắn cũng đã chết. Coi như Lưu Thừa Nghiệp thành tiên thời điểm, hắn còn chưa có chết, Lưu Thừa Nghiệp lại có thể giúp hắn cái gì, có thể để cho hắn sống lâu vài chục năm sao. Cho nên lão giả lên tư tâm. Hắn phong ấn Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, cho Lưu Thừa Nghiệp một khoản tiền đem hắn đuổi đi xuống núi lịch luyện. Cực dương thân thể bị phong ấn, tu đạo thiên phú cũng sẽ bị ức chế, cộng thêm Lưu Thừa Nghiệp lúc ấy cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút, liền đem tu hành cho hoang phế. Như vậy mà nói, Lưu Thừa Nghiệp tu vi mặc dù sẽ dừng bước không tiến lên, dù là lão giả thôn phệ hắn, tuổi thọ nhiều nhất có thể gia tăng 50 năm, tu vi cũng gia tăng không nhiều lắm. Nhưng như vậy bảo đảm nhất, bởi vì cực dương thân thể một khi bị còn lại tu đạo nhân phát hiện, vậy nhất định sẽ bị cướp đi. Mà khi năm Lưu Thừa Nghiệp, cực dương thân thể cũng không chính chắn, khi đó thôn phệ xa không có lợi lắm. Bây giờ lão giả thọ nguyên sẽ hết, không thể không thôn phệ Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể. Mà Lưu Tử Thành, hắn cũng có tính toán khác. Về phần cái này Dịch Phong, cũng có chút ý tứ. 18 tuổi có thể thành như vậy, chẳng lẽ hắn cũng có thể chất đặc thủ, sẽ không lại vừa là một cụ cực dương thân thể đi. Lão giả đứng lên, mắt lộ ra hết sạch, lại buồn rười rượi cười lên. Dạ hát phong cao, tối nay ánh trăng có chút ảm đạm, không trùng sao cũng ít rất nhiều. Liếc nhìn lại, cũng không nhìn thấy mấy vì sao. Dịch Phong ra phụ cận trên một con đường, tới một vị đằng đằng sát khí khách không mời mà đến. Người tới chính là Lưu Thừa Nghiệp sư phụ. Đường phố đi một nửa, hắn liền ngừng bước chân, bốn phía liếc mắt một cái. Tuần này một bên, không có cư dân lầu. Khả năng có cũng liền trước mặt kia một cái nhà Dịch Phong nhà ở, đây cũng là thuận lợi hắn làm việc. Chỉ thấy hắn từ mang theo người trong bao đeo mặt, tiện tay móc ra một chồng giấy vàng. Một chồng, có chừng 7, 8 tấm, hắn đem 8 cái giấy vàng lấy tay xé thành một cái tiểu hình người. Ngay sau đó trong miệng nhớ tới chú ngữ, tay trái kết phát ấn, vô căn cứ đem kia 8 cái giấy vàng tiểu nhân dính ở trong tay. Kim đao võ sĩ, mau hiện hình, cấp cấp như luật lệ. Lão giả đột nhiên nhẹ uống, tay trái đất tìm tòi, bắn ra một đạo lục mang, đem kia 8 cái giấy vàng tiểu nhân đánh bay ra ngoài. Cũng ngay trong nháy mắt này, ngạc nhiên lại quỷ dị một màn phát sinh. Kia 8 cái giấy vàng tiểu nhân trong nháy mắt huyễn hóa thành 8 cái thân cao 1m75 hắc y rìa nhân. 8 người quần áo đen mặc một thân hắc, sắc mặt cũng bị che kín, chỉ lộ ra một đôi quỷ dị ánh mắt. Trong tay bọn họ còn đều tự nắm lấy một thanh kim đao, đằng đằng sát khí bộ dáng, chung quanh âm khí, tất cả đều là từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mắt ra. Đi đi, đem trước mặt nóc nhà kia người bên trong cho ta bắt giữ, những người khác nếu ngăn trở, giết chết không bị tội. Lão giả rút về hai tay, chắp sau lưng, không nhanh không chậm nói. Kia 8 người quần áo đen nghe vậy, nhất thời đi phía trước vừa xông, phảng phất ảo ảnh một dạng biến mất ở đen nhánh trong đường phố. Lúc này ở trong sân, Dịch Phong đã chuẩn bị xong la bàn, chuẩn bị cùng Vương Việt cùng đi Lưu Tử Thành trong nhà, hoàn toàn tìm hiểu ngọn ngành. Được, chúng ta đi thôi. Dịch Phong đang nói, mới vừa nói xong lời này, hắn chân mày đột nhiên nhíu một cái, một chưởng đem Vương Việt đánh bay ra ngoài. Ngoa tạo, ngươi đánh ta làm gì? Vương Việt nặng nề sau khi hạ xuống, tức giận nói. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy hai cái bóng đen đột nhiên từ phía bên ngoài viện bay vào kia hai cái bóng đen tay cầm kim đao, đất hướng Dịch Phong đánh xuống. Dịch Phong trong nháy mắt né tránh đến, mà một cái khác bóng đen là nhất đao bổ vào trên bàn đá. Kia cứng rắn vô cùng bàn đá, phảng phất bị cắt mỡ bò như vậy, trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Chương 78, tác đậu thành binh. Ai 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 các ngươi ai nha? Vương Việt bị Dịch Phong một chưởng đánh ra sau, ngã xuống đất. Nhìn thấy cái này tiếp theo cái kia bóng đen từ phía bên ngoài viện bay vào, người người tay cầm kim đao, đằng đằng sát khí dáng vẻ, nhất thời bị dọa sợ đến kêu to lên. Bọn họ không phải là người. Dịch Phong chỉ có chút liếc một cái, liền nhíu mày, một cước sẽ bị chém thành hai nửa bàn đá, hướng một người trong đó bóng đen đạp ra ngoài. Một nửa bàn đá, ít nhất cũng có 200-300 cân. Dịch Phong giống như là đá banh một dạng dễ dàng liền đem kia nửa bên bàn đá đá bay ra ngoài. Bất quá càng làm cho Vương Việt kinh hãi là, một người quần áo đen trong đó nhất đao đánh xuống, trực tiếp liền đem kia nửa bên bàn đá lại chém thành hai khúc. Bọn họ kim đao, thật giống như thần binh lợi khí một dạng cũng chưa có phách không ngừng. Đây nếu là bổ vào trên người lời nói, phỏng chừng trực tiếp sẽ bị chém thành hai khúc đi. Ngoa tào. Vương Việt quát to một tiếng, liền lăn một vòng lui về phía sau. Dưới tình thế cấp bách, hắn cuống quýt điều động trong cơ thể chỉ có kia vài kinh khí, thúc giục tam phân thần chỉ hướng một người quần áo đen trong đó bắn ra. Bất quá hắn điểm đến mấy lần, cũng không kinh khí bắn ra. Chuyện gì a? Thế nào bất linh? Vương càng cả kinh thất sắc, bị hai người quần áo đen đuổi đầy sân chạy. Ta nói rồi, đối mặt địch nhân thời điểm, chiến ý cùng sát khí trọng yếu nhất. Ngươi đặc biệt sao cũng kinh sợ, ngươi còn linh cái giám a, ngươi tới liền còn không quen luyện. Dịch Phong đánh lui hai người quần áo đen sau, quay đầu nói với Vương Việt. Mắt thấy một người quần áo đen trong đó liền mau đuổi theo Vương Việt, Dịch Phong không quan tâm còn lại, lúc này bên phải chân vừa bước. Kinh xạ mà ra, bay đến người áo đen kia trên đỉnh đầu, lăng không đổi ngược thân hình, hai tay khu vực, lúc rơi xuống đất, trực tiếp đem người quần áo đen kia đầu người cũng cho kéo xuống. Vương Việt bị dọa sợ đến đờ đẫn ngay tại chỗ, hắn cho là lập tức sẽ tiên huyết văng khắp nơi xịt hắn mặt đầy đây. Kết quả quỷ dị là, người quần áo đen kia đầu người bị Dịch Phong tháo ra sau, lại một giọt máu đều không toát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy người quần áo đen kia thi thể không đầu ầm ầm té xuống đất, hóa thành một đoàn hắc khí. Hắc khí tản ra thời điểm, nơi nào còn có cái gì thi thể, liền thấy không có một người đầu giấy vàng tiểu nhân. Mà Dịch Phong trong tay bưng đầu người, cũng đã biến thành một đoạn giấy vàng. Là người giấy thuật. Kim đao võ sĩ. Đây là Bắc Phương bên kia tà thuật, mặc dù cấp thấp, nhưng vàng này đao võ sĩ không thể tầm thường so sánh. Người thi thuật, phải là một cao thủ. Dịch Phong lần nữa tháo ra một người quần áo đen đầu người sau, nói với Vương Việt. Ngay sau đó, người quần áo đen này cùng vừa mới cái kia như thế, cũng thay đổi thành giấy vàng tiểu nhân. Tà thuật. Người nào a đây là, sẽ không lại vừa là Lưu gia mời tới chứ. Vương càng cả kinh thất sắc, liền vội vàng chạy đến một thân cây phía sau ở nút. Cái kia tam phân thần chỉ nguyên chính là mới nhập môn, liên quan người tạm được. Liên quan tà môn ngoại đạo đồ vật, hắn là gan trước hủ dọa không. Ẩn nút không ra, ta đây liền đấu với người đấu pháp. Dịch Phong cảm nhận được chung quanh 500m không có thi pháp giả khí tức, nhất thời cười lạnh một tiếng. đã 200 năm dáng vẻ, hắn không có cùng người đấu pháp qua. Bởi vì đến cận đại sau, tu đạo nhân đã càng ngày càng ít, thuật sĩ tỷ võ người càng điêu linh. Chỉ thấy Dịch Phong vô căn cứ nảy lên lên, đã bay hai cây kim đao. Kia hai người quần áo đen liền vội vàng lui về phía sau lăn một vòng, muốn đi nhặt lên vũ khí mình. Dịch Phong cũng không để ý bọn họ, né qua một bên, từ tán loạn trên mặt đất mâm trà thượng. Nâng bình trà lên, mở ra nắp trà, đem trong bầu còn sót lại nước trà giải ra. Vương Việt xem không hiểu Dịch Phong muốn làm gì, thầm nghĩ Dịch Phong không phải là muốn đem nước trà rơi tại những giấy này trên người, đem bọn họ cho làm hư chứ. Nhưng một giây kế tiếp, Dịch Phong động tác phải trả lời hắn, Vương Việt cũng rung động ngược lại hút khí lạnh. Chỉ thấy Dịch Phong, hai tay kết phát ấn, khẽ quát một tiếng, tác đầu thành binh. Ở Vương càng kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy nước trà bị giải ra một sát na kia, dạo dực đi ra giọt nước, rơi trên mặt đất, lại hoành một tiếng ầm ầm nổ tung. Vô số người trong suốt trống rông xuất hiện ở trong sân, những thứ này người trong suốt cả người trong suốt, phảng phất thủy tố. Không có khuôn mặt, không có da thịt, chỉ là có người hình thức ban đầu, mỗi một đều có một M75, dáng to lớn dáng vẻ. Những nước này người và những thứ kia kim đao võ sĩ như thế, toàn bộ đều cầm đao kiếm vũ khí. Ngoa tào. Vương Việt nhìn đến chân cũng mềm mại, chỉ thấy ở Dịch Phong chỉ huy xuống, những nước này người trong nháy mắt hướng những thứ kia kim đao võ sĩ hơi đi tới. Thủy nhân số lượng, ít nhất là những thứ kia kim đao võ sĩ gấp 4-5 lần. 4-5 cái thủy nhân đồng thời hướng một cái kim đao võ sĩ đè xuống, đi lên chính là một hồi hình thái xã hội thức chém lung tung, chém vào những thứ kia kim đao võ sĩ liền sức đánh trả cũng không có. Cùng lúc đó, ở đó cái đen nhánh trong đường phố, lão giả bạch 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 liền lùi lại 4-5 bước. Từng cái kim đao võ sĩ bị phá pháp, lão giả cũng sẽ phải chịu chút ảnh hưởng. Bây giờ kia 8 cái kim đao võ sĩ, lại đều bị người cho phá. Ho khan một cái. Lão giả ho kịch liệt mấy cái, trong ánh mắt mãn là không thể tin được. Người giấy thuật mặc dù là cấp thấp pháp thuật, nhưng do hắn cái này uy tín lâu năm thuật sĩ thúc dục đi ra, vẫn có rất đại uy lực. Dĩ vãng gặp địch nhân, hắn cơ đều là dùng chiêu này tới tiêu diệt địch nhân, không nghĩ tới 8 cái người giấy, lại đều bị người đánh về nguyên hình. Tiểu tử này chẳng lẽ còn là một thuật pháp cao nhân sao? Điều này sao có thể? Lão giả có chút kích động, lấy Dịch Phong tuổi tác, võ đạo có thể cao như vậy, nhất cử giết chết 7 tên sát thủ đã là một kỳ tích. Hắn lại còn có thể phá hư người giấy thuật, người này chẳng lẽ là pháp võ song tu kỳ tài? Lão giả là vạn vạn đều không tin, người như vậy, ở cổ đại có lẽ sẽ có. Nhưng ở hiện đại, võ đạo cùng thuật pháp đồng loạt sa sút dưới tình huống, căn không thể nào xuất hiện thiên tài như vậy. Xem ra hẳn là dùng võ đạo đem ta người giấy chém chết, muốn giấy rách người, không nhất định được sẽ thuật pháp. Sát khí trọng nhân, hoặc sát khí vũ khí nặng, cũng có thể phá hỏng người giấy. Lão giả nghĩ như vậy, lại từ trong bao đeo mặt lấy ra một cái đồng tiền. Hắn đem thanh kia đồng tiền nắm trong tay, con ngón búng ra, thanh kia đồng tiền trong nháy mắt liền dính chung một chỗ, hóa thành một đem đồng tiền kiếm. Lão giả cắn bể đầu ngón trỏ thượng tinh huyết, hướng đồng tiền kiếm sờ lên. Nhất thời kim quang chợt lóe. Thanh kia đồng tiền kiếm lại có chút lóng lánh kim quang, phảng phất là thiên thần trên tay thần binh. Hắn cầm đồng tiền kiếm, sai bước hướng Dịch Phong trong nhà chạy đi. Phong ca, ngươi điệu bạo nổ, tác đầu thành binh, đây không phải là tiên pháp sao? Ngươi rốt cuộc là người là tiên à? Vương Việt từ phía sau cây run sợ trong lòng đất chạy đến, một lần nữa đối với Dịch Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng đã đến hơn 900 tầng, cho dù là tu vi cảnh giới cao hơn ta tu sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Tác đầu thành binh nhưng mà tiểu pháp thuật mà thôi, không ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Dịch Phong vừa nói, vung tay phải lên, trực tiếp đem những thủy đó người tản đi. Pháp lực bị thu hồi đến, những thủy đó người nhất thời lại hóa thành nước châu, tán loạn trên mặt đất. Lúc này trong sân một mảnh hỗn độn, trừ bị đánh nát bàn đá, liền còn dư lại đầy đất người giấy. Dịch Phong mới vừa nói xong, chợt từ phía bên ngoài viện chuyển tới một thanh âm cùng tiếng bước chân. Bần đạo là Thanh Huy quan quan chủ, đạo hiệu Thanh Huy. Tất cả mọi người gọi ta Thanh Huy đạo nhân. Không biết tiểu hữu tính danh ai, có thể hay không ra gặp một lần à? Thanh âm này là một lão đầu nhi thanh âm, nói chuyện trung khí mười phần, tiếng như hồng trung. Dịch Phong cùng Vương Việt cũng rõ ràng nghe được hắn nói chuyện âm thanh. Vương Việt đi theo Dịch Phong, đi ra sân, liền thấy 50 mét bên ngoài. Một người mặc phổ thông, cầm một cái đồng tiền kiếm lão đầu nhi, đứng sừng sững ở đó. Nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống là một phổ thông lão đầu nhi. Nhưng không biết là hoàn cảnh nguyên nhân hay là nguyên nhân khác, Vương Việt luôn cảm thấy lao đầu nhi này tà trong tà khí. Tính danh ai ngươi không đều biết ấy ư, nếu không ngươi làm sao sẽ tới tìm ta phiền thoái, lưu thừa nghiệp cho ngươi tới. Dịch Phong chắp tay nhìn hắn, chậm rãi nói. Kia Thanh Huy đạo nhân ngẩn người một chút, đột nhiên cười một tiếng nói. Tiểu hữu công phu không cạn, đầu óc cũng là rất linh hoạt chứ sao. Không sai, chính là Lưu Thừa Nghiệp để cho ta tới, đó là ta học trò. Học trò gặp nạn, ta đây cái làm sư phụ làm sao có thể không giúp. Dịch Phong nghe vậy, cười lạnh nói. Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thế. Lưu gia phụ tử tâm thuật bất chính, coi nhân mạng như cỏ rác. Người cái này làm sư phụ, không chỉ có không cố gắng dạy dỗ bọn họ, ngược lại trợ trụ vi ngược. Ta xem ngươi cái này là bạch tu, tu là cái gì ta đạo. Dịch Phong nói chuyện, chưa bao giờ làm cho người ta mặt mũi. Thanh Huy đạo nhân nhất thời nhíu mày, hắn thân là Thanh Huy quan quan chủ, ở Bắc Phương bên kia cũng là có uy danh hiển hách. Từ trước đến giờ cũng không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nói với hắn lời nói cản rỡ người, đã sớm bị hắn luyện thành hoạt thi hoặc là trực tiếp bị đánh tan hồn phách. Người tuổi trẻ nói chuyện còn rất cuồng, ngươi cho rằng là thật sự có tài liền có thể không tôn trọng tiền bối à? Lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người, để cho ngươi xem một chút, ở ta bị tu đạo giả trước mặt. Võ giả các ngươi, ngông cuồng không phải. Thanh Huy đạo nhân lạnh rên một tiếng, đem đồng tiền kiếm đưa ngang một cái, liền hướng đến Dịch Phong xông qua. Vương Việt nhất thời có chút khiếp sợ, lão đầu nhi này nhìn cũng 70-80, thân pháp này so với hắn người trẻ tuổi này còn phải phiêu giật, thật là so với Olympic hạng nhất chạy còn nhanh hơn. Dịch Phong khẽ cười một tiếng, tay trái nắm vào trong hư không một cái, bên cạnh trên một cây đại thụ, nửa đoạn nhánh cây đột nhiên đứt rời, rơi trong tay hắn. Hắn liền cầm kia nửa đoạn nhánh cây, hướng kia Thanh Huy đạo nhân nên đón. Chương 79, chạy trối chết. Phía bên ngoài viện, một già một trẻ đánh nhau. Thanh Huy đạo nhân thanh kia đồng tiền kiếm, nhìn một cái chính là ít có bảo bối, có thể phát ra kim quang. Nhất kiếm mạch qua, cả mặt đất cũng có thể mang ra khỏi một cái thật sâu rãnh. Tay hắn vung đồng tiền kiếm, kim quang loạn vũ, chỉ là khí thế kia cùng phiêu giật thân pháp, đều đã dính vào phong. So sánh Thanh Huy đạo nhân, Dịch Phong liền tương đối dập đầu sầm. Hắn sẽ cầm nhất căn cổ tay lớn nhỏ nhánh cây làm vũ khí, cùng Thanh Huy đạo nhân liều mạng. Vương Việt nhìn đến kinh hãi liên tục, lại không khỏi có chút là Dịch Phong lo lắng. Dịch Phong mặc dù sống được lâu, có thể vũ khí cuối cùng là không lao đầu nhi kia như vậy khốc huyên à. Nhưng hắn cũng liền lo âu mấy giây, cũng biết là tự mình nghĩ nhiều. Chỉ thấy Dịch Phong cong lấy sau lưng tay phải, một bộ đại hiệp khí phái, nắm nhánh cây kia phảng phất nắm ỷ thiên kiếm đồ long đao một dạng đem kia Thanh Huy đạo nhân đánh liên tiếp lui về phía sau. Kia Thanh Huy đạo nhân cũng sẽ không nắm đồng tiền kiếm biểu diễn kim quang loạn vũ, rõ ràng có chút bối rối, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn mặc dù là tu đạo, nhưng ở vũ kỹ một khối này cũng cho tới bây giờ xa suốt qua hạ phong. Bọn họ niên đại đó, thuộc về chiến loạn niên đại, cái gì đều phải học. Kiếm thuật cùng võ đạo đồng thời theo sư phụ đồng thời tu hành. Đánh hạ vài chục năm cơ sở, hắn cảm giác mình thế nào cũng không thể ở Dịch Phong nơi này rơi xuống hạ phong. Nhưng cái ý nghĩ này chỉ duy trì mấy giây đã bị đánh mặt. Dịch Phong nắm nhánh cây kia, đánh vào Thanh Huy đạo nhân trên người. Tùy ý Thanh Huy đạo nhân thế nào tránh né hoặc là dùng đồng tiền kiếm ngăn cản. Dịch Phong cũng có thể tại hắn ngăn cản cùng tránh né trong nháy mắt, đem nhánh cây đập ở trên người hắn, rút ra cho hắn không ngừng ngược lại hút khí lạnh. Thanh Huy đạo nhân khóa chặt chân mày, cả người đau đớn không dứt, hắn bây giờ đã không còn năm đó. Bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng, cũng không sánh nổi Dịch Phong trẻ tuổi như vậy người. Nếu như theo Dịch Phong đánh như vậy đi xuống, một hồi sẽ qua nhi, hắn thì phải nằm trên đất. Quỷ kiếm, phá không hủy diệt. Thanh Huy đạo nhân đất bạo lùi lại mấy bước, cùng Dịch Phong kéo dài khoảng cách. Khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn tay háo bảo khuyến khích, phảng phất bên trong chứa máy quạt gió. Dịch Phong rõ ràng cảm giác, có phô thiên cái địa âm khí đánh tới, hắn thầm nghĩ lao đầu nhi này quả nhiên tu không phải là chính đạo. Chính đạo thuật sĩ, làm sao tu luyện nhiều như vậy âm khí ra. Thanh kia phát ra kim quang đồng tiền kiếm, trong nháy mắt liền bị hắc khí bọc lại, kim quang biến thành đèn khí. Thanh Huy đạo nhân lại cầm đồng tiền kiếm, nhô lên cao chém xuống mấy kiếm, mấy đạo hắc khí ngưng tụ mà thành kiếm quang, thẳng hướng Dịch Phong bắn. Vương Việt ở phía sau nhìn đến lại nuốt ở sân sau cửa lớn, sợ bị ngộ thương. Như vậy đánh nhau, đã vượt qua hắn nhận thức, thật là với tiên nhân đánh nhau. Phong ca, ngươi cẩn thận a! Hắn không nhịn được hướng Dịch Phong hét. Đối mặt kia Thanh Huy đạo nhân đột nhiên tăng vọt uy thế, Dịch Phong trầm ổn như cũ không sợ hãi, tay phải từ đầu đến cuối cũng đeo ở sau lưng. Hắn cầm nhánh cây kia, ở giữa hư không vẽ một cái năm mang tinh hình dáng, mỗi vẽ ra một khoảng, trong hư không cũng sáng lên một vệt sáng. Tinh thuật thuật. Vẽ xong sau, Dịch Phong cầm nhánh cây về phía trước đâm tới. Chỉ thấy trong hư không nhất thời sáng lên lên năm mang tinh vận chuyển, phảng phất hộ thuẫn một dạng đem kia bắn tới kiếm quang trong nháy mắt xoắn nát. Cái gì? Thanh Huy đạo nhân thấy vậy, nhất thời sửng sở. Phá không hủy diệt nhưng là quỷ kiếm một thức sau cùng, có thể nói đại chiêu, lại dễ dàng như vậy liền bị Dịch Phong ngăn cản xuống. Hắn đây mẫu thân nhân vật gì a? Lao yêu quái chuyển thế đi. hôm nay trạng thái không được, chúng ta ngày khác tái chiến. Kia Thanh Huy đạo nhân đột nhiên hướng Dịch Phong giống một câu, nhưng sau xoay người chạy, cũng không quay đầu lại.
Hừ.
Dịch Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi trên mặt đất một hòn đá nhỏ thượng, chân phải đất đá một cái. Phảng phất suốt gôn như vậy, kia hòn đá nhỏ trong nháy mắt bắn vào Thanh Huy đạo nhân trên đùi phải.
Ai yêu.
Hắn kêu thảm một tiếng, nhất thời té ngã trên đất cút tầm vài vòng, trong tay đồng tiền kiếm cũng bay ra ngoài. Hắn quay đầu lại, rất hận đất trường Dịch Phong liếc mắt, sau đó bỏ dậy nhặt lên đồng tiền kiếm, quăng ra mấy tờ bừa vàng, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ảo ảnh chạy không còn bóng.
Phong ca, hắn chạy ai làm, chúng ta có muốn đuổi theo hay không a?
Vương Việt chạy tới, gấp gáp nói.
Không gấp, hắn chạy không, hơn nữa hắn bây giờ nhất định là đem về Lưu Gia.
Lưu Gia khả năng còn rất nhiều bí mật, người một nhà này không giống như là đơn giản như vậy, chúng ta đuổi theo đi qua nhìn một chút liền vâng.
Dịch Phong vừa nói, chạy về trong sân cầm xong la bàn, cũng không kịp xử lý trong sân những lang đó tạ, khóa chặt cửa liền mang theo Vương Việt hướng Lưu Gia chạy tới.
Phong ca, không nghĩ tới Lưu Thừa Nghiệp lại còn là một tu đạo A, thật đúng là không nhìn ra.
Trên đường, Vương Việt không nhịn được nói.
Lưu Thừa Nghiệp trên người không có tu đạo giả khí tức, ta đây sẽ không nhìn lầm.
Nếu như hắn là tu đạo giả, lần đầu tiên gặp mặt ta liền nhìn ra.
Dịch Phong khẽ to mày, nói.
Hắn nghĩ một lát nhi, đồng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện.
Ta cảm thấy được cực dương thân thể, khả năng không phải là Lưu Tử Thành, mà là Lưu Thừa Nghiệp.
Vương Việt nghe vậy, đất mở to hai mắt, không thể nào, ngươi không phải là cực dương thân thể là biết bao nhiêu bức giường nào ấy ư, ta không nhìn ra Lưu Thừa Nghiệp có ngon à.
Dịch Phong khẽ cười nói.
Lưu Thừa Nghiệp trên người vừa không có tu đạo giả khí tức, kia Thanh Huy đạo nhân thu hắn làm đồ đệ ý nghĩa ở chỗ nào.
Ta đoán là Thanh Huy đạo nhân phát hiện Lưu Thừa Nghiệp là cực dương thân thể chuyện, nhưng sợ bị còn lại tu đạo giả để mắt tới, liền phong ấn Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, không để cho hắn khí tức tiết ra ngoài.
Cực dương thân thể bị áp chế, tu đạo thiên phú cũng liền bị áp chế.
Lưu Thừa Nghiệp đem làm ăn làm như vậy phong sinh thủy khởi, rất có thể là hoang phế tu hành, cho nên tu đạo giả khí tức dần dần không.
Dĩ nhiên ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá ta cảm thấy là 8-9 phần 10.
Lưu Tử Thành trên người khối ngọc bội kia, khả năng chính là Lưu Thừa Nghiệp tiện tay luyện chế, cho Lưu Tử Thành làm bùa hộ mạng, cho nên kim riêng khí tức rất yếu ớt.
Nếu như hắn cực dương thân thể không bị áp chế lời nói, luyện chế được ngọc bội, đó chính là chân chính pháp bảo.
Vương Việt nghe xong, có chút bội phục Dịch Phong lớn gan suy đoán.
Bất quá hắn còn có chút vấn đề không hiểu, hỏi.
Kia Lưu Thừa Nghiệp cái đó vợ bé đâu rồi? Ngươi không phải nói nàng cũng là người tu đạo ấy ư, nàng kia lại vừa là làm gì?
Ồn ào đau.
Ngươi kia nhiều vấn đề như vậy, ngươi cho ta trên thông thiên văn dưới dành địa lý A.
Dịch Phong nghe vậy, tức giận nói.
Đi chẳng phải sẽ biết, ngươi ma lưu, chạy cho ta nhanh lên một chút.
Thời gian sử dụng không tới 10 phút, Dịch Phong cùng Vương Việt cũng đã đến Lưu Gia ngôi biệt thự kia bên ngoài.
Bất quá đến nơi này sau này, cho dù là Vương Việt, đều cảm giác được có cái gì không đúng.
Bây giờ cũng không phải quá muộn. Lưu Gia bên trong biệt thự nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch.
Đại buổi tối, bên trong đen thùi một mảnh, không có mở một chiếc đèn.
Phong ca, tại sao ta cảm giác có điểm không đúng đâu rồi, ngươi nói cửa dù sao cũng nên có người hộ vệ đi, sao bảo tiêu cũng không thấy.
Vương Việt run giọng nói.
Cái này huyễn cảnh, cái này không khí, cộng thêm vừa mới gặp phải Thanh Huy đạo nhân.
Vương Việt luôn cảm giác nơi này mà quỷ lộng hành.
Xem ra có gì đó quái lạ, chúng ta trực tiếp lúc trước môn đi vào, cẩn thận một chút.
Dịch Phong vừa nói, kéo Vương Việt liền chạy thẳng tới cửa trước.
Cửa trước là khép hở, Dịch gió nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cùng Vương Việt chui vào.
Rắc rắc.
Vương Việt mới vừa vào đại môn chưa được hai bước, dưới chân đột nhiên chuyển tới thật giống như xương bị giẫm đạp toái thanh âm.
Hắn lấy điện thoại di động ra, thắp sáng màn ảnh, hướng dưới chân theo đi.
Cái này không nhìn không sao, nhìn một cái thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hắn tè ra quần.
Phong phong phong.
Phong ca, người chết.
Vương Việt thanh âm phát run nói. Đem Dịch Phong kéo về.
Hai người nhìn kỹ một chút, mới phát hiện cửa không thể không bảo tiêu, mà là bảo tiêu đều chết.
Những người hộ vệ này tử trạng cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy bọn họ da thịt, tất cả đều khô đét đi xuống, bên trong huyết nhục phảng phất bị hút hết.
Cả người xương cũng giòn biến hóa, nhẹ nhàng nhấn một cái liền vỡ thành mảnh xương vụn.
Bị hút khô tinh huyết, đây là tà tu môn thường dùng thủ đoạn, dùng để gia tăng công lực hoặc là chữa thương.
Xem ra cái đó Thanh Huy đạo nhân đã đến nơi này. Hút sạch những người này tinh huyết chữa thương.
Nếu như là lời như vậy, hắn có thể phải xuống tay với Lưu Thừa Nghiệp, cắn nuốt hết Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, dùng cái này gia tăng công lực cùng thọ nguyên lại đi đối phó ta.
Dịch Phong cao mày nói.
Mẹ, lão đầu nhi này cũng quá biến thái, là cho mình hồi huyết giết nhiều người như vậy.
Vương Việt thở dài.
Ngọc bội này ngươi nắm, ta tự mình tế luyện, đeo 100 năm. Bên trong biệt thự khả năng gặp nguy hiểm, ngươi mang phòng thân. Dịch Phong vừa nói, đưa cho Vương Việt một khối tạo hình tinh xảo ngọc bội.
Ta đi, đồ cổ a.
Vương Việt hai mắt tỏa sáng, tự nhiên không khách khí với Dịch Phong. Hơn nữa bên trong biệt thự khả năng còn gặp nguy hiểm, hắn liền vội vàng nhận lấy treo ở trước ngực.
Đi thôi, trước đừng để ý nơi này.
Chương 80, ta tối ghét người khác khóa ta hầu. Dịch Phong kéo Vương Việt, trực tiếp tiến vào biệt thự phòng khách. Biệt thự này không thể bảo là không lớn, chỉ là lầu một này, phòng chừng thì có hơn 300 cái phòng trệt. Lúc này bọn họ thân ở trong phòng khách, không nghe được một chút xíu thanh âm, cho dù là bên ngoài biệt thự thanh âm. Vừa vào phòng khách sau, giống như ngăn cách với đời như vậy, cái gì cũng không nghe được. Đang lúc này, phòng khách cửa kính đột nhiên chính mình chân nhắn động, phanh đóng lại. Vương Việt má ơi một tiếng quái khiếu, ôm Dịch Phong tay phải. Hắn dù sao kinh lịch được quá ít, kia bị những thứ này kích thích. Chút tài mọn mà thôi, hù dọa tiểu hài nhi. Dịch Phong lắc đầu một cái, đối với lần này có chút khinh thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Việt, tức giận nói.
Ta nói ngươi có thể hay không giống như một các ông như thế, khác mẹ nó nhất kinh nhất sạ. Ta không để cho bọn họ hù dọa, trước hết để cho ngươi dọa cho, mang ngọc bội ngươi sợ quạng lông à.
Vương Việt bị giáo huấn một bữa, nhất thời chấn định lại rất nhiều, hắn tự nhủ cho mình bâng hơi.
Chớ sợ chớ sợ.
Càng hù dọa lão tử càng không sợ.
Hắn tỉnh táo lại sau nhỏ giọng hỏi.
Phong ca, ngươi nói nơi này yên tĩnh như vậy, Thanh Huy đạo nhân sẽ không mang Lưu Thừa Nghiệp chạy trước đường chứ?
Dịch Phong lắc đầu một cái.
Không biết, nhưng nơi này âm khí rất nặng, vẫn có cổ quái. Hơn nữa hắn coi như chạy cũng không biết chạy đi đâu, trước ở chỗ này tìm một chút có không có manh mối gì đi.
Dịch Phong mới vừa nói xong, trên lầu liền truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân, thật giống như có người ở lầu 2 chạy băng băng.
Như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh, tiếng bước chân mười phần rõ ràng, mỗi một chân cũng để cho Vương Việt trong lòng cuồng loạn.
Không phải là lão đầu nhi kia ở phía trên theo chúng ta chơi cút bắt đi.
Vương Việt nuốt nước miếng.
Đi lên xem một chút cũng biết.
Dịch Phong bước nhanh hơn, chạy lên lầu.
Vương Việt không dám một mình, theo sát ở Dịch Phong phía sau.
Hai người lên tới lầu 2, chỉ thấy lầu 2 cũng có một cái phòng khách.
Chỉ bất quá lầu 2 phòng khách so với lầu 1 muốn nhỏ một chút, gian phòng tương đối nhiều.
Dịch Phong xông lên liền một cước đá văng gần đây một căn phòng, vọt vào.
Cả ngôi biệt thự âm khí đều rất trọng, nếu như có người dùng âm khí giấu trên người nhân khí, rất khó dùng cảm ứng khí tức phương pháp đi cảm ứng hắn tồn tại.
Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong liền từ trong một cái phòng đi ra, hiển nhiên bên trong không thu hoạch được gì.
Hắn tiếp tục đạp cái thứ nhì cửa phòng, lại vọt vào, liên tiếp đạp nhiều cái, cũng không phát hiện gì.
Vương Việt đứng ở phòng khách, nhìn bốn phía, cả người cũng căng thẳng.
Hắn rất sợ từ cái góc nào trong nhảy ra một cái quỷ hù dọa hắn.
Ta cảnh cáo các ngươi đừng đi ra à, nếu ai dám làm ta sợ, lão tử sẽ để cho ngươi chết một lần nữa.
Vương Việt run sợ trong lòng, lấy can đảm ở trong phòng khách đi tới đi lui, hóa giải trong lòng sợ hãi.
Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu chợt lạnh, thật giống như có giọt nước ở trên đỉnh đầu hắn.
Thế nào nhà sang trọng cũng mưa rồi à, cái này cũng không trời mưa à.
Vương Việt đích nói thầm một câu, ngẩng đầu nhìn về trần nhà.
Đột nhiên, hắn cương tại chỗ, cảm giác tim cũng ngưng đập.
Trên trần nhà lại nhỏ xuống tới một giọt chất lỏng, rơi vào hắn mi tâm, theo chóp mũi chợt xuống.
Con bà nó ngươi đại gia á, Lưu Tử Thành liền quỷ.
Vương Việt hú lên quái dị, xoay người chạy.
Hắn vừa mới lúc ngẩng đầu sau khi, nhìn thấy Lưu Tử Thành treo ngược ở trên trần nhà, trên mặt lộ ra cười quái dị.
Miệng hắn thủy ba tháp nhỏ xuống đến, vừa vặn liền rơi vào Vương Việt trên đỉnh đầu.
Vương Việt mới vừa chạy chưa được hai bước, kia trên trần nhà Lưu Tử Thành liền nhảy xuống, nhào vào Vương Việt trên người, trong nháy mắt đưa hắn sâu ngã xuống đất.
Chỉ thấy Lưu Tử Thành mở ra cái kia miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Vương Việt trên cổ cắn.
Lúc này, Dịch Phong vừa vặn từ cái phòng cuối cùng bên trong lao ra.
Người rêu rao gì chứ, cái quỷ gì tới?
Dịch Phong lao ra, đang muốn hỏi, đột nhiên liền thấy Lưu Tử Thành phải đi cắn Vương Việt.
Ngoa tào!
Hắn cả kinh thất sắc, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, khẽ quát một tiếng.
Chấn!
Kia chấn chữ vừa ra khỏi miệng, Vương Việt trước ngực ngọc bội nhất thời toát ra một trận chói mắt thanh quang.
Trận này thanh quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, theo hướng Lưu Tử Thành.
Lưu Tử Thành rất kiêng kỵ thanh quang, trong nháy mắt liền bay rất ra ngoài, hú lên quái dị, ánh mắt cũng bị vọt đến.
Dịch Phong chốc lát không ngừng, lúc này hướng Lưu Tử Thành xông lên.
Chỉ tay thành đao, đất hướng hắn đan điền vị trí điểm đi xuống.
A!
Lưu Tử Thành hú lên quái dị, lại hai chân cách mặt đất, bay lên không đảo bắn ra.
Đập ầm ầm ở trên tường, đem tường cũng đập ra một cái hố.
Hắn tựa vào trên tường, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, hai tay không ngừng trên không trung đung đưa.
Vương Việt từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Lưu Tử Thành quái dạng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi. Phong ca, hắn thế nào biến thành cái bộ dáng này, với giỏm bị như thế? Dịch Phong hơi hi mắt ra, nhìn Lưu Tử Thành, nhàn nhạt nói. Hắn đã chết, bị người luyện thành kim nhãn đồng thi, ngươi xem ánh mắt hắn. Vương Việt nghe vậy, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Nghe được Lưu Tử Thành tin chết, hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị, đều chết sao còn có thể động. Hắn nhìn kỹ đi, chỉ thấy Lưu Tử Thành trong hai con ngươi đều có một cái kim sắc đường dọc. Giống như rắn thụ đồng một dạng chẳng qua là kim sắc. Nếu như không nhìn kỹ, còn không thấy được cái điều kim tuyến. Cấp thấp đồng thi con ngươi là bạch sắc đường dọc, có thể luyện chế thành kim đồng, thi pháp giả nhất định là thường xuyên tiếp xúc hắn. Dịch Phong tiếp tục nói. Vương Việt nghe vậy, nhướng mày một cái, suy nghĩ ra, vội nói. Thường xuyên tiếp xúc hắn, lại sẽ thuật pháp, đó không phải là Lưu Thừa Nghiệp cái đó vợ bé sao. Hắn mới vừa nói xong, Lưu Tử Thành liền điên cuồng gào thét một tiếng, lại xông qua nhưng mà lần này hắn mục tiêu, là Dịch Phong. Đoán chừng là đi, đồng thi bắp thịt cường độ khác với người thường. Đạn không đánh thủng, đao chém bất lạ, chính là đồng bì thiết cốt một loại tồn tại. Dịch Phong vừa hướng Vương Việt giải thích, một bên từ phòng khách trên bàn trà nhặt được một cây dao gọt trái cây. Hướng thẳng đến Lưu Tử Thành trên ngực thọt quá khứ. Bất quá để cho người khiếp sợ là, Lưu Tử Thành ngực phảng phất một khối thiết bản. Dao gọt trái cây ở phía trên liền khối vết chảy đều không lưu lại, ngược lại thì đao bị chấn đoạn. Ngoa tạo, đây chẳng phải là không làm gì được hắn. Vương Việt thấy như vậy một màn, đại sắc mặt thay đổi. Dịch Phong xoay đầu lại, không chút hoang mang mà nói. Ta chính là biểu diễn cho ngươi một lần hắn lì lợm, kim nhãn đồng thi mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là phá không. Ít nhất ở trong mắt ta, với người bình thường không có khác nhau chút nào. Dịch Phong nói xong, hữu quyền vung lên, đánh vào Lưu Tử Thành bụng. Một quyền này phảng phất đánh vào trên chuông đồng một dạng phát ra một đạo trầm muộn vang lớn. Kia Lưu Tử Thành rốt cuộc lại một lần bị đánh lui, hơn nữa hắn lì lợm thân thể còn có chút bị đau. Từ cái kia chân mày nhíu chặt cùng tức giận ánh mắt là có thể nhìn ra được, hắn bị Dịch Phong cho chọc giận. Nhưng Dịch Phong cũng không ngừng nghỉ, một quyền lại một quyền đả ở Lưu Tử Thành trên người, trên mặt, trên đầu. Phảng phất đang luyện bao cát. Mà kia Lưu Tử Thành, thậm chí ngay cả sức đánh trả đều không. Dù là cùng Dịch Phong thành khẩn tương đối, hắn đều đánh không lùi Dịch Phong chút nào. Vương Việt nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn đột nhiên cảm giác được, cái gì kim nhãn đồng thi cũng không lợi hại như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy Lưu Tử Thành có chút đáng thương, đang bị Dịch Phong ngược đãi. Chỉ thấy Dịch Phong nhảy cỡn lên một quyền, thẳng đập Lưu Tử Thành trên đầu. Một quyền này, đem Lưu Tử Thành đập đặng đặng lui về phía sau, lại đụng vào trên tường. Dịch Phong một cái bước dài xông lên, nắm tay phải hắn, đất kéo một cái. Lại miễn cưỡng đem đã biến thành kim nhãn đồng thi Lưu Tử Thành tay trái, từ trên bả vai kéo xuống. Huyết dịch nhất thời tung tóe, mà lấy Lưu Tử Thành bây giờ trạng thái, cũng không nhịn được kêu đau lên. Vương Việt nhìn đến tê cả da đầu, chỉ cảm thấy Dịch Phong so với hắn mâu thân cái gì cũng kinh khủng. Phong ca, ngươi nhanh lên một chút, ta đều sắp bị ngươi hủ dọa chạy. Vương Việt hai chân mềm nhũn, đỡ vách tường, không để cho mình có quắp trên mặt đất. Đang lúc này, một cái êm ái mở mịt thanh âm, không biết từ nơi nào chuyển tới. Tử Thành, đứng lên. Ngươi bây giờ là kim nhãn đồng thi, ngươi căn cũng không cần sợ hắn, chính là hắn, cướp bạn gái ngươi. Ngươi phải làm, là giết hắn, biết không? Là một phụ nữ thanh âm. Lưu Tử Thành nghe được thanh âm này, phảng phất mất khống chế một dạng đất đứng lên hắn kim sắc thụ đồng, thoáng cái loẹ loẹ kim quang. Kim quang tránh xong, hắn hai con ngươi đều bị kim quang cho lấp đầy. Đây mới thực sự là kim nhãn đồng thi. Đã đến trạng thái tuột cùng. Mới vừa rồi kim sắc thụ đồng, chỉ đại biểu Lưu Tử Thành vừa mới tấn thăng làm kim nhãn đồng thi mà thôi, uy lực cũng không lớn. Ở Vương Việt kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy Lưu Tử Thành chống rông cánh tay phải, đống nhiên vô căn cứ mọc ra một cánh tay phải. Lần này tay phải hắn, so với bị Dịch Phong kéo đứt kia một cánh tay phải, còn cường tráng hơn rất nhiều. A, hắn hổ gầm một tiếng, lại hướng Dịch Phong xông qua lần này, bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng, Lưu Tử Thành cũng tăng lên không ít. Chỉ thấy hắn xông lại, bắt lại Dịch Phong cổ. Đất hướng phía trước đụng một cái, đem Dịch Phong đụng vào trên tường, tường thể trong nháy mắt nứt nẻ lên. Nhưng lúc này, Lưu Tử Thành vẫn là chết chết bóp Dịch Phong cổ, chính là không chịu buông tay. Hắn dường như muốn đem Dịch Phong cổ, miễn cưỡng vặn gãy. Ta tối ghét người khác khóa ta hầu. Dịch Phong thủy cái đầu, ầm sâm sâm nói. Chương 81, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nhìn thấy Dịch Phong bị đụng bay ra ngoài, Vương Việt tâm lý một lộp bộ. Thầm nghĩ Lưu Tử Thành đột nhiên biến thân, Dịch Phong sẽ không đối phó không đi. Lại nghe lúc này, Dịch Phong đột nhiên thủy cái đầu, âm sâm sâm nói. Ta tối ghét người khác khóa ta hầu. Nhưng Lưu Tử Thành bây giờ đâu còn nghe hiểu được hắn nói chuyện, nhưng mà phát ra như dã thu gào thét, trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng lực đạo, coi như đem nhất căn cốt sắt vốn cong cũng không thành vấn đề. Nhưng kỳ quái là, bất kể hắn dùng sức thế nào, cũng xoay không ngừng Dịch Phong cổ. Đồng nhiên, Vương Việt nhìn thấy Dịch Phong y phục trên người đột nhiên nổ bể ra. Trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, lộ ra hắn xương sườn như thế nửa người trên. Dịch Phong thân thể cũng không tính cường tráng, nói gầy như xương sườn cũng không quá đáng. Vương Việt cũng có chút không rõ, liền Dịch Phong thân thể, bình thường lấy ở đâu lớn như vậy thần lực. Đang lúc này, chỉ thấy Dịch Phong nửa người trên đột nhiên cổ trướng, lại vô căn cứ sinh mọc ra máu thịt. Kia bắp thịt rắn chắc trình độ, giống như bằng sắt một dạng điều điều gân xanh như châm long. Dịch Phong bắp thịt, tràn đầy bạo tạc tính chất không bỏ mất mỹ cảm. Mà càng làm cho Vương càng khiếp sợ hơn là, Dịch Phong nửa người trên đột nhiên sáng lên một mảnh sâm, kia sâm có chút phát ra kim quang, cuối cùng một kim long hình dáng. Ta mẹ ruột ta. Vương Việt thấy vậy, đem mà nói cũng dọa cho ra. Chỉ thấy Dịch Phong đống nhiên nâng lên cánh tay phải, một quyền đập về phía Lưu Tử Thành đầu. Một quyền này, lại đem Lưu Tử Thành đầu một chút từ trên cổ đập bay ra ngoài, kình xạ đến đối diện trên tường, khảm nạm đi vào. Mà Lưu Tử Thành thân thể còn đứng sừng sững, tay trái như cũ gắt gao bấm Dịch Phong cổ. Dịch Phong biến hóa quyền là trưởng, biến hóa trưởng là đao. Thẳng hướng Lưu Tử Thành tay trái chém tới, một lần nữa đem Lưu Tử Thành tay trái chém đứt. Vương Việt nhìn đến trận cả mắt lên, chỉ thấy Dịch Phong một cước liền đem sau khi biến thân Lưu Tử Thành đá bay ra ngoài, lại đem tay phải hắn cho ném. Lần này, Lưu Tử Thành lại cũng không thể từ dưới đất bỏ dậy cũng đầu một nơi thân một nẻo, dù là hắn là đồng thi, hắn cũng hoàn toàn kiểu. Ta nói, tối ghét người khác khóa ta hầu. Dịch Phong lắc lư đầu, đang muốn kêu Vương Việt cùng tiến lên lầu ba đi xem một chút nữ nhân kia có ở đó hay không. Lại đột nhiên phát hiện, Vương Việt không còn bóng. Ồ, người đâu? Dịch Phong mặt đầy mộng ép đất ngắm hướng bốn phía. Lúc này ở lầu ba cuối, cái phòng cuối cùng bên trong. Vương Việt ngây ngốc đứng ở cửa, hai mắt vô thần, mang trên mặt một tia mê mẩn. Ở đó trên giường, nửa nằm một cái dịu dàng cô gái trẻ tuổi. Chỉ thấy cô gái trẻ tuổi mặc một bộ tử sắc áo lụa, dịu dàng vóc người như ẩn như hiện, nói là tuyệt sắc thiên hương cũng không quá đáng. Cô gái trẻ kia hướng về phía Vương Việt ngoắc ngoắc ngón tay, mặt lộ mỉm cười, tỏ ý Vương Việt nhanh lên qua. Khẽ mỉm cười rất khuynh thành, Vương Việt lần đầu tiên thăm thía cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Cô gái trước mắt này, chính là nghiêng nước nghiêng thành. Cho dù là cùng với nàng tình cờ gặp gỡ một lần liền lập tức chết đi, Vương Việt đều cảm thấy cam tâm tình nguyện. Hắn từ từ, cơ giới hướng mép giường đi tới, sau đó bỏ lên giường. Ta đẹp không? Nữ tử vuốt ve Vương Việt gò má, ôn nhu hỏi. Đẹp đẽ. Vương Việt không kịp chờ đợi đáp lại, trên mặt lộ ra một tia say mê nụ cười. Vừa nói, cô gái trẻ kia liền hướng Vương Việt lại gần, miệng đối miệng, muốn hút Vương Việt tinh khí. Liền ở hai người bọn họ nhanh miệng muốn đụng vào nhau thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập niệm chú âm thanh. Lâm. Vinh. Đấu. Người. Tất cả. Trận. Hàng. Chức. Đi. Phá. Phá chữ vừa ra khỏi miệng, Vương Việt trước ngực ngọc bội lần nữa thanh quang vạn trượng, trực tiếp đem cô gái trẻ kia cho hướng bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường. Trận này thanh quang, còn hơn hồi nãy nữa cường liệt hơn, cô gái kia nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh quang bắn ra lúc, Vương Việt cũng đất tỉnh hồn lại, hắn nhìn thấy tường kia cưới nữ nhân lúc. Nhất thời bị dọa sợ đến má ơi một tiếng, từ trên giường liền lăn một vòng lăn xuống. Cô gái trẻ kia, nguyên tướng mạo khuynh thành, vóc người dịu dàng, da thịt trắng đoán. Nhưng là bây giờ, nàng da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khô héo, vóc người cũng biến thành khô đét không ít. Nhất là kia tướng mạo, trực tiếp từ hai mươi mấy tuổi biến thành sáu bảy chục tuổi lao thái thái. Mấu chốt nàng còn mặc tử sắc áo lụa, Vương Việt thiếu chút nữa phun ra. Bên ngoài Dịch Phong một cước oanh mở cửa phòng, không chút hoang mang đất đi vào. Là ngươi đem Lưu Tử Thành luyện thành đồng thi, ngươi với Thanh Huy đạo nhân quan hệ thế nào? Dịch Phong hai tay cắm vào túi, lạnh lùng hỏi. Hắn nhận ra cái cô gái trẻ tuổi, chính là Lưu Thừa Nghiệp vợ bé. Lúc này cô gái kia thấy mình bị đánh trở về nguyên hình, nhất thời bị kích thích, thét lên hướng Dịch Phong xông lại. Ta muốn giết ngươi. Dịch Phong tay cũng không nhấc, lại vừa là một cước đạp tới. Một cước này, trực tiếp đem nàng đạp phải cửa sổ kiếm thượng. Thủy tinh ứng tiếng mà nát, nữ tử trực tiếp từ bên trong phòng bay ra ngoài. Vương Việt trợn mắt hốt mồm, liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy cô gái kia từ lầu ba té xuống, lại còn có thể chạy, chỉ chốc lát sau liền chạy mất tăm. Phong ca, ngươi sao lại đem người cho làm chạy? Vương Việt kích động nói. Ngươi kích động cái gì sao, ngươi xem thượng nàng. Dịch Phong trầm dai nói. Không phải là, ngươi đem nàng để cho chạy, nàng kia không phải với Thanh Huy đạo nhân như thế, chạy mất tăm à? Vương Việt có chút nóng nảy. nàng tới chính là một tiểu nhân vật. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Hơn nữa nếu như ta không đem nàng đá ra, nàng ở chỗ này của ta không mấy cái đã bị đánh chết. Nàng khẳng định cùng Thanh Huy đạo nhân có quan hệ, bây giờ tìm Thanh Huy đạo nhân đi, chúng ta chỉ cần đi theo nàng, liền có thể tìm được Thanh Huy đạo nhân, cũng có thể tìm được Lưu Thừa Nghiệp. Vương Việt nghe vậy, lúc này mới hiểu, bất quá hắn lại hỏi. Nàng kia cũng chạy mất tăm, chúng ta sao đi theo nàng nhỉ? Dịch Phong khép cười một tiếng, gõ ngón tay, đối với Vương Việt đạo. Ngươi bây giờ nhìn thêm chút nữa, chung quanh có cái gì không giống nhau? Vương Việt thuận mắt nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, không khí chung quanh bên trong, có một cái thanh sắc sợi tơ, từ bên trong phòng một mực kéo dài đến ngoài cửa sổ, lại từ dưới lầu một mực lan tràn đi ra ngoài. Đây là ngọc bội ở đó nữ trên người lưu lại dấu ấn, bất kể nàng đến đâu, chúng ta cũng có thể dọc theo sợi tơ tuyến tìm tới nàng. Dịch Phong không nhanh không chậm nói, sau đó hắn đi tới bệ cửa sổ bên. Tung người nhảy một cái, trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống. Nỡ ra làm gì, đi xuống A. Dịch Phong thanh âm từ dưới lầu truyền. Vương Việt nào dám từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, hắn cũng không phải là Dịch Phong. Nuốt nước miếng, xoay người liền chạy ra khỏi phòng, hướng dưới lầu chạy đi. Đi ngang qua lầu 2 phòng khách thời điểm, hắn cũng không dám nhìn tới Lưu Tử Thành thi thể. Lưu Tử Thành thi thể dù sao có chút vô cùng thê thảm. Bất quá đây cũng tính là báo ứng đi, Lưu Tử Thành không có chết trong tay Dịch Phong, ngược lại chết tại chính mình trong tay người, bị luyện thành đồng thi. Mà kia Lưu Thừa Nghiệp, không có bị những người khác thu thập, ngược lại để cho sư phụ hắn cho bắt đi. Du Châu thành ngoại ô trong một ngọn núi. Nơi này có một cái nhà gỗ nhỏ, nguyên là nơi này thủ lâm viên ở, bất quá thủ lâm viên đã biến thành cùng Lưu gia trong biệt thự những người hộ vệ kia như thế, bị hút khô tinh huyết, thành thây khô. Lưu Thừa Nghiệp liền bị giam ở cái nhà gỗ nhỏ này bên trong. Hắn vừa mới thanh tỉnh lại, bất khả tư nghị nhìn trên giường lao đầu nhi kia. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn kính yêu nhất sư phụ, tại sao biết cái này sao đối với hắn? Sư phụ, tại sao, đệ tử làm gì sai, ngươi tại sao phải đem ta bắt tới đây tới? Lưu Thừa Nghiệp thấp thỏm lo âu hỏi. Hắn biết rõ mình người sư phụ này đều có những chuyện gì, Thanh Huy đối với mình ra đồ đệ coi như không tệ, nhưng đối với những khác người, đây chính là giết người không chớp mắt. Hơn nữa Thanh Huy tu, căn không phải là chính đạo, là tà thuật. Đây cũng là năm đó Lưu Thừa Nghiệp tại sao phải buông tha tu hành một trong những nguyên nhân, đầu năm nay, đều là chữa lợi ngay đầu. Có tiền mới có thể ở trong xã hội đứng vững cân cước, học cái gì tà thuật, ngược lại thì đem mình làm cho bất nhân bất quỷ. Người không có làm gì sai, bất quá câu có lời nói, kêu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, dùng để hình dung ngươi bây giờ lại thích hợp bất quá. Thanh Huy đối mặt Lưu Thừa Nghiệp, không có chút nào áy náy, ngược lại buồn rười rượi, thậm chí là có chút kích động cười lên. Chờ lát nữa hắn cắn nuốt hết Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, là có thể tăng thêm nữa vài chục năm tuổi thọ, tu vi cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn thuật pháp khỏi bệnh càng cao thâm, cũng không cần lại kiêng kỵ Dịch Phong. Tuy ý Dịch Phong võ đạo lợi hại hơn nữa, hắn thi triển đại chiêu, kêu gọi vạn quỷ đến, trong nháy mắt là có thể thôn phệ Dịch Phong. Thanh Huy đạo nhân tu luyện tà thuật, có một môn công phu, chính là thôn phệ người khác, lấy tăng cường chính mình công lực. Thậm chí có thể sống thực nhân nhục, làm cho mình phản lão hoàn đồng. Bất quá cũng không phải ai đều có thể vào miệng hắn, cần giống như Dịch Phong người như vậy, mới có thể làm cho hắn phản lão hoàn đồng. Đệ tử không hiểu, ta giấu thứ gì, muốn cho sư phụ đối với ta như vậy. Ngài nếu như yêu cầu, ta cái gì đều được cho ngài, ngài cần gì phải như vậy. Lưu Thừa Nghiệp kích động nói. Hắn bây giờ còn không biết, Lưu Tử Thành đã bị luyện thành đồng thi. Cái gì đều được cho thật là ta, hảo hảo hảo, ta hảo đồ đệ. Ngươi nhưng là đệ tử ta chính giữa, nhất hiểu chuyện một cái. Thanh Huy đạo nhân nghe vậy, cười lên ha hả, chỉ Lưu Thừa Nghiệp. Hưng phấn lại điên cùng nói. Ngươi là trăm năm khó gặp một lần cực dương thân thể, ta phải chiếm đoạt xuống ngươi cực dương thân thể, chỉ hoãn già yếu, tăng trưởng thọ nguyên. Học trò, ngươi làm cho ta đi. Chương 82, Phong ấn phá. Lưu Thừa Nghiệp thanh tỉnh sau một hồi lâu, mới phát hiện cái nhà gỗ nhỏ này bên trong còn có một người bị Thanh Huy đạo nhân trói tới đây. Người kia là cô gái, Lưu Thừa Nghiệp định thần nhìn lại là Tần Vũ Nhược. Hắn không biết Tần Vũ Nhược thế nào cũng sẽ bị trói đến, nhưng lúc này cũng không tâm tư đi quản nàng. Cực dương thân thể, cái gì cực dương thân thể? Ta cũng không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Nghe được Thanh Huy đạo nhân lời nói sau, Lưu Thừa Nghiệp bất mình sở dĩ hỏi. Mặc dù hắn không biết cái gì là cực dương thân thể, nhưng thấy Thanh Huy đạo nhân kia điên cuồng dáng vẻ, là hắn biết, chính mình hôm nay có thể là không sống được. Cực dương thân thể là trăm năm khó gặp thể chất, là trời sinh tu đạo giả. Chỉ cần thêm chút chỉ điểm, bọn họ bày ra thiên phú, là tất cả tu đạo giả đều không cách nào nhìn bằng nửa con mắt. Người khác tu đạo muốn 10 năm, cực dương thân thể khả năng chỉ cần 1 năm cũng chưa tới. người khác muốn trở thành tu pháp chân nhân yêu cầu ít nhất 3 thời gian 10 năm, mà cực dương thân thể, khả năng cũng liền 3 năm rưỡi. Đây chính là cực dương thân thể, là thiên tuyển tiên nhân, là có hy vọng nhất phi thăng thành tiên đạo thể. Ngươi chính là cực dương thân thể thể chất, năm đó ta lừa gạt đến ngươi, đưa ngươi thể chất phong ấn, không để cho người khác phát hiện ngươi thể chất đặc thù. Thanh Huy đạo nhân càng nói càng hưng phấn, buồn rười rượi cười nói. Là chính là chỗ này một ngày, ta tự mình tới cắn nuốt hết nó. Chỉ cần ngươi cực dương thân thể bị ta thôn phệ, ta là có thể sống lâu vài chục năm, nói không chừng. Ta có thể thừa kế ngươi thể chất, trở thành thiên tuyển tiên nhân, một ngày nào đó cũng có thể được đạo thành tiên. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, đờ đẫn ngay tại chỗ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết cực dương thân thể chuyện, càng không biết mình chính là cực dương thân thể. Nhưng nghe đến Thanh Huy đạo nhân nói cực dương thân thể chỗ tốt lúc, hắn không một chút nào vui vẻ mình là cực dương thân thể. Chính là bởi vì thể chất đặc thù, hắn 20 năm trước bị Thanh Huy mang về sơn môn thời điểm, chính mình mệnh, cũng đã bị Thanh Huy vững vàng siết trong tay. Sư phụ, ta giàu gì là ngươi học trò. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, nhưng là cực dương thân thể, ngươi muốn không phải tương đương với muốn giết ta sao? Lưu Thừa Nghiệp hốc mắt đỏ lên, nhìn Thanh Huy đạo nhân, hy vọng hắn có thể học chung với tình thầy trò, đuổi chính mình một con đường sống. Thanh Huy đạo nhân thấy vậy, lắc đầu một cái, cười lạnh nói. Từ ta biết ngươi là cực dương thân thể một khắc kia trở đi, ta ngươi liền không có gì thầy trò tình cảm có thể nói, ngươi nhất định phải hiến tế cho ta. Huống chi, ta ngươi phân biệt 20 năm, nơi nào đến tình thầy trò. Coi như là những thứ kia thường bạn đệ tử ta theo chân bọn họ cũng không có gì tình thầy trò. Bọn họ giúp ta làm việc, ta liền ban thưởng bọn họ. Coi đời này, người yếu mãi mãi cũng là vì cường giả phục vụ. Thương nghiệp, ngươi đang ở đây thương trong biển mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy, đạo lý này ngươi tối nên hiểu chưa? Thanh Huy đạo nhân, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Thương nghiệp. Lưu Thương nghiệp hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết rõ mình rơi vào Thanh Huy trên tay, không thể nào có việc đường. Bất quá hắn nhưng nhớ tới một chuyện, sắc mặt đại biến. Kia con của ta đâu rồi, ngươi muốn con của ta ngày sinh tháng đẻ? Không phải vì cho hắn thôi toán vận thế. Ngươi có phải hay không còn có còn lại mưu đồ? Lưu Thừa Nghiệp kinh hoàng thất thố hỏi. Chính hắn chết cũng chẳng có gì, nhưng hắn không muốn bởi vì đây nên chết cực dương thân thể, dính líu Lưu Tử Thành. Thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à, cũng lúc này, ngươi còn đang là con của ngươi lo lắng. Thanh Huy đạo nhân mặt không thay đổi nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Lưu Tử Thành đã bị thầy ta muội luyện chế thành kim nhãn đồng thi, hắn đã không có chính mình ý thức, đã có thể được xem là chết. Cô gái này, là hắn tình cảm chân thành, ta muốn đem bọn họ luyện thành âm dương song sát, đi cùng ở bên cạnh ta. Như vậy, đừng nói là cái đó Dịch Phong, trên đời này cũng không thể còn nữa người là ta địch thủ. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, cả người đất run lên, muốn rách cả mí mắt mà nhìn Thanh Huy, thật lâu nói không ra lời. Hắn đã ngộng. Lưu Tử Thành. Chết. Đang lúc này, nhà gỗ nhỏ môn đột nhiên bị người đẩy ra, một người mặc tử sắc lụa mỏng mụ già từ bên ngoài liền lăn một vòng chạy vào. Nàng xông vào sau, trực tiếp liền té lăn trên đất. Lưu Thừa Nghiệp nhìn thấy nữ nhân này, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại không dám xác định. Sư muội, ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này? Thanh Huy đạo nhân nhìn người tới, nhất thời chấn kinh đến từ trên giường nhảy xuống, liền tranh thủ người nữ kia đỡ dậy. Sư huynh, kim nhãn đồng thi bị giết chết, cái đó Dịch Phong, đem ta bị thương thành như vậy. Nữ hơi thở mong manh, hiển nhiên thụ bị thương rất nặng. Bị giết chết. Thanh Huy đạo nhân nghe vậy, nhất thời hú lên quái dị. Kim nhãn đồng thi cuối cùng đã tiến hóa hoàn thành, nhưng là một quyển cũng không có chống nổi đi nữa suy yếu nói. Lần này, Thanh Huy đạo nhân mí mắt cũng nhảy lên kịch liệt lên. Cái này Dịch Phong, lại một quyển là có thể đem đã lên cấp hoàn thành kim nhãn đồng thi giết chết, hắn vẫn người sao? Sư huynh, ngươi nhanh. Mau đưa Lưu Thừa Nghiệp giết, ta yêu cầu cực dương thân thể tới chữa thương. Ngươi đã nói, cực dương thân thể, chúng ta một người thừa kế một nửa. Thanh Huy đạo nhân sư muội. Lúc này đã càng ngày càng suy yếu, nàng nắm Thanh Huy bả vai, kích động nói. Lưu Thừa Nghiệp nhìn nàng, mục hàm tuyệt vọng. Hắn đã nhận ra, nữ nhân này, chính là hắn vợ bé, mỗi đêm đi cùng hắn người bên gối. Nguyên lai đều là lừa dối, đều là phản bội, đều là hắn cực dương thân thể. Lưu Thừa Nghiệp không khỏi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, trong lúc cười mãn hàm đến đối với nhân tính thất vọng. Từng có thời gian, hắn là như vậy vì đạt được đến con mắt không chừa thủ đoạn nào người. Nhưng mà không nghĩ tới. Hắn thường thường tính toán người khác, bây giờ cũng bị người cho tính toán. Bàn về không chừa thủ đoạn nào, hắn càng thua. Thanh Huy đạo nhân nghe được sư muội hắn lời nói, chậm rãi đẩy ra tay nàng, từ dưới đất đứng lên, cười lạnh nói. Sư muội, ngươi hẳn biết sư ca là dạng gì người, có đủ, ta có thể cùng các ngươi chia sẻ. Nhưng có đủ, tuyệt đối không thể với các ngươi chia sẻ. Cực dương thân thể, trăm năm khó gặp một lần, chỉ có mình ta đi thừa kế nó, ta mới có thể đắc đạo thành tiên. Sư muội, ngươi đã sống 60 mấy năm, cũng sống đủ đi. Nếu sống đủ, sư huynh tiễn ngươi một đoạn đường, sớm ngày đầu thai, sớm ngày lần nữa là người, ngươi cảm thấy thế nào đây? Thanh Huy sư muội nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, hoán độc nhìn về Thanh Huy. Ngươi muốn bị trời phạt. Hắc hắc, thiên khiển vật này, ta cho tới bây giờ đều không tin, nếu không nó sớm nên đánh chết ta. Thanh Huy đạo nhân cười hắc hắc, bóp một cái ở cổ nàng, đưa nàng cả người cũng nhấc lên. Thanh Huy sư muội bây giờ đã khôi phục hơn 60 tuổi trạng thái, sao có thể chống lại dày vò, trong chốc lát sắc mặt cũng đã tử. Nàng nhìn Lưu Thừa Nghiệp, chật vật phun ra trong đời cuối cùng ba chữ. Thật xin lỗi. Lưu Thừa Nghiệp cũng nhìn nàng, tương cố không nói, hai hàng thanh lệ tràn ra. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Thanh Huy đạo nhân không chút do dự vặn gãy sư muội hắn cổ, sau đó trực tiếp đem thi thể ném ra nhà gỗ nhỏ. Đã sớm tỉnh lại, đang giả bộ bất tỉnh Tần Vũ Nhược, chính mắt thấy một màn này. Bị dọa sợ đến nàng thân thể mềm mại phát run, sắc mặt trắng bệch. Nàng nguyên đang ngủ ở nhà, chính nhanh ngủ thời điểm, một nữ nhân từ phía bên ngoài cửa sổ bò vào đến, đưa nàng đánh ngất xỉu bắt đi. Cô gái kia, chính là Thanh Huy đạo nhân sư muội, chỉ bất qua khi đó, cô gái kia hay lại là trẻ tuổi xinh đẹp bộ dáng. Không biết tại sao, bây giờ trở nên khủng bố như vậy. Bất quá kinh lịch Lưu Tử Thành bắt cóc nàng sau chuyện này, Tần U Nhược gan lớn một ít, lúc này ở tiếp tục giả vờ choáng váng, không dám tỉnh qua. Tiểu muội muội, nếu tỉnh, liền đừng giả bộ. Nguyên muốn đem ngươi và kia Lưu Tử Thành luyện thành âm dương song sát, nhưng bây giờ hắn nếu bị người cho hủy, ta cũng không cần thiết luyện ngươi. Chờ ta phản lão hoàn đồng, liền cưới ngươi làm vợ. Ngươi dung mạo vóc người, ngược lại xứng với ta Thanh Huy. Thanh Huy đạo nhân nhìn Tần U Nhược, tự tiếu phi tiếu nói. Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời run càng thêm lợi hại, thấp giọng khóc thút thít lên. Nàng mấy ngày trước mới vừa bị Lưu Tử Thành trói đi, bây giờ lại tao kiếp nạn này, trong lòng nàng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lần trước có thiết thần cứu nàng, bây giờ thiết thần vẫn còn ở dưỡng thương, lần này ai tới cứu nàng? Thanh Huy, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Thừa Nghiệp đột nhiên phát ra một tiếng tức giận vô cùng gào thét. Thanh Huy xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thừa Nghiệp cả người cũng tản ra kim sắc khí tức, liền hắn lô mũi lỗ tai ánh mắt cũng mạo hiểm kim sắc khí tức. Một cổ khổng lồ khí lãng từ trên người Lưu Thừa Nghiệp cuốn mở, trong nháy mắt liền đem Thanh Huy cho quyển bay ra ngoài. Đem nhà gỗ nhỏ cũng xô ra một cái hang đến, Thanh Huy trực tiếp liền bay ra nhà gỗ nhỏ. Cùng lúc đó, Tần Vũ Nhược trên người sợi dây cũng bị Lưu Thừa Nghiệp buộc phát ra khí lãng cho đánh gãy. Thanh Huy nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, không thể tin nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Hắn không nghĩ tới, Lưu Thừa Nghiệp lại bởi vì tức giận, đem mình ở trên người hắn gieo xuống phong ấn cho xâm phá. Cường hãn kim sắc khí tức, chính là cực dương thân thể khí tức. Cực dương thân thể, chí cương chí dương. Vợ ta mất sớm, ta cùng Tử Thành sống nương tựa lẫn nhau, sau đó lại cưới một phòng. Không nghĩ tới nàng là lòng ngông dạ thú, hại ta một nhà a. Lưu Thừa Nghiệp đứng tại chỗ, không biết là khóc vẫn cười, kích động ở đó lẩm bẩm lầu bầu. Ta làm qua không ít thương thiên hại lý chuyện, lúc trước luôn có người nói ta sẽ gặp báo ứng, ta không tin, bây giờ ta tin. Cũng mẹ nó là báo ứng a. Hắn vừa nói, nghiêm nghị hét lớn một tiếng, trên người kim sắc khí tức càng cuồng bạo lên. Lưu thúc thúc. Thần U Nhược quyền giúp ở trong góc, hoảng sợ nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Lưu Thừa Nghiệp cũng quay đầu lại tới nhìn nàng, lắc đầu bật cười nói. Đời ta không làm chuyện gì tốt, lâm liền làm một lần chuyện tốt đi. Ta muốn cùng Thanh Huy lão giả kia đồng quy vu tận, ngươi đi đi. Đi lập tức. Chương 83, gầm một tiếng chấn long. Dịch Phong cùng Vương Việt vừa vặn đuổi theo đến ngoại ô trên ngọn núi kia, nửa đường thượng liền thấy một cái nữ tả diêu hữu hoàng đất hướng bọn họ chạy. Cứu mạng a, mau cứu ta. Tần U Nhược vừa chạy, một bên kêu cứu, nhìn thấy phía trước có hai người, nhất thời bước nhanh hơn. Đợi hắn thấy rõ hai người kia sau, nhất thời mừng rỡ không thôi. Bất quá Dịch Phong lúc này không mặc vào y kìa, bắp thịt vẫn tăng vọt. Nửa người trên kia kim long mặc dù không lại phát ra kim quang, nhưng ở ban đêm cũng như cũ có thể thấy rõ ràng. Tần U Nhược có chút không quá rõ, Dịch Phong lúc nào ngửi kim long, bất quá lúc này cũng không do nàng nghĩ quá nhiều. Nàng chạy đến Dịch Phong trước mặt, mới vừa đào hút mấy cái khí lạnh, còn không chờ nói chuyện, liền trực tiếp nằm ở Dịch Phong trên người ngất đi. Ôi chao ta đi, tại sao lại là nữ nhân này, nàng lại khiến người ta bắt. Dịch Phong thấy rõ là Tần U Nhược sau, cũng thất kinh. Chẳng lẽ là Thanh Huy đạo nhân đem Tần U Nhược bắt? Kia Tần U Nhược là thế nào chạy đến? Nếu như là Thanh Huy bắt người, Tần U Nhược là không có khả năng khinh địch như vậy chạy thoát. Ban tử, ngươi ở nơi này đem người nhìn, chúng ta đi tìm Thanh Huy. Dịch Phong đem Tần U Nhược giao cho Vương Việt, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Hắn chạy rất nhanh, lo lắng Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể để cho Thanh Huy cho hút. Hắn tìm lâu như vậy cực dương thân thể, thật vất vả tìm được như vậy một cụ, sao có thể tùy tiện tiện nghi lao đầu nhị kia. Lúc này ở cái nhà gỗ nhỏ đó bên ngoài, Lưu Thừa Nghiệp cùng Thanh Huy đạo nhân đã gợi lên. Lưu Thừa Nghiệp kim quang không thể bảo là không mạnh mẽ, dù hắn chỉ nhớ rõ một chút xíu đạo pháp, càng không biết cái gì vũ kỹ. Nhưng chỉ bằng kim quang, cũng cùng Thanh Huy đánh không phân cao thấp. Nhưng hắn cuối cùng là cái gì cũng sẽ không, không có mở mang cực dương thân thể, giống như là không có đi qua rèn luyện ngọc thô chưa mài giũa. Trong chốc lát, Lưu Thừa Nghiệp cũng đã thở hổn hển, có chút kiệt lực. Nhưng hắn vẫn là không có dừng lại, tiếp tục giống như chỉ châu điên, hướng Thanh Huy đạo nhân xông ngang đánh thẳng. Thanh Huy hại chết con của hắn, hại chết hắn thân nhân duy nhất, thù này phải trả. Chính là cái chết, cũng phải kéo lên Thanh Huy chôn theo. Đang lúc này, Thanh Huy chờ đúng thời cơ, hướng Lưu Thừa Nghiệp quăng ra một tấm bùa vàng. Nán pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Khí bạo thuật, phong hỏa vô biên. Tiếng nói vừa dứt, tấm kia bùa vàng trong nháy mắt ở Lưu Thừa Nghiệp trước mặt nổ mạnh. Khói dày đặc tản đi sau, chỉ thấy Lưu Thừa Nghiệp chật vật tê liệt té xuống đất, cả người giống như là bị giống như lửa thiêu, giống như than. Hắn chưa trải qua mở mang qua cực dương thân thể, đúng là vẫn còn thua ở Thanh Huy đạo nhân, bị Thanh Huy đạo nhân khí bạo thuật phá hỏng quanh thân kim quang. Học trò vĩnh viễn là học trò, là không đấu lại sư phụ. Thật may năm đó ta phong ấn ngươi cực dương thân thể, nếu không lời nói, ta hiện thiên thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Thanh Huy đạo nhân chậm rãi đi tới, lần nữa đưa tay ở trong bao đeo mặt móc ra một tấm bùa vàng, nán pháp quyết liền muốn hướng Lưu Thừa Nghiệp trên người ném qua. Lưu Thừa Nghiệp cả người không thể động đậy, không cam lòng nhìn Thanh Huy. Hắn trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngay tại bùa vàng sắp bị ném ra một sát na, một đạo thanh mang hướng Thanh Huy đạo nhân trong tay bắn qua. Kia thanh mang trực tiếp đem Thanh Huy đạo nhân trong tay bùa vàng tiêu hủy, thuận đường đem Thanh Huy đạo nhân cũng đánh bay ra ngoài, trên đất chật vật cút tầm vài vòng. Ta cho là Tống Văn cùng Lưu gia phụ tử coi là làm đủ cho xấu, không nghĩ tới ngươi so với bọn hắn càng táng tận lương tâm. Dịch Phong thanh âm chậm rãi chuyển. Lưu Thừa Nghiệp khó khăn quay đầu đi, liền thấy Dịch Phong bóng người chậm rãi hướng bên này đi. Hắn bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong trên người kia kim long, Dịch Phong lúc này phảng phất như là kia kim long, khí tức khổng lồ, tự có một cổ uy thế từ trên người hắn khuyết tán ra. Lại là ngươi? Thanh Huy đạo nhân từ dưới đất bò dậy, phẫn hận nhìn Dịch Phong. Lão bà kia là ngươi giết đi, ngươi ngay cả người mình cũng giết ta, ngươi sao như vậy không còn nhân tính đây? Dịch Phong nhìn hắn, bình tĩnh hỏi. Nhân tính tính là gì? Nghĩ tưởng muốn theo đuổi mục tiêu cuối cùng, liền muốn quét sạch hết thể chướng ngại. Muốn ngược cái gì chó má từ bi chi tâm, không bằng đi làm hòa thượng tốt. Lão tử liền muốn trường sinh bất tử, nghĩ đến đạo thành tiên, ai cũng không thể ngăn trở ta, ngươi cũng không thể. Thanh Huy đạo nhân muốn rách cả mí mắt bộ dáng, dường như muốn đem Dịch Phong nuốt sống. Hắn lập tức có thể thôn vệ cực dương thân thể, giờ phút quan trọng này, người nào cản quấy nhiều hắn, hắn liền liều mạng với người đó. Ngươi dáng vẻ đạo đức như thế còn nghĩ đạo. Ngươi nhập ma cũng không ai muốn ngươi, lão nhi bất tử là vì kẻ gian, ngươi giả yếu thân thể không lành lặn, hay là đi chết tốt. Dịch Phong cửa ra chính là lợi kiếm, đâm Thanh Huy đạo nhân buồng tim. Mấy năm nay, hắn liền không nghe được người khác nói hắn là giả yếu thân thể không lành lặn. Ngươi ngươi đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tay áo bảo điên cuồng khuyến khích lên. Thanh Huy đạo nhân giống như là một máy âm khí chế tạo cơ một dạng, đại lượng âm khí từ hắn trong tay áo chui ra đi. Hắn biến hóa quyền thành trưởng, đất hướng mặt đất nhấn một cái, một trận long khiếu chi thanh ở nơi này trong rừng cây vang lên, nối liền trời đất như vậy kinh người. Mặt đất lá rụng phiêu vũ đứng lên, bị âm khí ngưng tụ thành một con cự long hình dáng, kia cự long cả người là lá rụng, nhưng do âm khí ngưng tụ thành, đây là một cái âm sát hàng dài. Lưu Thừa Nghiệp nhìn thấy điều này âm sát hàng dài, cảm thụ nó thân thể khổng lồ cùng chấn nhân tâm phách tiếng rồng âm, thiếu chút nữa hít thở không thông quá khứ. Hắn lo lắng Dịch Phong đối phó không rõ huy, mặc dù trước cùng Dịch Phong có thủ oán, nhưng hắn bây giờ, chỉ hy vọng Dịch Phong có thể giết chết Thanh Huy đạo nhân. Thanh Huy tiểu nhi, ngươi lại ở trước mặt ta múa búa trước cửa lô ban. Dịch Phong hai tay cắm vào túi, khinh miệt nhìn cái điều lòng, lại nhìn phía Thanh Huy đạo nhân, cười khẽ lên. Dịch Phong tiểu nhi. Bần đạo giàu gì so với ngươi lớn tuổi, ngươi dám xưng hô như vậy ta. Lao tử tuổi tác, đủ làm ra già của ngươi. Thanh Huy lạnh rên một tiếng, tức giận nói. Lao tử tuổi tác, đem ngươi làm tổ tiên cũng dư giả. Dịch Phong đánh võ mồm, cho tới bây giờ xa suốt qua hạ phong. Hắn trực tiếp trở về một câu, đối được Thanh Huy đạo nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi! Hảo hảo hảo, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể lợi hại tới trình độ nào? Có thể hay không phá hỏng ta âm sát hàng dài. Thanh Huy đạo nhân hít sâu một cái, liền vội vàng nắn pháp quyết. Nhận được hắn chỉ thị sau, âm sát hàng dài điên cuồng gào thét một tiếng, lao nhanh đến cự đại long thân thể hướng Dịch Phong cuốn đi. Đối mặt như vậy một cái vật khổng lồ, Dịch Phong cũng nên tiến hành coi trọng, nhưng Lưu Thừa Nghiệp lại nhìn thấy Dịch Phong thủy cái đầu, một bộ thúc thủ chịu trói nhận mệnh bộ dáng. Hắn sợ à? Lưu Thừa Nghiệp mặt lộ tuyệt vọng, nếu như Dịch Phong cũng chết, vậy thì không người có thể dọn dẹp Thanh Huy. Thanh Huy đạo nhân thấy Dịch Phong bộ dáng kia, cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu thí hài cuối cùng là tiểu thí hài, sao có thể với hắn thấm nhuần vài chục năm tu vi so sánh. Ngay tại âm sát hàng dài sắp đến Dịch Phong bên cạnh thời điểm, Dịch Phong đông nhiên ngẩng đầu lên lộ hung quang, hướng kia cự long chợt quát một tiếng. Cút! Ngay sau đó, để cho Lưu Thừa Nghiệp cùng Thanh Huy đạo nhân tất cả đều sửng sờ một màn phát sinh. Cái điều âm sát hàng dài, ở Dịch Phong quát lên xuống, lại trong nháy mắt liền bị chấn sụp đổ. Âm khí tiết ra ngoài, tạo thành thân thể lá rụng cũng như bị báo thổi tan. Cơ hồ hai giây gian, cái điều âm sát hàng dài sẽ không thấy. Lưu Thừa Nghiệp há to mồm, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Thanh Huy trực tiếp liền động, mắt thấy Dịch Phong hướng hắn đi tới, lại cũng không phản ứng. Dịch Phong bắt đầu đi rất chậm, một bước cuối cùng bước ngang qua hai ba thước, trong nháy mắt áp sát tới Thanh Huy bên cạnh, bóp một cái ở cổ của hắn, đưa hắn nhấc lên. Ngươi không là ưa thích hấp nhân ấy ư, ta hiện thiên sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút bị người hút cảm giác. Dịch Phong lạnh lùng cười một tiếng, tay trái bỗng nhiên chuyển ra một cổ to lớn hấp lực. Cỗ lực hút này, dường như muốn hút khô Thanh Huy não tủy, muốn hút khô hắn tinh huyết, còn phải hút khô hắn vài chục năm tu vi. Thanh Huy đạo nhân mặt lộ kinh hoàng, hai ba giây đi qua, cũng đã biến thành hoàn toàn thây khô. Dịch Phong tiện tay đưa hắn vứt bỏ, rút về tay trái, gậy gậy ngón tay. Thanh Huy công lực sắc thực đủ thâm, nhưng đối với đã đến trúc cơ kỳ 991 tầng Dịch Phong mà nói, hắn chút tu vi này, đối với Dịch Phong tu vi tăng trưởng lên không mãnh liệt lắm dùng. Dịch Phong đưa mắt rơi vào Lưu Thừa Nghiệp trên người, hướng hắn đi qua. Ta biết ngươi muốn giết ta, ngược lại ta cũng sống không bao lâu. Ngươi giết Thanh Huy, coi như là con của ta báo thủ, ta đây phó cực dương thân thể, coi như đưa cho ngươi đi. Lưu Thừa Nghiệp thấy Dịch Phong đi tới, bình tĩnh nói. Thanh Huy đã đánh nát hắn lục phủ ngũ tạng, hắn biết rõ mình không sống được, không bằng làm một thuận nước dòng thuyền. Ta quả thật cũng là vì ngươi cực dương thân thể đến, nhưng mà đáng tiếc, ngươi nguyên hẳn là kỳ tài ngút trời, lại lạc được như vậy cái kết quả. Dịch Phong ngồi xếp bằng ở Lưu Thừa Nghiệp bên cạnh, nhìn hắn, thở dài. Chương 84, đột phá 992 tầng. Trong rừng cây, Nam Thanh Huy đạo nhân đã biến thành thây khô thi thể. Cách đó không xa, Lưu Thừa Nghiệp vô lực nằm trên đất, nhìn Dịch Phong, lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng nói. Ta đây coi như là báo ứng sao? Dịch Phong cũng nhìn hắn, gật đầu một cái, coi là vậy đi. Nhưng là báo ứng cũng nên báo ứng ở trên người của ta, tại sao phải liên lụy con của ta? Con của ta, còn có đại hảo tiền đồ, cứ như vậy không? Lưu Thừa Nghiệp thanh âm khàn khàn nói. Nghĩ tới Lưu Tử Thành, hắn nước mắt tựa như cùng như trời mưa, không ngừng đi xuống. Báo ứng thật ra thì chính là nhân quả tuần hoàn đạo lý, ngươi không lạ bất luận kẻ nào, nếu như ngươi có thể thật tốt giáo dục con của ngươi, nếu như ngươi hảo hảo làm người. Như vậy ngươi loại bởi vì, cũng sẽ không là bây giờ quả. Nếu như hai người các ngươi cha con hành thiện tích đức, sẽ có vô số kết quả tốt. Nhưng là các ngươi lựa chọn tang lương tâm, liền coi như các ngươi bây giờ bất tử, đem tới các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Dịch Phong không nhanh không chậm nói, trong giọng nói cũng không xen lẫn rêu cợt ý, hắn nhưng mà nói thật mà thôi. Nếu hai cha con này là người tốt, Dịch Phong cùng bọn họ quen biết, có đồng thời xuất hiện. Coi như Dịch Phong biết Lưu Thừa Nghiệp là cực dương thân thể, cũng sẽ không lấy mệnh thôn vệ hắn cực dương thân thể. Hắn thậm chí sẽ thật tốt bảo vệ Lưu Thừa Nghiệp, cho đến Lưu Thừa Nghiệp lâu năm thời điểm, lại. Trong thời gian này, là còn thôn phệ cực dương thân thể ân huệ, Dịch Phong nhất định sẽ che chở Lưu gia. Chính là Thanh Huy đạo nhân, căn không thể cầm người nhà họ Lưu thế nào. Nhưng là, trong nhân thế này khó khăn nhất nghịch chuyển chính là thời gian. Thời gian vật này, chính là tiên nhân cũng không thể nghịch chuyển, sự tình đã phát sinh, thay đổi bất quá trình, sửa đổi biến hóa không kết quả. Nếu như người có đời sau, ta nhất định làm người tốt. Lưu Thừa Nghiệp nhắm mắt lại, hít sâu một cái, đem cả đời này kinh lịch, hóa thành câu này cảm khái. Yên tâm, người là có luân hồi, bất quá không phải là chết là có thể đi đầu thai. Ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi còn sống làm qua cái gì chuyện xấu, đến âm phủ đi, đều phải vào tầng 18 địa ngục thụ hình, mãn tù sau mới có thể đầu thai. Bất kể là người nghèo phú nhân, chết đến âm phủ, đều phải đi một lần. Nhân loại công bình nhất chuyện, chính là chỗ này một món. Cho nên nói ngẩng đầu ba thức có thần minh những lời này thật không phải là giả. Dù sao muốn lấy Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, Dịch Phong cũng dứt khoát với hắn nhắc tới liền dạy hắn chút chuyện, cũng tốt để cho Lưu Thừa Nghiệp có chuẩn bị tâm lý. Thật ra thì có chuyện hắn còn không có cho Lưu Thừa Nghiệp nói, đó chính là Lưu Tử Thành bị luyện thành kim nhãn đồng thi thời điểm. Hồn phách cũng đã không còn tồn tại, lại không có đầu thai chuyển thế cơ hội. Nhìn Lưu Thừa Nghiệp thương tâm như vậy, Dịch Phong cũng không nở tâm nói cho hắn biết. Nguyên lai là như vậy, nếu như thế nhân đều biết được ngươi nói, khả năng coi lời này cũng sẽ không có quá nhiều giống như ta vậy người xấu đi. Lưu Thừa Nghiệp tự rêu nói. Thật ra thì ngươi vẫn không tính là quá tang lương tâm, ít nhất ngươi cuối cùng đem Tần U Nhược cấp cứu. Liên điều này, ngươi đến âm phủ sau, kia thôi phán quan cũng sẽ cho ngươi giảm hình phạt. Dịch Phong vừa nói, đứng lên, quan sát hỏi hắn. Ngươi sống không bao lâu, sống lâu một giây cũng là thống khổ, nếu không ta bây giờ liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ta cũng về nhà sớm, ngươi cũng sớm một chút đi xuống chỗ tội, như thế nào đây? Dịch Phong giọng là đang ở thương lượng với Lưu Thừa Nghiệp, không có bức bách hắn. Nếu như Lưu Thừa Nghiệp còn muốn sống thêm một hồi, hắn cũng liền cho nhiều Lưu Thừa Nghiệp một chút thời gian. Được rồi, ta đã không có gì có thể lưu luyến. Phiền thoái đi nữa ngươi sự kiện, ngươi đi tìm Tần Chính Hồng, để cho hắn vận dụng quan hệ, đem ta toàn bộ sản nghiệp cũng cho mua bán. Đổi thành tiền, quyên cho có nhu cầu người. Coi như cho ta chỗ tội, để cho ta cùng con của ta sớm đi đầu thai. Lâm, Lưu Thừa Nghiệp ngược lại rất bình tĩnh. Dịch Phong gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn, đưa ta đi thôi. Lưu Thừa Nghiệp nói xong, nhắm mắt lại. Vương Việt Chính trông coi Tần Vũ Nhược, một tấc cũng không rời. Chợt thấy trước mặt không biết bao nhiêu mét xa địa phương, đông nhiên kim quang vạn trượng. Kia vạn trượng kim quang cơ hồ chiếu sáng hơn nửa ngọn núi, Vương Việt đều không khỏi cháy mắt. Nhưng mà kim quang này không tránh bao lâu, liền tắt. Vương Việt mới vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy mới vừa rồi phát sáng kim quang chỗ đó, đông nhiên bốc cháy. Chuyện gì xảy ra, sẽ không cần phóng hỏa đốt núi đi. Vương Càng cả kinh thất sắc, nguyên muốn đi xem. Nhưng nghĩ đến Tần U Nhược vẫn còn ở nơi này, hắn cũng chỉ có thể một tấc cũng không rời đất trông coi. Cũng không lâu lắm, rừng cây phía trước bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Vương Việt định thần nhìn lại, người kia chính là Dịch Phong. Phong. Vương Việt vui mừng, đang muốn kêu lên Dịch Phong tên, một chữ kêu lên sau hắn nhưng là sững sốt. Chỉ thấy Dịch Phong trên người kia kim long sầm, một lần nữa long lánh kim quang. Kim quang này, so với ở Lưu gia biệt thự thời điểm còn phải càng tăng lên. Ngay cả Dịch Phong con ngươi, lúc này đều biến thành kim sắc. Nhìn thấy Dịch Phong dị biến sau, Vương Việt không khỏi có chút rung động, một câu nói cũng không hỏi ra. Phong ca, ngươi đây là? Đợi Dịch Phong đến gần lúc, Vương Việt mới yếu ớt hỏi. Ta thôn phệ Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, đột phá trúc cơ kỳ 992 tầng. Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, nhìn hắn dáng vẻ rất vui vẻ. Dù sao qua hơn 100 năm, hắn mới rốt cục lại đột phá một tầng tu vi. Tới nuôi cái Văn Bồ Tát, kết quả lão này quá làm công. Cũng không biết hắn có thể hay không đột phá trúc cơ kỳ, nếu có thể lời nói, còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Dịch Phong lại không làm đầu. Chúc mừng a, Phong ca, ta nhìn ra được, ngươi là càng ngày càng nhu bớ. Ngươi khí thế kia, đi bộ cũng mang phong. Vương Việt cười hắc hắc, liền vội vàng chụp một cái nịnh bợ. Dịch Phong cười nhạt, không nói cái gì. Ôi chao. Đúng kia Lưu Thừa Nghiệp cùng cái đó Thanh Huy lão đầu nhi, có phải hay không chết? Vương Việt đột nhiên nghĩ đến, lại hỏi. Biệt thự người nữ kia để cho Thanh Huy giết, Thanh Huy đem Lưu Thừa Nghiệp đánh trọng thương, ta đem Thanh Huy giết, lấy Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, thuận tiện tiễn hắn một đoạn. Ta đem bọn họ thi thể tất cả đều thả vào trong nhà gỗ nhỏ một cây đốt đốt. Dịch Phong ngắn gọn đem mới vừa rồi chuyện cho Vương Việt nói một lần, sau đó đi tới ôm lấy Tần Vũ Nhược, chuẩn bị rời đi nơi này. Vương Việt lăng hứa cửu, mới đuổi theo Dịch Phong bước chân. Phong ca, ngươi chờ ta một chút nha. Rời đi ngọn núi này sau, Vương Việt trở về nhà mình, Dịch Phong là ôm Tần Vũ Nhược, chuẩn bị trước đem nàng đưa trở về. Nữ nhân ngốc, không sụ mặt vẫn đủ đẹp mắt. Cả ngày sụ mặt, nếp nhăn đều có. Dịch Phong dọc theo con đường này miệng cũng không ngừng nghỉ, dù là Tần Vũ Nhược vẫn còn đang hôn mê bên trong, hắn đều lẩm bẩm lầu bầu nói một đường. Đến Tần ra cửa thời điểm, Dịch Phong đoàng 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 bắt đầu gõ cửa. Bất quá gõ rất lâu cũng không người đến mở. Bây giờ đã là rạng sáng một lượng điểm, Tần Chính Hồng phòng trừng ngủ chết rồi. Mở cửa nột, cho ngươi tặng người trở lại. Lao Tần, Tần lão bản. Tần Chính Hồng. Nhà ngươi lửa cháy á. Dịch Phong lại vừa là gõ lại vừa là kêu, cuối cùng vẫn là không người đến mở cửa. Leo tường, nếu không lão tử phòng trừng phải chờ tới sáng sớm ngày mai. Dịch Phong nguyên thì không muốn leo tường, nhưng bây giờ cũng không khỏi không lật. Hắn ôm Tần Vũ Nhược, trực tiếp phóng qua thật cao tường rào, sải bước đi vào bên trong phòng khách. Hắn đang chuẩn bị đem Tần Vũ Nhược đuổi ở trên ghế salon, phòng khách đèn liền phát sáng. Chỉ thấy Tần Chính Hồng từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy trong phòng khách một màn, nhất thời cả kinh thất sắc. Ngươi làm gì chứ? Tần Chính Hồng nhìn thấy Dịch Phong cánh tay chân ôm Tần Vũ Nhược, còn tưởng rằng hắn muốn đi chuyện bất chính. Cũng may Dịch Phong bây giờ đã khôi phục bình thường, trên người xăm thân cũng biến mất, kia cổ trướng bắp thịt lại hóa thành xương sườn. Nếu không lời nói, sợ rằng Tần Chính Hồng còn phải bị hù dọa. Không phải là, ngươi cha làm cũng quá thao đản, con gái của ngươi để cho người bắt đi ngươi còn hồn nhiên không cảm giác. Ta mới vừa cho nàng cứu trở về, gõ ban ngày môn không người mở cho ta, ta liền chính mình vào. Không tin đợi nàng tỉnh chính ngươi hỏi. Dịch Phong liền vội vàng giải thích. Nhường một chút để cho người bắt đi. Ai đem Ú Nhược bắt đi? Nàng không sao chứ? Tần Chính Hồng dĩ nhiên là không hoài nghi chút nào Dịch Phong lời nói, liền vội vàng từ lầu 2 chạy xuống, sang đây xem Tần Ú Nhược đến cùng sao. Yên tâm đi, nhưng mà bị chút kinh sợ, ngủ một giấc liền có thể. Dịch Phong vừa nói, đem Lưu Gia phụ tử cùng Thanh Huy đạo nhân giữa phát sinh chuyện cho Tần Chính Hồng nói một lần. Dù sao Tần Ú Nhược bị bọn họ bắt, muốn tùy tiện biên cái lý do là hồ không làm lại đi. Nhưng mà Dịch Phong sẽ không nói được quá cặn kẽ, cực giống Dương Chi thể chuyện, cũng sẽ không nói cho Tần Chính Hồng. Lưu Thừa Nghiệp chết. Tần Chính Hồng nghe xong, đất ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa không đứng vững. Chương 85, Vương Láo Gia Tử. Chết, bất quá Lưu Thừa Nghiệp trước khi chết làm hai chuyện tốt, hắn để cho chạy con gái của ngươi. Hắn còn nói, cho ngươi dùng quan hệ, giúp hắn đem sản nghiệp tất cả đều mua bán, đổi thành tiền quyên cho có nhu cầu người. Dịch Phong như nói thật đạo. Tần Chính Hồng nghe vậy, thở dài. Cuộc sống này a, thật đúng là biến ảo vô thường. Như vậy mọi người nghiệp, người ta nói chết thì chết. Dầu gì với hắn quen biết một trận, mặc dù người này có chút không quá địa đạo. Nhưng nếu là ước nguyện, ta giúp hắn hoàn thành đi. Vừa vặn ta dưới cờ có một quỹ từ thiện, ta đem tiền quyên tới đây mặt ta sẽ đích thân giám đốc vận hành, bảo đảm mỗi một phần tiền dùng đến thực sự. Dịch Phong không có nói gì, đối với Tần Chính Hồng nhân phẩm, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm. Ta đây đi trước, ta ngày mai còn phải giờ học, về ngủ. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, liền chuẩn bị rời đi. Dịch Phong, ta, ngươi lại cứu Ú Nhược một mạng. Sau này bất kể ngươi xảy ra chuyện gì, ta Tần gia táng gia bại sản cũng giúp ngươi. Tần Chính Hồng đột nhiên nói. Dịch Phong nghe vậy, cười cười nói, Tần lão bản cũng đừng nguyền rủa ta có thể xảy ra chuyện gì. Tần Chính Hồng cười ha ha một tiếng, biết rõ mình lỡ lời, nói lời xin lỗi, lại nói. Đúng, cuối tuần có vị đại nhân vật phải đến Du Châu tới sắp xếp thọ yến, ngươi theo ta cùng đi chứ. Vị đại nhân vật này lai lịch là thực sự đại, lấy ngươi chuyện, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi kết giao hắn lời nói, sau này bất kể có cái gì đại phiền toái, hắn đều có thể cho ngươi giải quyết. Dịch Phong nhiều hứng thú hỏi hắn, vậy ngươi cho ta nói một chút coi, vị đại nhân vật này tính danh ai, ta xem hắn quyền lợi bao lớn. Hoa Hạ chân chính đại nhân vật. Dịch Phong cơ đều biết. Nếu như hắn không nhận biết, vậy người này liền không tính là chân chính đại nhân vật. Tần Chính Hồng hạ thấp giọng nói. Người này họ Vương, năm nay qua 90 cao thọ, ngươi hẳn nghe nói qua hắn danh hiệu. Hắn là lão một nhóm giải ngũ đi xuống lao tướng quân, chân chính mang binh đánh giặc lao tiền bối. Mặc dù bây giờ lui xuống, nhưng hắn trong gia tộc, người người đều là người tài giỏi. Một nửa ở kinh đô từ thường, một nửa ở hệ thống bên trong ngồi ở vị trí cao. Lao gia tử này lui khỏi vị trí phía sau màn còn có thể chỉ điểm thiên hạ, ngươi nói ngưu bức không? Dịch Phong nghe vậy, đột nhiên tuét miệng cười lên. Sắc thực rất châu bò. Hắn toàn danh kêu Vương Côn đúng không? Tần Chính Hồng vỗ đùi nói, đúng đúng, chính là vị kia Vương Côn Vương Láo Gia Tử. Cũng không biết thế nào, hắn 90 đại thọ lại muốn ở chúng ta Du Châu Thành tổ chức, ta cũng vậy thân là Du Châu Thành đệ nhất xí nghiệp ra, mới trước thời gian nhận được tin tức này. Đến lúc đó, miễn bất hữu ta nhiều chút chuyện. Ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho hắn, Lão Gia Tử kia nếu là vừa ý ngươi, ta cũng phải đi theo ngươi chiêm quang A. Tần Chính Hồng hưng phấn nói. Hắn ở Du Châu Thành cũng coi là hô phong hoán vũ, nhưng là với cái đó Vương Côn, với Vương gia so với Tần Chính Hồng mình cũng sẽ cảm thấy không bằng, nếu như kia Vương lão có thể để ý Dịch Phong, hắn cũng có thể định hót một chút Vương gia, làm ăn nhất định phải so với lúc trước làm còn muốn phong sinh thủy khởi. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Vậy cũng tốt, nếu Tần lão bản có lòng, ta đây cũng không thể cô phụ ngươi hảo ý. Đến lúc đó rồi hay nói. Nói xong, Dịch Phong rời đi Tần gia. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Phong ngáp từ trong nhà đi ra, đang muốn khóa cửa, một đạo tịnh lệ bóng người nhảy lên qua. Dịch Phong, chào buổi sáng A. Người vừa tới cuối cùng Phùng Tiểu Vân. Phùng lão sư. Dịch Phong cũng là hơi kinh hãi, thầm nghĩ Phùng Tiểu Vân sáng sớm tới tìm hắn làm gì. Tên gì Phùng lão sư, ngươi cũng chuyển trường, ta liền không còn là lão sư ngươi. Têu Tiểu Vân đi, người nhà ta cũng gọi ta như vậy. Phùng Tiểu Vân hì hì cười một tiếng, sắc mặt tường đỏ nói. Ngạch. Dịch Phong nghe vậy, luôn cảm giác là lạ. Mấu chốt hắn và Phùng Tiểu Vân, chỉ chính là thầy trò quan hệ, bay phải nói, vậy cũng coi là bằng hữu. Lúc nào cũng coi là người nhà. Kế vậy cũng tốt. Hôm nay ngươi không cần đi trường học ấy ư, bây giờ thật giống như không còn sớm. Dịch Phong liền vội vàng đổi chủ đề. Hôm nay ta không có lớp, cho nên không cần đi trường học. Phùng Tiểu Vân có chút nhăn nhó, lại còn có nhiều chút ngượng ngùng, yếu ớt hỏi ta. Nghĩ đến nhà ngươi nhìn một chút, có thể không? Dịch Phong nghe vậy, gật đầu cười nói, dĩ nhiên có thể, không bằng cái chìa khóa này ngươi cứ cầm đi, ta vừa vặn còn có một đêm. Sau này ngươi muốn tới nhìn, tùy thời đều có thể. Hắn đưa cho Phùng Tiểu Vân một cái chìa khóa, phỏng đoán nàng khả năng lại vừa là đến xem ngự đời chế nhân ghi âm, cũng không có cự tuyệt. Vậy quá được, cảm ơn ngươi. Phùng Tiểu Vân lộ ra rất là hưng phấn. Nàng thật ra thì chính là nghĩ đến Dịch Phong ra chờ lát nữa, như vậy có thể kéo gần hai người cự ly. Dù sao có thể tới đối phương trong nhà, còn có thể bắt được đối phương ra chìa khóa, nếu như không phải là đặc biệt quan hệ thân mật, lại làm sao có thể như thế. Nàng cảm thấy Dịch Phong khẳng định cũng là đối với nàng có hảo cảm, dù sao. Nàng cũng không kém. Bất kể là dung mạo hay lại là vóc người, hay là khí chất, mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng đi ở trên đường cũng là quay đầu suất 90% trở lên. Đương nhiên, một cái nguyên nhân khác cũng là đến nhìn lần trước nàng chưa xem xong. Đúng, ta lần trước. Làm thức ăn, còn hợp khẩu vị ngươi sao? Phùng Tiểu Vân có chút thủy cái đầu, không dám nhìn Dịch Phong, hỏi xong nết nết miệng. Dĩ nhiên, ngươi làm thức ăn rất hợp ta khẩu vị. Dịch Phong cười nói. Vậy thì tốt. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, vui vẻ lại xấu hổ, thầm nghĩ tối nay cho thêm Dịch Phong làm một bản mỹ vị món ngon. Có câu nói, muốn gắt gao xuyên ở một người nam nhân, đầu tiên muốn xuyên ở hắn dạ dày. Cái đó. Tiểu Vân, ho khan một cái, ngươi đi vào trước đi. Ta phải mau đi trường học, nếu không một hồi nên tới trễ. Dịch Phong mất tự nhiên kêu một tiếng Tiểu Vân, nói. Hắn xoay người sau khi rời đi, Phùng Tiểu Vân một mực đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Dịch Phong đi xa. Giống như là một cái đưa mắt nhìn trượng phu đi làm công việc, mình thì ở nhà chờ đợi bà chủ gia đình. Có một tin tức tốt nàng còn không có nói cho Dịch Phong, đó chính là mẹ của nàng mời Dịch Phong cuối tuần đến nhà đi ăn cơm. Phùng Tiểu Vân đối với cha mẹ nói dễ Phong nhiều lần cứu nàng, về phần vậy còn cho Tống Văn 1 triệu, Phùng Tiểu Vân còn không biết là Dịch Phong cho, nàng cho là Vương Việt cấp cho nàng. Phùng Tiểu Vân mẫu thân nghe xong Dịch Phong 3 lần cứu Phùng Tiểu Vân cố sự, dĩ nhiên là muốn mời Dịch Phong vào nhà, thật tốt cảm tạ hắn một phen. Nhưng mà Phùng Tiểu Vân mới vừa rồi ngượng ngùng cho Dịch Phong nói, cho nên hắn chuẩn bị buổi tối làm xong cơm, lại lưu tờ giấy cho Dịch Phong. Đợi Dịch Phong bóng người hoàn toàn biến mất sau, Phùng Tiểu Vân mới đi vào trong sân, đóng kín cửa. Ngô Khoa, ngươi tìm ta à? Hoàng Trạch Vũ vừa mới xử lý xong lưu ra trong biệt thự chuyện, sai người đem trong biệt thự thi thể nhấc trở về liền bị Ngô Khoa kêu vào bên trong phòng làm việc. Lưu ra biệt thự chuyện, thế nào, có kết quả gì sao? Ngô Khoa lấy mắt kiếng xuống, khóa chặt chân mày. Xoa xoa huyệt Thái Dương, do hỏi. Gần đây khoảng thời gian này, Du Châu Thành không một chút nào thái bình, luôn xảy ra chuyện, luôn người chết. Lần này chết hay là Du Châu Thành xí nghiệp ra con trai của Lưu Thừa Nghiệp Lưu Tử Thành, còn có mấy cái bảo tiêu, cũng coi là đại sự. Mà Lưu Thừa Nghiệp cũng mất tích, đến bây giờ cũng không tìm được người khác, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Mà hắn thân là cảnh đội cao tầng, không cách nào ngăn lại những chuyện này phát sinh, có chạy thoát không trách nhiệm. Không có kết quả gì. Những người đó bị chết rất quái dị, nhất là Lưu Tử Thành. Không biết rõ làm sao nói, bị chết rất thế thảm. Hoàng Trạch Vũ cũng nhíu mày. Ngươi cảm thấy lần này, lại vừa là thẩm phán người làm sao? Ngô Khoa hỏi. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, bây giờ còn không thể chắc chắn, bất quá ta cảm thấy hẳn không phải là hắn liên quan. Bởi vì hắn sẽ không giết người lung tung, hắn lý niệm là giết có tội người, dù sao những người hộ vệ kia là vô tội. Hơn nữa những người hộ vệ kia nguyên nhân cái chết. Cùng thường ngày thẩm phán người hành hung thủ đoạn đến xem, cũng không giống là cùng một người gây nên. Nô Khoa gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ lên đã lâu, hắn nhìn Hoàng Trạch Vũ. Gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, chết không ít người, hơn nữa Tống Văn là đang ở chúng ta dưới sự bảo vệ để cho người bắt đi, hiện tại cũng còn không tìm được. Lấy thẩm phán người thủ đoạn, hắn đoán chừng là chết sớm. Chúng ta phải bị trách nhiệm rất lớn, Tiểu Hoàng, ngươi gần đây thành tích. Có chút không được để ý à, đối mặt cấp trên vấn trách. Ngươi nói chúng ta phải ăn nói làm sao? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn buồn cười nói. Ngô Khoa, ta chỉ muốn biết cấp trên dựa vào cái gì vấn trách. Dịch Phong là thẩm phán người, chúng ta đều đã nắm giữ chứng cứ, bọn họ hết lần này tới lần khác muốn thả hổ về rừng. Ngài cũng biết cái đó Dịch Phong có bao nhiêu khó khăn bắt, ngài nói lên đầu chính mình thả người, mắc mớ gì đến chúng ta. Hoàng Trạch Vũ rất ít mạnh miệng, nhưng lần này mạnh miệng, Nô Khoa lại cũng không hề tức giận. Dịch Phong bị đuổi, thật ra thì hắn cũng không thoải mái, dù sao xảy ra chuyện là đang ở hắn bàn xảy ra chuyện. Dịch Phong một ngày không bắt, phiền toái khẳng định còn sẽ không ngừng. Nô Khoa, theo ta thấy, hoặc là ngươi cho lên cấp gọi điện thoại, để cho hắn cho vị kia đại lao nói một tiếng. Hoặc là muốn nhúng tay vào quản Dịch Phong, đừng nữa để cho Dịch Phong loạn hoặc là, liền đem Dịch Phong bắt, đỡ cho hắn lại tiếp tục làm sằng làm bậy. Hoàng Trạch Vũ lại nói, lần trước nếu không phải vị kia đại lao muốn đảm bảo Dịch Phong, Dịch Phong bây giờ đã ngồi xổm đại lao. Nô Khoa nghe vậy, lại cũng không phản bác, gật gật đầu nói, ngươi nói có lý, ta trước cho lên cấp đi điện thoại. Vừa nói, hắn trực tiếp liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Nhìn ra được, gần đây phát sinh những việc này, để cho hắn là như vậy có chút nóng nảy, rất sợ ra lại những chuyện này. Hoàng Trạch Vũ thối lui đến bên ghế salon ngồi xuống, chờ Ngô Khoa ở bệ cửa sổ vừa cho thượng cấp báo cáo tình huống. Thông điện thoại đánh lại có vài chục phút, Ngô Khoa liền mở đầu nói mấy câu, ngay sau đó, hoặc là một mực ở ử, hoặc là vẫn nói biết. Hoàng Trạch Vũ nghe một chút cũng biết không đùa. Quả nhiên, điện thoại đánh xong sau, Ngô Khoa đi tới, sắc mặt khó coi. Thượng cấp nói, ta điện thoại này đánh cũng thật mẹ nó gan lớn, lại dám dạy vị kia đại lao làm việc, để cho ta lần sau tốt nhất chớ nói nữa lời như vậy. Ngô Khoa xanh mặt, nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, khóa chặt chân mày. Hắn đang nghĩ, Dịch Phong rốt cuộc là người nào, lại có thể để cho vị kia đại lao như vậy bảo vệ. Còn có một cái chuyện trọng yếu, vị kia đại lao tuần sau phải đến chúng ta Du Châu tới tổ chức thọ yến, năm nay nhưng là hắn 90 đại thọ. Thượng cấp nói, hắn vấn đề an toàn do chúng ta tới phụ trách. Nếu là thọ yến thượng xảy ra chuyện gì, để cho chúng ta tập thể hạ cương. Nô Khoa ngưng trọng nói. Hoàng Trạch Vũ nghe được cái này nhi, nhất thời trận to hai mắt, quái thiếu. Vương lão gia tử phải đến chúng ta tới nơi này tổ chức thọ yến. Chương 86, ăn ngon không? Tới trường học sau, thẳng đến thượng bài tập buổi sớm, Dịch Phong đều thấy Tần U Nhược Châu ngồi trống rỗng. Đoán chừng là tối hôm qua bị dọa dẫm phát sợ, bây giờ còn chưa tỉnh lại đi, Dịch Phong nghĩ như vậy. Hôm nay hắn tâm tình thật tốt, bởi vì tối hôm qua thôn vệ lưu thừa nghiệp cực dương thân thể, hắn trúc cơ kỳ lại bước một tầng. Hắn cảm giác mình cũng nhanh thoát khỏi trúc cơ kỳ, chỉ cần đột phá thứ nhất nghìn tầng, về phần phía sau tiên thiên cảnh, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ. Dịch Phong cho là, hắn chỉ cần vượt qua trúc cơ điều này cái hào rộng, phía sau tu vi cảnh giới cũng không cần quá lo lắng. Dù sao hắn cơ sở đã đánh rất vững chắc, giống như tu nhà ở, trước hết đánh tốt rồi cơ. Nhưng hắn cho là, hắn cơ cũng sắp đánh tới ngầm một vạn mét, chính là thập cấp động đất cũng chấn không ngã trong lòng của hắn kia ngôi nhà. Phía sau tu vi cảnh giới dĩ nhiên là rất dễ dàng liền có thể đột phá, đến lúc đó cũng có thể phi thăng thành tiên, lại chính mình 5.000 năm tới chấp nghiệm. Cũng không biết, cho đến lúc này, còn có thể hay không thể thấy đã thành tiên cha mẹ, thấy năm đó thân nhân bằng hữu. Nghĩ đến đây nhi, Dịch Phong không khỏi có chút kích động. Nhưng mà hiện tại hắn còn kém bát tầng mới có thể đột phá trúc cơ kỳ, mặc dù chỉ có bát tầng, nhưng bát tầng muốn đột phá cũng không dễ dàng. Tiếp theo cụ cực dương thân thể, lại phải bao lâu mới có thể tìm được đây? Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong đem Vương Việt đuổi trở về, sau đó bản thân một người về nhà. Hôm nay cơm tối Phùng Tiểu Vân khẳng định đã làm tốt, lấy Vương Việt lượng cơm, một phút hắn có thể ăn xong một mâm thức ăn. Cho nên Dịch Phong muốn ăn một mình, liền để cho Vương Việt tối nay không nên tới. Về đến nhà, Dịch Phong cho là Phùng Tiểu Vân khẳng định cùng lần trước như thế, đã làm tốt cơm rời đi. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa vào phòng ăn chuẩn bị ăn một bữa. Liền thấy Phùng Tiểu Vân ngồi ở trong phòng ăn, hai tay chống cằm, mặt đầy nụ cười mà nhìn hắn. Ô kìa má ơi! Bất thình lình, đem Dịch Phong bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước, bệnh tim cũng thiếu chút nữa cho hắn hù dọa ra. Tiểu Tiểu! Tiểu Vân, ngươi còn chưa đi à? Dịch Phong theo bản năng hỏi. Hỏi ra lời này lúc, hắn cũng có chút hối hận. Ta xem một chút muộn, sau đó vừa vặn đem cơm làm xong người thì trở lại. Ngươi có phải hay không? Không muốn nhìn thấy ta à? Phùng Tiểu Vân nghe được Dịch Phong lời nói sau, có chút ủy khuất hỏi. Nụ cười trên mặt nhất thời cũng hóa thành ủy khuất. Dịch Phong liền vội vàng giải thích. Không phải là, ta làm sao sẽ không nhớ gặp lại ngươi đây? Ta nghĩ đến ngươi cùng lần trước như thế, làm xong cơm liền đi đâu rồi, dọa ta một hồi. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, lộ ra một cái khả ái nụ cười. Kia ngươi chính là muốn thấy được ta rồi. Thật giống như làm nũng một dạng, Dịch Phong nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, phải nói là lời nói, đây chẳng phải là liền mập mờ. Phải nói không phải là, Phùng Tiểu Vân phỏng trừng lại phải ủy khuất bạ lạ. Dịch Phong liền vội vàng nói tránh đi. Ngươi ăn không, nếu không chúng ta ăn chung đi. Phùng Tiểu Vân không nói gì, xấu hổ lắc đầu một cái. Dịch Phong dĩ nhiên là phải hào phóng một chút, trực tiếp thịnh hai chén cơm, cùng Phùng Tiểu Vân thật vui vẻ ăn. Trên bàn cơm, Phùng Tiểu Vân không ngừng tự cấp Dịch Phong gắp thức ăn, giống như Dịch Phong sẽ không gắp thức ăn. Trên thực tế, Dịch Phong liền không có mình kẹp thức ăn, nhưng tờ nguyên trên bàn cơm thức ăn, cơ hồ cũng đến hắn trong chén tới. Ngươi vẫn còn ở thân thể cao lớn, nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn ngon không? Phùng Tiểu Vân cơ hồ đều không thế nào dùng nữa, một mực ở ăn cơm trắng. Tay phải chống đỡ cái đầu, mặt đầy mỉm cười, ôn nhu nhìn Dịch Phong. Được. Ăn quá ngon. Dịch Phong đang nhìn mình kia một chén thức ăn, cũng sắp đẩy đến chính mình cằm. Hắn thanh âm nói chuyện đều có chút phát run, sớm biết, hắn không nên đem Vương Việt chạy trở về. Phùng Tiểu Vân trận thế này, chỉ sợ là muốn hắn đem tất cả mọi thứ ăn xong, đoán chừng xanh bạo bụng hắn. Ngươi thích liền có thể, quay đầu ta liền nghiên cứu vài món thức ăn, thay đổi pháp làm cho ngươi ăn. Phùng Tiểu Vân lựa chọn đôi mi thanh tú, hương phấn nói. Thật giống như có thể cho Dịch Phong nấu cơm ăn, là một kiện rất hạnh phúc chuyện. Cuối cùng, là không cô phụ Phùng Tiểu Vân ý tốt, Dịch Phong hay lại là ăn xong suốt một bàn thức ăn. Cái đó, Tiểu Vân, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra lại thu thập bàn. Dịch Phong gắng gượng tròn vo bụng, nói với Phùng Tiểu Vân. Được, ngươi đi đi. Phùng Tiểu Vân hơi mỉm cười nói. Dịch Phong vọt vào nhà cầu sau, bắt đầu ói tiêu chảy, ói suốt 5 phút, cơ hồ đem đảm chấp đều phải phun ra. Có thể ói xong sau này, bụng hắn hay lại là với mang thai hơn mấy tháng như thế, cổ cổ nang nang. Ta lần đầu tiên. Lần đầu tiên nghĩ tưởng tuyệt thực. Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất, cả người cũng sắp mệt lạ. Ở nhà cầu nghỉ ngơi một hồi, sau khi ra ngoài, Phùng Tiểu Vân đã tại rửa chén. Dịch Phong cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thu thập bàn. Hai người các bận rộn các, cười cười nói nói. Nếu như có người ngoài nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho là đây là hai người, vẫn là rất đăng đối hai người. Thu thập xong phòng ăn sau, Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân ở trong sân hóng mát. Phùng Tiểu Vân đột nhiên hỏi. Dịch Phong, ngươi trong phòng những thứ kia, ngươi có phải hay không cũng xem qua? Dịch Phong đặt ly trà xuống, cười nhạt một cái nói. Phần lớn cũng xem qua, rảnh rỗi đến phát chán thôi, tìm cho mình chút vui. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, thiếu nữ trời lật kia dịch kinh, cả đều bị ký hiệu qua. Hơn nữa trên kệ những thứ kia, tất cả đều là quốc học tên, hoặc là âm dương học cùng tâm học loại tịch. Xem ra Dịch Phong chỉ số thông minh cùng học thức, vượt xa nàng tưởng tượng. Không biết là muốn thi Dịch Phong vẫn là thật lòng cầu vấn, Phong Tiểu Vân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hướng Dịch Phong thỉnh giáo. Ta xem ngươi một ít, bên trong có mấy lời ta không hiểu lắm, ngươi có thể cho ta giải đáp sao? Dịch Phong cười gật đầu một cái, đó là đương nhiên, hiếm thấy lao sư hướng ta một đệ tử thỉnh giáo, đương nhiên là biết không khỏi đáp. Phong Tiểu Vân hỏi, biến hóa vô cùng, có sở quy, hoặc âm hoặc dương, hoặc nhu hoặc mới vừa, hoặc mở hoặc nhắm, hoặc trì hoặc trương. Mấy câu nói này, ta cảm giác bọn họ rất huyền diệu, nhưng là ta không biết rõ làm sao hiểu. Dịch Phong nghe vậy, mỹ mắt không khỏi giật mình. Mấy câu nói này, là ngự đời chế nhân ghi âm thượng sách bên trong. Bên trong mỗi một câu nói cũng ẩn ngầm thâm ý, đừng nói là giáo sư văn trường, chính là quốc học đại sư cũng không cách nào lĩnh ngộ hàm nghĩa chân chính. Phong Tiểu Vân lại đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, Dịch Phong có chút kinh ngạc. Ngự đời chế nhân ghi âm, từ dân quốc bắt đầu, liền có không ít tu đạo giả cùng còn lại người tài giỏi, một mực ở truy tìm. Có đạo mộ giả cũng điên cuồng ở những cổ mộ đó bên trong tìm. Còn có lời đồn đãi, nói này người, liền tương đương với năm đó quỷ cốc tử một dạng là đại năng giả. Phong Tiểu Vân nếu đặt câu hỏi, Dịch Phong cũng không keo kiệt, cho nàng giải thích. Mặc dù sự vật biến hóa là vô cùng vô tận, nhưng đều có chính mình quy luật phát triển, có quy về âm, có quy về dương. Có nhu nhược, có cương cường, có cởi mở, có phong bế. Có nháo, có khẩn trương. Cho nên, chúng ta ở đối mặt địch nhân thời điểm, muốn từ đầu đến cuối nắm chặt sự vật phát triển biến hóa mấu chốt, thẩm tra chung quanh sự vật phát triển quá trình. Khảo sát lường được người bên cạnh quyền biến cùng tài năng, tương đối trên kỹ xảo ai ưu ai kém. Lấy không phí nhiều sức, liền có thể đem đánh bại. Dịch Phong nói xong, đống nhiên dừng lại, lại nói. Ta vừa mới nói, là cạn tầng ý tứ. Còn có sâu hơn tầng ý tứ, nếu như ngươi nghĩ lĩnh ngộ cấp độ càng sâu ý tứ. Mỗi sáng sớm so với bình thường dậy sớm giường một giờ, ở trên lầu chót ngồi tính toán, tâm vô bằng vụ. Chờ ngươi nhắm mắt lại có thể cảm nhận được chung quanh một ít biến hóa lúc, ngươi tự nhiên sẽ biết mấy câu nói kia tầng sâu hàm nghĩa. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, ngơ ngác nhìn Dịch Phong. Đối với Dịch Phong nửa bộ phận trước giải thích, nàng lộ ra rất sùng bái. Đối với bộ phận sau những lời đó, nàng là có chút kinh ngạc cùng mờ mịt. Nhắm mắt lại đi cảm thụ chung quanh biến hóa. Phùng Tiểu Vân tái diễn Dịch Phong lời nói, là nghĩ hiểu xuyên thấu qua những lời này hàm nghĩa. Không sai, ta xem ngươi thật thích vậy, thượng sách ta liền đưa cho ngươi đi. Ngươi nếu có thể đem toàn bộ thông hiểu đạo lý lời nói, ngươi chính là nửa quỷ cốc tử. Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp đi lên đem Ngự Đời Chế Nhân ghi âm thượng sách lấy xuống, sau đó khẳng khái tặng cho Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút kinh ngạc, Dịch Phong lại biết nàng xem qua, chẳng lẽ khó như vậy biết Dịch Phong cũng nhìn xong. Trước khi đi, Phùng Tiểu Vân đem kia rẻ đặt bỏ vào chính mình bao bên trong bọc, sau đó nhìn Dịch Phong, có chút xấu hổ nói. Dịch Phong, mẹ của ta, cho ngươi cuối tuần tới nhà ăn một bữa cơm. Cảm tạ ngươi đối với ta chiếu cố, cùng kia mấy lần ân cứu mạng. Ngươi có thể. Tới sao? Dịch Phong nghe vậy, gãi đầu một cái, cười ha ha một tiếng đạo. Đây cũng quá khách khí. Bất quá A-di cũng mời, cự tuyệt trưởng bối luôn là không quá lễ phép, ta nhất định sẽ tới. Phùng Tiểu Vân nhất thời trong lòng vui vẻ, thùy cái đầu, chân phải mũi chân trên đất vẽ vài vòng. Chúng ta đây nói tốt, cuối tuần buổi sáng, ta tới nhà ngươi tìm ngươi. Nói xong, Phùng Tiểu Vân hướng Dịch Phong phất tay một cái, cao hứng một đường chạy chậm rời đi. Dịch Phong nhìn Phùng Tiểu Vân bóng lưng, không khỏi lắc đầu cười lên. Nhìn nàng dáng vẻ, giống như là hai mươi mấy tuổi người trưởng thành, ngược lại giống như cái mười mấy tuổi thiếu nữ hoa quý. May mắn là tuần này, cuối tuần ta còn phải đi tham gia tiểu vương thọ yến đây. Dịch Phong đích nói thầm một câu, xoay người trở lại trong sân. Chương 87, biết Dịch Phong. Ngày thứ hai đi trường học, Dịch Gió vẫn không nhìn thấy Tần U Nhược đi lên học. Sẽ không thụ kinh sợ hù dọa thành bệnh tâm thần đi. Dịch Phong đích nói thầm một câu, liền không xen vào nữa Tần U Nhược. Nàng không đến trường học tốt hơn, nếu không mỗi lần tan lớp tỉnh ngủ đi qua, liền thấy Tần U Nhược gương mặt người chết kia. Lúc này ở thị khu một khu nhà bệnh viện dưới lầu. Bệnh viện này là Thiết Thần bị thương nặng sau bị đưa tới cứu giúp bệnh viện kia, chỉ bất quá Thiết Thần đã sớm xuất viện. Ở ăn vào Dịch Phong thuốc ngày đó hắn liền tỉnh lại, sau đó hai ngày nữa liền hết bệnh xuất viện. Đại tiểu thư, chúng ta tới nơi này làm gì, ngươi bị bệnh. Thiết Thần đi cùng Tần U Nhược tới đây sau, không nhịn được hỏi. Hắn nhìn về phía Tần U Nhược trong ánh mắt, tràn đầy ân cần. Không phải là, ta nghĩ rằng đi hỏi một chút ngươi y y sĩ trưởng, ngươi là thế nào tốt, có phải hay không với Dịch Phong có liên quan. Tần U Nhược đứng ở cửa chính bệnh viện, như có điều suy nghĩ nói. Nàng hai ngày này không có đi trường học, đúng là bởi vì đêm đó bị Thanh Huy đạo nhân trói đi bị chút kinh sợ. Bất quá đây không phải là toàn bộ nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, nàng hai ngày này một mực ở nghĩ tưởng Dịch Phong. Ngược lại không phải là tư niệm cái loại này nghĩ, nếu là tư niệm lời nói, nàng trực tiếp liền đi trường học. Nàng nhưng mà đang nhớ lại đêm hôm đó, bị Lưu Thừa Nghiệp để cho chạy sau, nàng một đường chạy thoát thân, cuối cùng gặp Dịch Phong cùng Vương Việt. Tần U Nhược nhớ đến lúc ấy Dịch Phong trần trên người, kia một thân tràn đầy dương cương khí tức bắp thịt, còn có trên người kia kim long. Nàng rất mơ hồ lúc ấy mình là không phải là xuất hiện ảo giác, Dịch Phong làm sao có thể như vậy khốc huyễn điểu nổ thiên. Nhưng là nàng có thể xác định là, Dịch Phong quả thật xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì Tần Chính Hồng nói, là Dịch Phong đưa nàng trở lại. Bất kể lúc trước cùng Dịch Phong quan hệ như thế nào, nhưng Dịch Phong đúng là cứu nàng một lần, đem nàng bình yên hộ trả lại. Cho nên hai ngày này, trong đầu của nàng vẫn đối với đêm đó nhìn thấy Dịch Phong trí nhớ mơ hồ không rõ, lại cố gắng đi hồi ức. Suy nghĩ một chút, nàng không khỏi đối với Dịch Phong lên lòng hiếu kỳ, cái loại này lòng hiếu kỳ, nàng cũng nói không rõ. Tần U Nhược không tên liền bắt đầu nghĩ lại đứng lên, trong đầu văng ra một cái ý niệm, thầm nghĩ lúc trước mình là không là hiểu lầm Dịch Phong. Cho nên hắn nghĩ đến nghiệm chứng một chút, Dịch Phong ngày đó cho Thiết Thần đưa thuốc đến, Thiết Thần ăn vào Dịch Phong thuốc sau, ba ngày tiểu ra viện. Nàng nghĩ tưởng xác nhận, Thiết Thần có thể tốt nhanh như vậy, có phải hay không cùng Dịch Phong có liên quan? Hả, chúng ta đây lên đi. Thiết Thần nghe vậy, cùng Tần U Nhược hướng bệnh viện đi lên lầu. Thật ra thì hắn cũng muốn biết, mình là không phải là bị Dịch Phong cứu sống. Mặc dù Tần Chính Hồng nói là Dịch Phong, nhưng Thiết Thần cũng không thể nào tin. Dù sao hắn hại qua Dịch Phong cũng biết, như thế nào lại lấy đức báo toán cứu hắn đây. Đến vị kia chủ trị phòng thầy thuốc làm việc sau, Tần U Nhược cùng Thiết Thần song song ngồi xuống. Cần gì phải thầy thuốc, ta muốn biết, Thiết Thần có thể tốt nhanh như vậy. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì, lúc trước ngài đụng phải tình huống như vậy sao? Tần U Nhược hỏi. Vị kia cần gì phải thầy thuốc nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp qua giống như Thiết Thần thân thể tố chất tốt như vậy người. Lúc đó liền hắn đều cho là Thiết Thần không nhịn được kia 24 giờ, bởi vì cùng Tần Chính Hồng giao phó sau, hắn tới phòng bệnh quan sát qua mấy lần. Thiết Thần lúc ấy khí tức là càng ngày càng yếu ớt, tim đập cũng càng ngày càng chậm. Theo lý thuyết Thiết Thần là không nhịn được 24h, có thể chỉ qua mấy giờ đi qua, Thiết Thần hô hấp và nhịp tim cũng đã khôi phục lại người bình thường trạng thái, lại cũng không lâu lắm liền tỉnh qua. Sau đó lại 2 ngày nữa, hắn nội thương ngoại thương lại cũng gần như khỏi hẳn. Lúc ấy cho hắn làm kiểm tra thầy thuốc, tất cả đều rung động không dứt. lúc trước cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nói thật chúng ta cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không dối gạt các ngươi, lúc ấy ta cho Tần lão bản nói, vị huynh đệ kia chỉ cần chống nổi 24h liền không việc gì. Nhưng về phần chống đỡ không chống đỡ qua, đó chính là 5 năm ở, thật ra thì lúc ấy ta là nhìn Tần lão bản lo âu vị huynh đệ kia, mới như vậy an ủi hắn. Lấy huynh đệ tình huống thật, chịu đựng được hy vọng, không tới 20%. Ta cũng buồn bực hắn thế nào tỉnh nhanh như vậy, lại thích được nhanh như vậy, đơn giản là cái y học kỳ tích. Cần gì phải thầy thuốc nói thời điểm, đều khó che giấu chính mình kích động, ở nơi nào khoa tay múa chân nói. Tần U Nhược cùng Thiết Thần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, không nhịn được liếc nhau một cái. Thầy thuốc, ngươi nói có khả năng hay không là ta cốt cách kinh kỳ loại tình huống này, cho nên ta rất nhanh. Thiết Thần không nhịn được hỏi. Cần gì phải thầy thuốc nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Huynh đệ, ta xem ngươi là tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều ba. Ngươi thể chất là so với thường nhân tốt hơn nhiều, nhưng không tốt đến có thể để cho nghiêm trọng như vậy thương thế tự lành trình độ. Ta đây sao nói với các ngươi đi, lúc ấy ngươi tỉ tạng cũng đập một đao. Kia là yếu ớt nhất địa phương, nói như vậy, nơi đó thụ nặng như vậy thường, ngươi là chắc chắn phải chết. Ta có thể cho ngươi 20% hy vọng, cũng là chúng ta y tế điều kiện và thầy thuốc quả thật cũng không tệ. Ngươi nói tỉ tạng bị thọt nhất đao, ngươi có thể tự lành không? Thiết Thần cùng Tần U Nhược trố mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Nhưng là Thiết Thần hắn. Làm kiểm tra thời điểm, không phải là tất cả đều tốt hoàn sao? Tần U Nhược lại yếu ớt hỏi. Nghe xong cần gì phải thầy thuốc miêu tả sau, nàng cũng cảm thấy một ít không tưởng tượng nổi. Cần gì phải thầy thuốc vô bàn một cái, kích động nói. Đúng vậy, đây chính là để cho ta tối không thể tưởng tượng nổi phương, lúc ấy ta còn tưởng rằng là máy móc xấu. Kết quả liên tiếp kiểm tra 3 lần, cũng biểu hiện vị huynh đệ kia nội thương, tất cả đều tốt xong. Chỉ tiếc kia 3 ngày chúng ta không có tử quan sát kỹ hắn, nếu như lúc ấy tùy thời quan sát hắn thương thế trong cơ thể biến hóa, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng là bây giờ đều tốt xong, nguyên nhân ở trong, sợ là chúng ta ai cũng không biết rõ. Chỉ có thể nói là huynh đệ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ đi, bị thương nặng như vậy cuối cùng cũng bình yên vô sự, ngươi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cần gì phải thầy thuốc cười cười. Nói. Vậy thì mượn ngài chúc lành. Thiết Thần gật đầu nói, cùng Tần U Nhược đồng thời nói tiếng cảm ơn sau. Sau đó hai người liền rời bệnh viện. Trên xe. Thiết Thần cùng Tần U Nhược cũng một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Đại tiểu thư, ngươi nói. Có thể hay không thật là Dịch Phong đem ta cứu sống. Qua một lúc lâu, Thiết Thần không nhịn được hỏi. Tần U Nhược lắc đầu một cái. Không biết, cái đó cần gì phải thầy thuốc cũng không biết Dịch Phong cho ngươi phục chính hắn thuốc. Rốt cuộc là những nguyên nhân khác. Hay lại là Dịch Phong thuốc tạo tác dụng, bây giờ ai cũng không làm rõ được. Thật ra thì Tần U Nhược bây giờ, cũng hoài nghi có phải hay không Dịch Phong cứu sống Thiết Thần, nhưng nàng cũng chỉ nhưng mà hoài nghi, cũng không thể chắc chắn. Ta cảm thấy được chắc là hắn cứu ta với, nếu không lời nói, thì tạm bị thọt nhất đao, cơ là không có có sống sót khả năng. Thiết Thần để tay ở trên tay lái, khẽ cau mày, nói. Hắn trong lòng bây giờ cũng rất quấn quýt, nguyên hắn là ghét Dịch Phong, lại coi Dịch Phong là thành tình địch. Sau đó còn hại qua Dịch Phong, nhưng Dịch Phong lại cứu hắn một mạng. Thiết Thần không biết nên thế nào đối mặt Dịch Phong. Nhưng sự thật hắn phải thừa nhận, Dịch Phong đối với hắn có ân cứu mạng. Thấy Tần U nếu không nói, Thiết Thần lại nói. Thật ra thì chúng ta còn có thể đi gặp một người, có lẽ là có thể xác định là không phải là Dịch Phong cứu ta. Hơn nữa còn có thể chắc chắn, lúc ấy đại tiểu thư thai họa cũ phát tác, hôn mê bất tỉnh thời điểm, đến cùng phải hay không Dịch Phong đánh thức ngươi. Tần U nhược nghe vậy, tinh thần rung một cái. Đang lúc phun ra một cái tên. Phùng Đức Lân thầy thuốc. Tần U Nhược vẫn cho là Phùng Đức Lân y gì tốt nàng, một lần kia cũng là bởi vì Phùng Đức Lân toàn lực cứu giúp, mới để cho nàng tỉnh lại. Cũng chính là một lần kia, Tần U Nhược lần đầu tiên gặp Dịch Phong, lần đầu tiên coi Dịch Phong là thành lừa gạt tên lừa gạt. Hai người nhất phách tức hợp, lúc này chạy tới một nhà khác bệnh viện. Cũng chính là Phùng Đức Lân công việc bệnh viện kia. Bất quá đến kia bệnh viện, một phen hỏi thăm sau, Tần U Nhược cùng Thiết Thần liền sửng sở. Bọn họ lấy được một tin tức, nói Phùng Đức Lân cũng sớm đã từ chức không làm. Từ chức? Phùng thầy thuốc ở trong bệnh viện Đức Cao vọng trọng, làm sao biết từ chức đây? Tần U Nhược không thể tin hỏi. Phùng Đức Lân đồng nghiệp nghe vậy, lắc đầu nói. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, Phùng thầy thuốc từ chức đã hơn nửa tháng. Hắn trước khi đi đoạn cuộc sống kia, cả người tinh thần hoảng hốt, nói mình hành nghề chữa bệnh vài chục năm, cho là mình đã coi như là y lý thuật cao minh, không nghĩ tới với cái đó ai so với. Hắn ngay cả một chả là cái quắc khô gì. Nhìn Phùng thầy thuốc dáng vẻ, giống như là thụ đả kích gì đi. Nghe nói hắn từ trước sau sẽ không làm thầy thuốc, bắt đầu từ thường, chúng ta cũng không liên lạc được hắn. Thần U Nhược cùng Thiết Thần nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Vậy rốt cuộc là theo ai so với, hắn ngay cả một chả là cái quắc khô gì à? Thiết Thần kích động hỏi. Cái này chúng ta cũng không có nghe rõ, ngược lại hắn chính là ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu. Chúng ta nhìn hắn tâm tình không đúng, cũng không dám đi hỏi hắn, sợ cho hắn kích thích đến. Thầy thuốc kia thở dài nói. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Tần Vũ Nhược không khỏi có chút mất mát. Nguyên Phùng Đức Lân có thể chứng minh Dịch Phong, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã từ chức không tìm được người. Bất quá Tần Vũ Nhược vẫn là rất hiếu kỳ, Phùng Đức Lân đến cùng bị cái dạng gì đả kích, lại trực tiếp không làm thầy thuốc. Là cùng Dịch Phong có liên quan sao? Nhưng bây giờ, không tìm được người, những thứ này cũng chỉ có thể biến thành nàng phỏng đoán. Thật ra thì chỉ cần Tần Vũ Nhược về nhà hỏi Tần Chính Hồng, nàng uống hạ tối hậu một chai thuốc, có phải hay không Dịch Phong đưa tới bình kia, nàng liền có thể biết câu trả lời. Nhưng lại thiên về, Tần Chính Hồng lúc ấy nói cho nàng biết là, bình kia thuốc không phải là Dịch Phong đưa tới bình kia, là Phùng Đức Lân đưa. Vòng tới vòng lui, điểm mấu chốt hay là đang Phùng Đức Lân trên người. Ai, chúng ta trở về đi thôi. Tần Vũ Nhược thở dài, nói với Thiết Thần. Chương 88, gặp gia trưởng. Nháy mắt liền tới thứ bảy. Buổi sáng Dịch Phong mới vừa từ trên giường bỏ dậy, rửa mặt xuống. Chuẩn bị bắt được trong sân nằm nhìn, kết quả vừa vào sân liền thấy Phùng Tiểu Vân ở phía bên ngoài viện chờ. Tiểu Vân, ngươi thế nào sớm như vậy? Dịch Phong có chút kinh ngạc. Hắn bình thường thức dậy đều là 6 giờ, bây giờ cũng mới 6 giờ rưỡi không tới, Phùng Tiểu Vân liền đến nhà hắn tới. Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy Dịch Phong sau, hưng phấn hướng hắn vây tay chào hỏi. Nàng hôm nay mặc một cái thiếu nữ phong cách màu hồng váy dài, nửa người trên càng là mát lạnh đơn giản. Một món rộng lớn áo sơ mi trắng, trực tiếp làm nổi bật lên nàng liệu điệu vóc người. Không thể không nói, Phùng Tiểu Vân rất biết ăn mặc, rất biết cho thấy chính mình ưu thế một mặt. Chính là đơn giản như vậy quần áo trang sức, trực tiếp đưa nàng tuổi tác che giấu chừng mấy tuổi. Bây giờ nàng, hãy cùng 18 tuổi nữ học sinh như thế, hoàn toàn không nhìn ra bình thường lạnh lẽo cô quạng nữ giáo sư bộ dáng. Thật ra thì Phùng Tiểu Vân cũng là có chính mình một fan so đo, dù là bình thường nàng đều không mặc như vậy. Chỉ là hôm nay phải dẫn Dịch Phong đi trong nhà ăn cơm, như vậy lộ ra nàng cùng Dịch Phong cùng lứa. Tránh cho để cho cha mẹ đối với Dịch Phong ấn tượng đầu tiên chưa khỏi hẳn, ngại Dịch Phong tuổi tác quá nhỏ. Cho nên hôm nay nàng trang điểm cũng chỉ là hóa thành đồ trang sức trang nhã. Dịch Phong nhìn thấy Phùng Tiểu Vân lối ăn mặc này sau, cũng không khỏi sững sờ, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, trong lòng khen ngợi xuống. Hắn liền vội vàng chạy đi cho Phùng Tiểu Vân mở cửa, vừa nói. Ta không phải là cho ngươi chìa khóa ấy ư, ngươi trực tiếp đi vào là được, đứng bên ngoài không chê đau chân à. Dịch Phong thuận miệng một câu nói, Phùng Tiểu Vân lại cho là Dịch Phong đang quan tâm nàng. Mặt đẹp ửng đỏ, mỉm cười nói. Ta thức dậy sớm, cho nên tới sớm như vậy. Nhưng ta nghĩ đến ngươi còn đang ngủ, liền không có vào, sợ đánh thức ngươi. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt. Nhìn Phùng Tiểu Vân, trong lòng như có điều suy nghĩ lên. Hắn không phải là lăng đầu thanh, đối với Phùng Tiểu Vân tâm tư. Dù là nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, hắn đều biết rõ đại biểu cái gì. Sống hơn 5.000 tuổi, hắn không biết mình có hay không cưới qua thê tử, bởi vì hắn không có phương diện này trí nhớ. Hắn suy đoán chính mình nhất định là cưới qua, khả năng còn không chỉ một cái. Nhưng là trí nhớ gì không có, hắn cảm thấy khả năng là chính bản thân hắn đem trí nhớ cho phong tồn lên. Cõi đời này, để cho người khổ sở, chính là sinh ly tử biệt. Hoặc là tận mắt chứng kiến người yêu nhất, hóa thành một chất bạch cốt. Mà Dịch Phong chính mình, là bất lao bất tử, hắn chỉ cần động tình, liền muốn một lần lại một lần làm chứng người yêu ly thế. Cho nên hắn không có đi tận lực đi thăm dò tìm chính mình những thứ kia phong tổn trí nhớ. Một khi mở ra, chính là vô tận thống khổ. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không có hoàn toàn học được cùng cô độc làm bạn. Hắn không biết rõ làm sao đối mặt Phùng Tiểu Vân chủ động, một khi bắt đầu, khả năng vài chục năm đi qua, liền muốn một lần nữa phong tổn trí nhớ. Lấy hiện tại đang tu luyện hoàn cảnh, dù là hắn dạy Phùng Tiểu Vân tu tiên, nhiều nhất có thể đem tuổi thọ kéo dài 100 năm, hoặc là 200 năm. Thời gian càng lâu, cảm tình càng sâu, thói quen sẽ sâu tận xương thủy. Nhưng cuối cùng, vẫn là phải làm chứng Phùng Tiểu Vân ly thế. Thà muốn chứng kiến thống khổ, tại sao không có ở đây lúc bắt đầu sau khi, liền khắc chế tình cảm mình đây. Nhưng là tình khó mà tự khống những lời này, không phải là không có đạo lý. Huống chi, Dịch Phong căn bản không hề tự khống cảm tình năng lực. Kéo một nửa cức, còn có thể thu hồi đi không, không hoàn toàn kéo xong, có thể mẹ nó thoải mái à? Dịch Phong nghĩ như vậy, không khỏi thở dài. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Đúng, hôm nay phải đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi chờ ta một chút, ta đi thay quần áo khác. Dịch Phong cười nhạt, để cho Phùng Tiểu Vân ở trong sân chờ hắn một hồi, sau đó hắn xoay người lần nữa lên lầu. Phùng Tiểu Vân vui vẻ ngồi ở trong sân chờ, Dịch Phong đặc biệt mà lên lầu đi thay quần áo, khẳng định cũng rất coi trọng lần này đi gặp cha mẹ của nàng. Phùng Tiểu Vân tâm lý càng thêm chắc chắn, Dịch Phong khẳng định cũng là đối với nàng có cảm giác. Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, Phùng Tiểu Vân không so đo tuổi tác thượng xứ cách. Dịch Phong bây giờ 17-18, cách nàng cũng liền 6-7 tuổi chênh lệch, cũng không phải rất lớn mà, Phùng Tiểu Vân như vậy tự an ủi mình. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong liền từ trên lầu đi xuống. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy Dịch Phong mặc trên người quần áo sau, không khỏi sững sờ, hỏi. Ồ, ngươi không phải là đi lên thay quần áo sao? Chỉ thấy Dịch Phong lên lầu trước, xuyên là hắn thường xuyên xuyên món đó màu đen liền mũ áo lót, bình thường quần áo. Nhưng bây giờ, Dịch Phong còn giống như là xuyên món đó, căn không đổi a. Dịch Phong chắp tay đi tới, cười hát hát nói. Cùng khoản quần áo ta có 7-8 cái, món đó bẩn, cho nên ta đổi cái này. Đi thôi, ta trước đi mua một ít đồ vật, cũng không thể tay không đi nhà ngươi. Phùng Tiểu Vân nhất thời hóa đá ngay tại chỗ, chẳng lẽ Dịch Phong cứ như vậy mặc đi gặp cha mẹ của nàng ấy ư, luôn cảm giác ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt lắm. Mặc dù mặc như vậy cũng không có vấn đề gì, Phùng Tiểu Vân không phải là ngại nghèo yêu phú nhân, mấu chốt nhà nàng cũng không giàu có. Nhưng là Dịch Phong mặc như vậy, sẽ có hay không có điểm quá tùy tiện. Coi vậy đi, hắn thích liền có thể. Phùng Tiểu Vân nghĩ như vậy, đi theo Dịch Phong ra ngoài. Nàng biết Dịch Phong là một không câu nệ tiểu tiết người, cũng không có để ý. Sau khi ra cửa, Dịch Phong giống như Phùng Tiểu Vân đi các trung tâm thương mại siêu thị đi dạo suốt tốt mấy giờ. Đầu tiên là mua một ít đồ bổ, sau đó mua nhiều chút trái cây. Dù sao cũng là đi Phùng Tiểu Vân trong nhà, phải gặp trưởng bối, sở trường bối đơn giản chính là mua những thứ này. Nguyên những thứ này muốn không bao lâu là có thể mua xong, bất quá Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân ra ngoài sớm, dám bị Phùng Tiểu Vân kéo đi dạo tốt mấy giờ, cho đến 11 giờ thời điểm, mới đến Phùng Tiểu Vân trong nhà. Lúc vào cửa sau khi, Phùng Tiểu Vân mẫu thân cùng mấy cái đàn bà trung niên 10 phần nhiệt tình đất tới đón tiếp, đem Dịch Phong dọa cho giật mình. Thầm nghĩ Phùng Tiểu Vân trong nhà sao nhiều người như vậy, hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có Phùng Tiểu Vân cha mẹ ở nhà đây. Ồ, đại di, dì hai, tam di, các ngươi thế nào cũng tới. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy mấy cái đàn bà trung niên sau, cũng là có chút kinh ngạc. Này, Tiểu Vân, chúng ta cũng là nghe ngươi mẫu thân nói, hôm nay ngươi phải dẫn bạn trai ngươi đến, chúng ta dĩ nhiên muốn đến xem một chút nha. Một người trong đó đàn bà trung niên, mang theo bát quái giọng, cười hì hì nói. Ô kìa, mẫu thân, ngươi thế nào cho người ta nói bậy nào? Ta cùng Dịch Phong. Là bạn bình thường. Phùng Tiểu Vân nhất thời xấu hổ, mặt đều đỏ đến nhị căn tử. Khẩn trương liếc về Dịch Phong liếc mắt. Phải phải, ta lỡ lời, ta lỡ lời. Ta xem ngươi nói đến Dịch Phong thời điểm, kích động như vậy, ta còn tưởng rằng là bạn trai ngươi đâu. Phùng mẫu cười ha ha một tiếng, lại mở ra Phùng Tiểu Vân đùa giỡn, làm cho nàng đứng ở cửa, cả người cũng cương tại chỗ, hết sức khó xử. Bởi vì Dịch Phong liền đứng ở sau lưng nàng, nàng làm sao còn đối mặt Dịch Phong a? Đúng, nhanh để cho chúng ta nhìn một chút tiểu tử kia. Ngươi cản trở hắn làm gì, chúng ta lại không đem hắn ăn. Cũng không biết là Phùng Tiểu Vân thứ mấy cái gì, cười ha ha nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, lui về phía sau một bước, đem Dịch Phong kéo qua tới. Chuyện này, vị này chính là Dịch Phong. Nàng vừa nói, lại cho Dịch Phong giới thiệu mẫu thân nàng, còn có mấy cái gì. Các gì được, ta là Dịch Phong, Tiểu Vân bằng hữu. Dịch Phong đứng ra, khẽ mỉm cười, có lễ phép đất cùng Phùng mẫu các nàng chào hỏi. Khi các nàng nhìn thấy Dịch Phong dáng vẻ lúc, nhất thời ngẩn người một chút, trừ Phùng mẫu trở ra. Mỗi người trong ánh mắt đều mang không che giấu chút nào thất vọng. Các nàng còn tưởng rằng Phùng Tiểu Vân tìm là một cái công tử ca, lấy Phùng Tiểu Vân khí chất và khuôn mặt đẹp, tìm một công tử ca căn liền không thành vấn đề. Coi như không là công tử ca, cũng nên là trai tài gái sắc, cùng Phùng Tiểu Vân tuổi tác không phân cao thấp người tuổi trẻ đi. Vậy làm sao còn tìm cái tiểu hài nhi làm bạn trai? Dịch Phong dáng vẻ, nhất định chính là cái học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng, mà Phùng Tiểu Vân, năm nay cũng 24. Đương nhiên, Phùng mẫu không có dùng loại ánh mắt này đi xem Dịch Phong, nhưng nàng trong ánh mắt vẫn còn có chút cho phép thất vọng. Bất quá Dịch Phong dù sao cứu Phùng Tiểu Vân 3 lần, nàng đối với Dịch Phong, hay lại là ôm lòng cảm kích. Dịch Phong à, ta nghe Tiểu Vân nói về ngươi thật nhiều lần, đa tạ ngươi đối với chúng ta thân nhân Vân chiếu cố, mau vào ngồi. Mấy cái gì, thậm chí không có cùng Dịch Phong chào hỏi gì, nhưng mà lễ phép tính cười cười, gật đầu một cái. Chỉ có Phùng mẫu, nhiệt tình đem Dịch Phong mời vào. A Di, cái này không có gì, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Dù là ta cùng Tiểu Vân không nhận biết, một cái nhấc tay chuyện, ta còn là biết làm. Dịch Phong cười nhạt, đem mua xong lễ phẩm đưa cho Phùng mẫu. Thật ra thì Phùng mẫu các nàng mới vừa rồi ánh mắt, tất cả đều thu hết Dịch Phong đáy mắt. Nhẹ như vậy miệt ánh mắt, Dịch Phong bao nhiêu năm rồi, không biết từ bao nhiêu người trong mắt thấy qua. Bất quá hắn một chút cũng không đáng kể, người khác thấy thế nào cái kia là người khác chuyện. Ngươi không biết ta ngưu bức chỗ, ta cũng không tiếc cùng các ngươi bàn về dài ngắn, đây chính là Dịch Phong thái độ. Phùng Mẫu nghe được Dịch Phong lời nói, nhất thời rồi hướng Dịch Phong coi trọng một chút. Thầm nghĩ đứa nhỏ này, phẩm cách phương diện này vẫn không tệ. Bị Phùng Mẫu kéo đến phòng khách sau, mấy cái gì toàn bộ cũng ngồi một bên, đối với Dịch Phong ôn hòa dáng vẻ. Dịch Phong, đây là bà ta. Trong phòng khách một người đàn ông trung niên, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, hắn bộ dáng có chút chán trường, nhìn một cái thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết cái loại này. Phùng Tiểu Vân vội vàng cấp Dịch Phong giới thiệu. Thúc thúc ngươi tốt. Dịch Phong theo lễ phép, hướng Phùng Phụ lên tiếng chào hỏi. Phùng Phụ xoay đầu lại, đối mặt Dịch Phong thăm hỏi sức khỏe, hắn lại không đáp lại, mà là hỏi. Tiểu Vân, vị này chính là giúp ngươi trả tiền lại vị bằng hữu kia sao? Phùng Tiểu Vân nhất thời sắc mặt cứng đờ, lúng túng tới cực điểm. Đối mặt Phùng Phụ, giọng nói của nàng có chút lạnh giá. Không phải là một người khác bằng hữu. Nhưng nếu như không phải là Dịch Phong lời nói, ta khả năng đã xảy ra chuyện nhiều lần. Chương 89, cô Nhi thêm nghèo rất mồng tơi. Trên bàn cơm, Phùng Mẫu làm một bản mỹ vị món ngon. Dịch Phong không khỏi không thừa nhận, Phùng Tiểu Vân nhất định là được Phùng Mẫu chân truyền, cho nên nấu cơm cũng giống vậy đồ ăn ngon, ăn ngon. Một bàn này người, trừ Phùng Tiểu Vân trở ra, cũng liền Phùng Mẫu đối với Dịch Phong nhiệt tình, một mực cho Dịch Phong gấp thức ăn, lại hỏi lung tung này kia. Khi bọn hắn biết được Dịch Phong là cô nhi, lại hay lại là học sinh thời điểm, nhất thời cho Dịch Phong sắc mặt, càng thêm khó coi lên. Chỉ có Phùng Mẫu đồng tình lên Dịch Phong tới. Hai tử, kia cha mẹ ngươi đều không, bình thời là ai đang chiếu cố ngươi nha, ngươi ở đâu à? Đối với lần này, Dịch Phong dĩ nhiên là chỉ có chế, bởi vì hắn cha mẹ ngay từ lúc hơn 5.000 năm trước liền phi thăng thành tiên. Cha mẹ lưu cho ta một bộ phòng trệt ở ngoại ô, sau đó lưu một chút tiền, bỏ bất cũng đủ dùng đến ta tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp liền chính mình tìm việc làm đi, cũng không cần ai chiếu cố. Dịch Phong gật đầu nói. Phùng Mẫu nghe vậy, nhất thời lại thở dài, tiếp tục cho Dịch Phong gấp thức ăn. Dịch Phong hoài nghi, Phùng Tiểu Vân thích làm cho người ta gấp thức ăn, chính là với Phùng Mẫu học. Thật là cái đáng thương hài tử, bất quá cũng còn khá cha mẹ ngươi cho lưu một cái đất dung thân, cho ngươi cũng tốt có một gia, không đến nổi không chỗ đặt chân. Phùng Mẫu nhìn Dịch Phong, từ ái nói. Ngoại ô phòng trệt có thể đáng giá mấy đồng tiền a, tứ muội, ta xem kia phòng trệt lớn hơn nữa, sợ rằng còn không có nhà ngươi bộ phòng này đáng tiền đây. Lúc này, Phùng Tiểu Vân đại di đột nhiên nói. Nàng lời này, hiển nhiên là đang nhắc nhở Phùng Mẫu, đừng để cho Phùng Tiểu Vân cùng với Dịch Phong. Nếu không lời nói, Dịch Phong khả năng còn phải tham đồ nhà các nàng bộ này phòng. Không khỏi không thừa nhận, Phùng Tiểu Vân ra vẫn đủ đại, hơn nữa còn là tại thị khu. Du Châu thành thị khu lớn như vậy một bộ phòng, cộng thêm sửa sang cũng phải tốn không ít tiền. Nhìn ra được Phùng Tiểu Vân trong nhà lúc trước hẳn vẫn tính là thật đòi tiền, phòng chừng sau đó để cho Phùng Phụ đánh bạc cho lấy hết sạch gia sản, liền còn dư lại bộ này phòng. Phùng Mẫu cùng Phùng Tiểu Vân nghe vậy, sắc mặt cũng biến hóa biến hóa. Rõ ràng như vậy nhắc nhở, hai người bọn họ như thế nào lại nghe không ra? Có lớn hay không, có đáng tiền hay không thì có thể làm gì đây? Ra mà, có thể ở người liền có thể, lại nói, người tuổi trẻ chuyện, để cho bọn họ người tuổi trẻ chính mình bận tâm là được. Phùng Mẫu giàn xếp nói, lại như có thâm ý nhìn Dịch Phong. Lại nói Dịch Phong đứa nhỏ này, an khổ, đức hạnh cũng ngay ngắn. Trẻ tuổi như vậy người, bây giờ là khổ một chút, vậy sau này thì bất đồng. Có thể chịu khổ nhọc hài tử, đem tới đều có đại tiền đồ. Phùng Tiểu Vân thấy mẫu thân mình như vậy tốt Dịch Phong nói chuyện, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nhìn dáng dấp, Phùng Mẫu đối với Dịch Phong ấn tượng coi như không tệ. Về phần Dịch Phong, là thỉnh thoảng phụ họa Phùng Mẫu đôi câu. Về phần mấy cái gì, hắn không một chút nào nghĩ tưởng phản ứng. Mấy cái gì thấy Dịch Phong đối với các nàng cũng không ưa, nhất thời cho Dịch Phong sắc mặt, cũng càng thêm khó coi. Phùng Phụ từ mới vừa rồi nghe nói không phải là Dịch Phong cho Phùng Tiểu Vân trả tiền lại sau, liền cơ không như thế nào cùng Dịch Phong chuyển lời. Hắn lúc trước biết được có người cho Phùng Tiểu Vân 1 triệu, liền mừng như điên không dứt, thầm nghĩ người kia nhất định là Phùng Tiểu Vân người theo đuổi. Xuất thủ hào phóng như vậy, nhìn một cái chính là so với kia Tống Văn còn hào khí người. Phùng Tiểu Vân nếu là có như vậy bạn trai, vậy hắn cái này làm phụ thân, nhưng là vui vẻ chết. Nhưng ai có thể tưởng đến, Phùng Tiểu Vân mang về lại là một người khác, còn là một cô nhi thêm nghèo rất mồng tơi. Lúc này, Phùng Phụ lại không nhịn được đối với Phùng Tiểu Vân đạo. Tiểu Vân nột. Ta xem ngươi lần sau vẫn là đem cái đó giúp ngươi trả tiền lại bằng hữu mang về ngồi một chút. Chúng ta hẳn thật tốt cảm tạ một chút người ta mà, lại nói nhân ra thoáng cái cho ngươi 1 triệu trả tiền lại, như vậy nam nhân, đó thật đúng là nam nhân tốt. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, sắc mặt nhất thời lại khó coi lên. Vương Việt cấp cho nàng tiền lúc này, nàng trừ cho cha mẹ trước thời hạn qua trở ra, sẽ không lại cùng các người nhắc qua, cho dù là những thứ này thân thích. Dù sao Phùng Tiểu Vân một mực có chính mình nguyên tắc, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không muốn Vương Việt tiền. Có thể nàng phụ thân, cũng không để ý mấy cái này gì đều ở đây nhi, há mồm ngậm miệng đều là nói vay tiền chuyện, để cho nàng quả thực rất khó chịu. Thật ra thì Phùng Tiểu Vân cũng không biết, kia 1 triệu, hầu như đều là Dịch Phong tiền. Vương Việt liền cống hiến mấy trăm ngàn ra. Em rể, làm sao còn có người cấp cho Tiểu Vân 1 triệu hả? Ai xuất thủ xa hoa như vậy? Phùng Tiểu Vân mấy cái gì, nhất thời lại bắt quái lên. Còn có thể là ai, khẳng định là nhà chúng ta Tiểu Vân người theo đuổi chứ sao? Người ta ra tay một cái chính là 1 triệu, cũng không ép Tiểu Vân khi nào trả. Theo ta thấy, như vậy nam nhân, mới là đáng giá dựa vào. Phùng Phụ cười ha hả nói. Tiểu Vân, vậy sao ngươi không mang về đến cho chúng ta nhìn một chút không? Trẻ tuổi như vậy người có thể quá ít thấy. Có tiền hay không ngược lại thứ yếu, chủ yếu là người ta có lòng này, như vậy có trách nhiệm người, mới là đáng giá phó thác suốt đời. Mấy cái gì lại bắt đầu khuyên lên. Các nàng vừa nói, còn thỉnh thoảng liếc nhìn Dịch Phong. Thật giống như Dịch Phong với cái đó mượn Phùng Tiểu Vân người có tiền so với, căn liền không đáng nhắc tới. May là Phùng Tiểu Vân lại ôn nhu, lúc này đều có chút không nhịn được, nàng đem đũa vô lên bàn, lạnh lùng nói. Ba, ngươi có thể hay không đừng nữa nói vay tiền chuyện. Người ta chịu cho ta mượn tiền, đó là bởi vì người ta tâm thiện, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Nên cảm tạ, ta tự nhiên sẽ cảm tạ người ta, ngài nói chuyện này làm gì. Dịch Phong nhìn ra được, Phùng Tiểu Vân có chút tức giận, hơn nữa còn có nhiều chút ủy khuất. Phùng Phụ khả năng căn không biết, Phùng Tiểu Vân ở quầy rượu trải qua cái gì, hắn và Vương Việt thì tại sao sẽ trợ giúp Phùng Tiểu Vân. Phùng Phụ nếu không phải Phùng Tiểu Vân phụ thân, Dịch Phong đều có điểm không nhịn được nghĩ đi lên phiến hắn đại nhị quát tử. Hắn đây mẫu thân cái gì phụ thân a? Người xem một chút, các ngươi nhìn một chút. Nha đầu này, bây giờ là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, như vậy với hắn lão tử nói chuyện. Phùng Phụ cũng một bộ mất hứng dáng vẻ, thật giống như Phùng Tiểu Vân rất không hiếu thuận. Lão đầu tử ngươi nói cái gì vậy, nếu không phải ngươi nhất định phải đi bài bạc, Tiểu Vân có thể thiếu người ta nhiều tiền như vậy sao? Lại nói Tiểu Vân cùng người ta chỉ là bằng hữu, người ta có chuyện mình phải làm, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Phùng Mẫu thấy Phùng Phụ vô lý dáng vẻ, cũng có chút tức giận, trên bàn cơm hãy cùng Phùng Phụ làm ồn lên. Hừ, ta xem các ngươi chính là không định gặp ta, nha đầu này chính là theo ngươi học, ngươi là thế nào làm mẹ? Phùng Phụ ngược lại thì càng tức giận, cầm chén để xuống một cái, trực tiếp rời đi trên bàn cơm, về phòng của mình trong đi. Trong phòng ăn bầu không khí, nhất thời lúng túng lên. Dịch Phong, cho ngươi chê cười, thúc thúc của ngươi hắn chính là như vậy, ngươi đừng thấy lạ. Phùng Mẫu ngượng ngùng nói. Không việc gì A-di. Dịch Phong cười nhạt, hướng căn phòng kia liếc mắt nhìn. Làm ồn một trận sau, bữa cơm này dĩ nhiên là ăn không vui vẻ, tiếp theo cũng không có cái gì tốt trò chuyện, liền thật sớm thu chẳng. Tiểu Vân, ngươi đi bồi bồi Dịch Phong, ta tới thu thập là được. Phùng Mẫu đem Phùng Tiểu Vân chi đến trong phòng khách, sau đó chính mình đi thu thập bàn cơm rửa chén. Mấy cái gì an vị ở trong phòng khách, đích đích cô không biết đang nói nhiều chút cái gì bất quá nhìn các nàng thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong. Phỏng chừng cũng là đang nói Dịch Phong lời ong tiếng ve. Dịch Phong, thật là thật xin lỗi, ta không biết các nàng cũng phải không biết cha ta không nói lý lẽ như vậy, cho ngươi. Chế dễ ức. Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong đơn độc ngồi một bên, cho Dịch Phong nói xin lỗi. Dịch Phong khẽ mỉm cười, căn không đem mới vừa rồi chuyện để ở trong lòng. Không sao, A-di rất tốt. Nàng là một hiền thê lương mẫu, đối đãi người chân thành, ta rất thích A-di. Dịch Phong nói. Đang lúc này, chỉ thấy Phùng Phụ từ bên trong phòng đi ra, trong túi áo cổ nang nang. Cất một đại giấy gấp tiền, sau đó trực tiếp ly ra đi. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, nhất thời nhíu mày. Nghe được tiếng đóng cửa, Phùng Mẫu cũng từ bên trong phòng đi ra, gấp gáp hỏi. Tiểu Vân, ba của ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài? Phùng Tiểu Vân gật đầu một cái, vội nói, mẹ, hắn có phải hay không còn ở bên ngoài bài bạc? Phùng Mẫu thủy cúi đầu, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, không có trả lời Phùng Tiểu Vân. Nhưng nàng đỏ lên hốc mắt, liền Dịch Phong cũng nhìn ra được, Phùng Phụ mới vừa rồi đoán chừng là lại cất tiền đi ra ngoài đánh cược.